Chương 85, không hiểu ra sao mau đem cửa sổ xe quan thượng, cẩn thận một hồi no bạo ngươi. Phương Việt không tình nguyện dâng lên cửa sổ xe, hóa ra hiện tại ta cũng không thể tùy tiện hít thở thôi. Đến chỗ rồi cũng không thể ngồi tại xe bên trong không đi xuống đi. Dạ nói, kia cũng không phải, ngươi lúc này tập trung tinh thần, đột phá một chút là được rồi. Đại ca, ta tại lái xe à, ngươi cho rằng ta là châu bá thông sao, còn có thể nhất tâm lưỡng dụng. Dạ không có trả lời, an tĩnh 5 giây rồi nói ra, được rồi. Cái gì được rồi? Đột phá thành công. Chơi đâu? Thì ra ngươi cùng ta thao bức lẩm bẩm nửa ngày, vài giây đồng hồ đã đột phá. Ngươi trực tiếp tới không liền xong rồi. Quả nhiên, Phương Việt rõ ràng cảm nhận được thể nội phát sinh rõ ràng biến hóa. Lực lượng tăng lên, đầu não cũng rõ ràng rất nhiều. So ngươi hệ thống này lợi hại hơn nhiều a. Phương Việt nhịn không được khen đi tiểu đêm tới. Dạ lại có chút không cao hứng, không muốn bắt ta cùng hệ thống này loại cấp thấp tồn tại đánh đồng. Phương Việt nhếch miệng, tiếp tục lái xe. Một loạt nhìn qua niên đại xa xưa, lại hết sức sạch sẽ gọn gàng tiểu cũ kiến trúc phía trước, mang theo một cái không quá rõ ràng bảng hiệu. Dị năng xử lý khoa hai người cầm thương thủ vệ nhìn thấy Phương Việt, chủ động cúi chào, xin lấy ra chứng kiện. Phương Việt nói, là hạ thương Chu hạ soái để cho ta tới hiệp trợ điều tra. Thủ vệ đánh giá Phương Việt một chút, tên họ. Phương Việt. Thủ vệ lui lại một bước, ra hiệu Phương Việt đi vào. Phương Việt còn có chút buồn bực, không ai nói với chính mình nên đi cái nào gian phòng sao? Tại như vậy bộ môn bí mật bên trong loạn chuyển có thể hay không rất nguy hiểm. Tiến vào lâu bên trong, Phương Việt phát hiện cả tòa lâu chỉ có một cái gian phòng. Còn là tập trung làm việc, tất cả mọi người tại thuộc tại chính mình vị trí bên trên bận rộn, có tại gây rối không gọi nổi danh thiết bị điện tử, có tại làm thí nghiệm, còn có cầm kính lúc tại quan sát cái gì. Duy chỉ có chính giữa bàn tròn phía trước, một cái lao nhân nhàn nhã uống vào cà phê. Phương Việt đi thẳng tới bàn tròn phía trước, dọc theo đường đi không ai ngăn cản. Mỗi người cũng giống như không thấy được Phương Việt đồng dạng, vẫn như cũ ai cũng bận rộn. Lão nhân cũng không có ngẩng đầu, giơ tay lên một bên cái chén trống không, hỏi, "Trà còn là cà phê?" "Đều được." Phương Việt không có chút nào khách khí, chưa lão nhân cho phép liền ngồi ở đối diện. Lão nhân xách theo ấm trà tay rõ ràng dừng một chút, sau đó đem ấm trà phóng tới bình cà phê phía trước, chính mình tới đi. Phương Việt tiếp nhận ấm trà, rót một chén trà xanh, "Ta uống không được dương ngoạn ý nhi." Lão nhân híp mắt nói, "Hạ Thương Chu mang người tới đều cùng hắn một cái đức hạnh, há miệng ngậm miệng chính là dương đồ chơi dương đồ chơi." Nghe này lời, lão nhân tựa hồ cùng Hạ Thương Chu không phải thực hữu hảo a. Phương Việt lặng lẽ đánh giá đến lão giả, thon gầy lại cứng rắn khuôn mặt, ánh mắt tinh khí mười phần, rất dài nhưng hộ lý vô cùng mềm mại dâu dài, không nhuốm bụi trần màu trắng đường trang, phối hợp cà phê trước mặt, có loại không nói ra được biệt hữu. Diêu Tuấn Vũ. Phương Việt nhẹ giọng đọc lên lão nhân ngực phía trước tên. Diêu Tuấn Vũ cùng Hạ Thương Chu hai người, nguồn gốc thật rất sâu. Quen biết mấy chục năm, theo cầu học thời đại liền là đối phương vì thứ nhất đối thủ cạnh tranh, hai cái ưu tú người, mặc dù sau đó tới lựa chọn bất đồng con đường, nhưng cuối cùng đều trở thành các tự lĩnh vực bên trong cự phách. Hạ Thương Chu trở thành một phương thống soái, Diêu Tuấn Vũ trở thành học thuật giới ngôi sao sáng, hiện giờ sau khi về hưu bị mời trở lại đến cái này không người muốn ý tiếp quản đặc thù bộ môn. Diêu lão sư hảo. Phương Việt chính thức hướng Diêu Tuấn Vũ chào hỏi. Diêu lão sư, đây là hết thảy người đối Diêu Tuấn Vũ thống nhất xưng hô, bởi vì hắn cảm thấy chính mình chính là một cái lão sư, mặt khác xưng hô hắn không thích. Diêu Tuấn Vũ đem Phương Việt bình trà trước mặt đẩy, đặt tới cùng bình cà phê một đường thẳng vị trí, lại meo lại một con mắt liếc nhìn, lông mày mới giãn ra. Ép buộc chứng sao? Phương Việt thầm nghĩ. Diêu Tuấn Vũ sửa sang lại ống tay áo, đột nhiên hỏi, trẻ tuổi người, ngươi cảm thấy là dị năng lợi hại còn là khoa học kỹ thuật lợi hại? Đương nhiên là dị năng lợi hại a. Nhưng Diêu Tuấn Vũ là làm nghiên cứu khoa học, cơ hồ hết thảy cao cấp vũ khí đều có Diêu Tuấn Vũ nhãn hiệu. Ta cảm thấy đến khoa học kỹ thuật bị vương. Phương Việt nói ra tự nhận là Diêu Tuấn Vũ sẽ thích đáp án. Diêu Tuấn Vũ nhẹ gật đầu, tiếp tục cười ha ha, lão hạ người chẳng ra sao cả, xem người ánh mắt đảo còn có thể. Đã ngươi vừa kêu ta một tiếng lão sư, ta đây liền nhận lấy ngươi cái này học sinh. Cái gì tình huống? Cứ như vậy có thêm một cái sư phụ. Làm ngươi tới nơi này, lão hạ là đã nói với ngươi như thế nào? Diêu Tuấn Vũ hỏi. Phương Việt đáp, phối hợp điều tra mấy cái kia tà tu. Lão hạ miệng ngược lại là nghiêm cực kỳ. Biết được Hạ Thương Chu không có tiết lộ chân thực nguyên nhân, Diêu Tuấn Vũ khen ngợi nhẹ gật đầu. Kia năm cái lính tôn tướng cua tính cái gì, để ngươi tới nơi này, chủ yếu là có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, ta làm lão hạ đề cử một người, hắn liền chọn chúng ngươi. Nhiệm vụ? Diêu Tuấn Vũ đứng dậy đi đến bàn tròn bên ngoài, nhẹ nhàng tại mặt bàn bên trên điểm hai lần, không khí bên trong xuất hiện một cái trong suốt màn hình, bên trên xuất hiện một bức 3D bản đồ. Chúng ta tại Tây Nam địa khu thăm dò đến một cỗ kỳ quái năng lượng ba động, lúc bắt đầu cũng không có đặc biệt để ý, coi là chính là bình thường vỏ quả đất vận động, nhưng mấy ngày kế tiếp, không chỉ Hoa Quốc, các nơi trên thế giới đều xuất hiện đồng dạng ba động. Dưới mặt đất giống như có vô cùng năng lượng khổng lồ muốn dũng manh tiến ra. Phương Việt hỏi, kia làm địa chất đội đi có thể hay không càng tốt hơn một chút? Hóa ra là muốn để Phương Việt điều tra sự kiện thần bí. Phương Việt còn có nhiều chuyện như vậy phải làm, cái nào có tâm tư quản này đó chuyện. Dùng các ngươi tu hành giả lời nói tới nói, cái hiện tượng này biểu thị linh khí có thể muốn khôi phục. Linh khí khôi phục? Phương Việt nháy mắt bên trong thay đổi ý nghĩ. "Hảo, lão sư, bao tại ta trên người." Diêu Tuấn Vũ thầm nghĩ, "Tiểu tử, ta còn nhìn không thấu ngươi kia mấy cây tâm địa gian dạo. Ngươi cùng ta tới đây một chút." Diêu Tuấn Vũ mang theo Phương Việt, đi vào một cái bàn thí nghiệm phía trước. "Tiểu Lưu, đem không dấu vết áo lấy tới." Hơn 50 tuổi hói đầu Tiểu Lưu chính gục xuống bàn, dùng kính lúp quan sát đến cái gì, nghe được Diêu Tuấn Vũ nói chuyện, lập tức đứng thẳng người, "Lão sư, không dấu vết áo." Phương Việt nghĩ đến chính là này, bộ cửa còn sản xuất nội y sao? Tiểu Lưu theo dông tuyết mặt bàn bên trên cầm lên cái gì, biểu hiện ra tại Phương Việt trước mặt. Ngươi cầm chính là không khí sao? Phương Việt nhìn kỹ một chút, cảm giác cái này lão Lưu khả năng tại lừa dối chính mình. Diêu Tuấn Vũ kéo Phương Việt tay, vươn hướng lão Lưu tay bên trong không khí, lại có xúc cảm. Mặc dù không dễ dàng phát giác, nhưng đúng là một cái thực thể. Đây là phân phối cấp trang bị của ngươi, mặc dù còn tại nghiên cứu phát minh giai đoạn, nhưng hắn phòng ngự năng lực không thể so với bất luận cái gì phòng ngự bạo lực hộ cụ kém, ngươi lưu làm dùng để phòng thân đi. Này không phải liền là tiến giai bản áo chống đạn sao? Là cái thứ tốt, Phương Việt vui vẻ nhận lấy. Diêu Tuấn Vũ lại dẫn Phương Việt đi vào một cái khác bàn thí nghiệm. Lần này giao cho Phương Việt chính là một cái cùng loại với đồng hồ đồ vật. Mặt ngoài hắn là một cái đồng hồ. Ân. Phương Việt nói, nó sẽ không là cái gì công nghệ cao vũ khí đi. Diêu Tuấn Vũ nói tiếp, trên thực tế, nó chính là một cái đồng hồ đeo tay. Phương Việt. Diêu Tuấn Vũ thấy Phương Việt nghĩ muốn nhả dánh lại lười nhác nói nhảm biểu tình, cười lên ha ha. Chỉ đùa với ngươi. Phương Việt thầm nghĩ, này lao đầu không bình thường. Diêu Tuấn Vũ nói, ngoại trừ đồng hồ cùng trên thị trường hết thể trí năng thiết bị công năng, nó bên trong còn chứa 1088 viên nạp mễ đạn. Nạp mễ đạn? Kia ngoạn ý nhi hữu dụng sao? Phòng đoán đánh người liền cùng bung đuổi không kém bao nhiêu đâu. Diêu Tuấn Vũ nói, lấy ngươi lý giải năng lực, rất khó giải thích với ngươi, đợi chút nữa ngươi đi ra ngoài thời điểm chính mình thử một chút thì biết. Lại cho Phương Việt một đống không hiểu ra sao trang bị, Phương Việt cầm giấy chất địa đồ, nhanh chóng thoát đi. Nơi này, tựa như là một cái bệnh viện tâm thần. Diêu Tuấn Vũ, cực kỳ giống nào đó chứ danh phát minh ra già viện sĩ. Bản chương xong, chương 86, suy bụng ta ra bụng người trước khi đi, Diêu Tuấn Vũ lại cho Phương Việt một cái chứng kiện. Cho an toàn cục đại ấn người đặc biệt viên hành động chứng. Giống như thực phong cách bộ dáng. Kỹ càng hiểu qua điều tra nhiệm vụ, Phương Việt lúc này mới nhớ tới bệnh viện bên trong Diệp Tiên Tú. Diệp Tân cũng đã được phóng thích, hẳn là rất nhanh liền sẽ biết Diệp Tiên Tú xảy ra chuyện, phòng ngừa phức tạp, phải nhanh đem Diệp Tiên Tú chuyển rời. Đi bệnh viện đường bên trên, Phương Việt cấp Chu Vận gọi điện thoại, dò hỏi di sản kế thừa thủ tục tiến độ. Chu Vận biểu thị còn cần mấy ngày, Phương Việt bất đắc dĩ cúp xong điện thoại. Đã là ngày thứ tư, đã vượt ra khỏi cùng Liêu Chấn Hoàn ước định thời hạn. Không biết Hạ Lăng Vân hiện tại thế nào. Đến Bắc Kiều bệnh viện, Diệp Thiên Tú đã thức tỉnh, hơn nữa tựa hồ biết tại chính mình trên người đã xảy ra cái gì. So với phẫn nộ trong lòng, càng nhiều là đối mặt Phương Việt lúc sợ hãi. Nếu như nói Diệp Thiên Tú là cái xuất sinh lời nói, kia Phương Việt sở tác sở vi cũng không phải là người. Để cho chính mình cùng heo mẹ giao phối, đây là người làm chuyện sao? Hơn nữa còn là hai đầu. Diệp Thiên Tú nhìn thấy Phương Việt vào cửa, liều mạng thượng cắm ống tiêm, theo giường bên trên nhảy xuống, bịch quy tại mặt đất bên trên, chưa dập đầu mấy cái văn tiếng. Người tha cho ta đi, ta về sau tuyệt đối không còn dám có ý đồ với Hạ Hòa, van cầu ngươi đừng lại dày vào ta. Phương Việt đứng tại Diệp Thiên Tú trước mặt, lạnh giọng nói, nếu như ngươi bằng bản lãnh đem Hạ Hòa truy đi, ta không lời nào để nói, nhưng ngươi lại sử xuất thuốc mê này loại hạ lưu thủ đoạn, nói cho cùng cũng là ngươi tự làm tự chịu. Diệp Thiên Tú khóc ròng nói, thuốc là Thái Hưng bồi lão già khốn kiếp kia cho ta, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới có thể nghe hắn nói, ngươi tha cho ta đi. Thái Hưng bồi, Phương Việt đương nhiên biết, đại danh đỉnh đỉnh thực nghiệp đại vương. Này lao tiểu tử bình thường tại TV bên trên thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề, ra vẻ đảm bảo, nghĩ không ra đúng là như vậy cái bẩn thỉu mặt hàng. Nhà hắn ở đâu? Phương Việt hỏi. Diệp Thiên Tú thấy chính mình thành công đem Phương Việt chú ý lực dẫn tới Thái Hưng bồi trên người, áp lực tiểu không ít, nhưng ngay lúc đó lại khẩn trương lên. Ta không biết nhà hắn ở nơi nào. Phương Việt nheo mắt lại, ngươi đùa bỡn ta. Không phải, ta không dám, ta thật không biết nhà hắn ở nơi nào. Diệp Thiên Tú vội vàng giải thích, ta ba biết, ngươi làm ta cùng ta ba gọi điện thoại, ta hỏi một chút liền có thể hỏi ra. Nếu để cho Diệp Thiên Tú cấp Diệp Tân gọi điện thoại, khả năng mang đến hậu quả là rất dễ dàng tưởng tượng, nhưng Phương Việt vẫn là đem điện thoại cho mượn Diệp Thiên Tú. Diệp Thiên Tú vội vàng bấm Diệp Tân điện thoại, mấy giây sau điện thoại di động bên trong truyền đến Diệp Tân bực bội thanh âm, vị nào? Ba, là ta. Diệp Thiên Tú nghe được Diệp Tân thanh âm, kích động nhanh muốn khóc. Ngươi ở đâu? Diệp Thiên Tú vừa mới chuẩn bị hướng Diệp Tân khóc lóc kể lể chính mình gặp không phải người đãi ngộ, điện thoại bị Phương Việt bật tới. Diệp lão bà ngươi hảo, ta là Phương Việt. Diệp Tân đột nhiên cảnh giác lên, là ngươi? Ngươi bắt ta nhi tử? Diệp lão bản hiểu lầm, Khắc công tử quá tuổi trẻ, không biết tiết chế, tại bên ngoài tầm hoa vẫn liêu thể lực chống đỡ hết nổi, may kịp thời chạy tới, đem hắn đưa đến bệnh viện. Diệp Thiên Tú mê mang nhìn qua Phương Việt, nghĩ thầm, là thế này phải không? Diệp Tân nghe ra được Phương Việt lời nói bên trong ý tứ, dù sao bắt cóc tống tiền này loại chuyện hắn trước kia cũng đã từng làm không ít. Phủ nhận bắt cóc cũng chỉ là bởi vì sợ bị điện thoại ghi âm, lưu lại chứng cứ mà thôi. Phương Việt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phương Việt hỏi, ta muốn biết Thái Hưng Bồi địa chỉ. Này sự tình cùng Thái Hưng Bồi còn có quan hệ. Diệp Tân suy nghĩ một chút, còn là nói ra Thái Hưng Bồi địa chỉ. Ta nghĩ ngươi không có khả năng liền vì chỉ là một cái nữ nhân đối nhi tử ta ra tay đi, ngươi tưởng muốn bao nhiêu tiền, nói số đi. Diệp Tân coi Phương Việt là thành dọa dẫm bắt chẹt. Cái gì chỉ là một cái nữ nhân? Phương Việt đầu tiên là cười lạnh, nói tiếp, ta trịnh trọng nói cho ngươi, vì Hạ Hòa, ta cái gì chuyện đều làm ra được, mà lần này ngươi cần phải trả ra đại giới, chính là ta sẽ làm cho Diệp gia hoàn toàn biến mất. Làm Diệp gia hoàn toàn biến mất. Diệp Tân cũng cười lên ha ha, trẻ tuổi người nói chuyện còn là chú ý hạ phân tức, cẩn thận gió lớn đau đầu lưỡi. Phương Việt hừ một tiếng, hiện tại ngươi chỉ cần dùng làm tốt hai chuyện. Cái gì? Thứ nhất, chuẩn bị cấp ngươi nhi tử nhặt xác. Ngươi dám? Thứ hai, từ hôm nay, Đỗ Đặc gia tộc chính thức hướng ngươi Diệp gia tuyên chiến. Phương Việt nói xong, cúp điện thoại. Vốn còn tới bởi vì lo lắng phức tạp, Phương Việt vẫn luôn chú ý đến tìm từ dùng từ, sợ lưu lại bắt cóc chứng cứ. Nhưng Diệp Tân ngôn ngữ bên trong đối Hạ Hòa khinh thị, triệt để chọc giận Phương Việt. Ai cũng không thể coi thường Hạ Hòa, cho dù là một cái ý niệm. Diệp gia, Diệp Tân đột nhiên ngồi liệt tại ghế bên trên. Đỗ Đặc gia tộc. Nếu như cái này Phương Việt thật sự có thể đại biểu Đỗ Đặc gia tộc, như vậy Diệp Tiên Tú thật là giữ nhiều lành ít. Làm một thần hình phú hào, Diệp Tân biết rõ Đỗ Đặc gia tộc đại biểu cho cái gì. Mặc dù tại sao lương thế lực duy trì dưới, nghĩ tới có một thiên tướng Đỗ Đặc gia tộc thay vào đó, nhưng cũng chỉ dám vụng trộm làm chút tiểu động tác. Trong trận đối kháng, Diệp Tân xa còn lâu mới có được thực lực kia. Nhưng trước mắt, chỉ có thể mời sau lương thế lực ra tay sao? Đây là Diệp Tiên Tú còn sống duy nhất hy vọng. Phương Việt để cho thủ hạ đem Diệp Tiên Tú mang đi, sau đó tự mình đi Thái Hưng Bồi nhà bên trong. Lúc này Thái Hưng Bồi chính tại bồi 9 tuổi tôn nữ cùng 3 tuổi tôn tử chơi đùa. Tuổi gần thất tuần ra ra, quỳ rạp tại mặt đất bên trên giả bộ như một con ngựa nhì, tùy ý tôn tử tôn nữ cưỡi tại tự mình con thượng, một bộ cỡ nào sung sướng có yêu hình ảnh. Leng keng. Người hầu phía trước đi mở cửa, "Ngươi hảo, xin hỏi tìm ai?" Phương Việt trực tiếp đi vào phòng khách, đặt mông ngồi ở ghế sofa bên trên. Thái Hưng Bồi từ dưới đất bò dậy, leo lên kính lão, nhìn thoáng qua Phương Việt, "Ngươi có phải hay không đi sai chỗ?" Phương Việt ấn mở một chương Diệp Tiên Tú hôn mê ảnh chụp, đưa di động ném ở Thái Hưng Bồi trước mặt. Thái Hưng Bồi chần chờ cầm điện thoại di động lên, nhận ra Diệp Tiên Tú. "Ngươi là ai?" Phương Việt nói, "Tìm ngươi phiền phải người." Thái Hưng Bồi hừ lạnh nói, "Chúng ta giống như không biết đi, tìm ta phiền phức bắt đầu nói từ đâu?" Này câu nói ý tứ chân chính nhưng thật ra là, lão tử rong rổi giới kinh doanh như vậy nhiều năm, muốn tìm ta phiền phức nhiều người đi, ngươi tính là cái gì? Chết cũng không nhận sai, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phương Việt chỉ lựa chọn tốt lấy ác trị ác. "Thật xinh đẹp tiểu cô nương a." Phương Việt hướng về phía Thái Hưng Bồi 9 tuổi tôn nữ vẫy vẫy tay. Tiểu nữ Hải không hiểu chuyện, thấy một cái xoáy khí đại ca ca khen chính mình xinh đẹp, lập tức vui vẻ chạy hướng Phương Việt. Phương Việt sờ sờ tiểu nữ Hải đầu, ôn nhu hỏi, "Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi nhà?" Tiểu nữ Hải dùng non nớt thanh thúy thanh âm trả lời nói, "Ca ca, ta gọi Thái Tử Thạc, năm nay 9 tuổi." Thử to lớn, nghe như là nam hải tử tên a. Phương Việt đem Thái Hưng Bồi gạt sang một bên, cùng tiểu nữ Hải hàn huyên lên. Thái Hưng Bồi cũng không biết Phương Việt rốt cuộc muốn làm gì, liền đứng ở nơi đó kinh ngạc nhìn. Phương Việt đem Thái Tử Thạc ôm đến chính mình chân bên trên, ngẩng đầu nói với Thái Hưng Bồi, "Nếu có người đối ngươi cháu gái làm ra này loại chuyện, ngươi sẽ như thế nào tưởng?" Thái Hưng Bồi đại não nháy mắt bên trong thanh tỉnh. Hắn rốt cuộc biết trước mắt cái này người là vì sao mà đến rồi. Bản chương xong, chương 87, bán đi đích xác, Diệp Thiên Tú thính thoại thủy là Thái Hưng Bồi cấp. Nhưng là ai nhìn thấy? Cho dù có người thấy được, Thái Hưng Bồi lại vì cái gì muốn thừa nhận? Đường đường thực nghiệp đại vương, điểm ấy công tín lực còn là có. "Ta không biết ngươi lại nói cái gì." Thái Hưng Bồi cố gắng trấn định. Phương Việt nhìn chằm chằm Thái Hưng Bồi, không thừa nhận. Thái Hưng Bồi trầm mặc. "Văn tự cho chơi, nói thừa nhận hoặc là không thừa nhận đều giống như là thừa nhận." Phương Việt từ tốn nói, "Hảo, ta hiểu được." Thấy Phương Việt muốn đi, Thái Hưng Bồi làm ngộng. Cứ như vậy xong việc. Phương Việt hảo giống như nhớ ra cái gì đó, quay người nói, "Gần nhất bên ngoài không yên ổn, Thái lao bản lúc ra cửa chú ý an toàn." Dừng lại. Thái Hưng Bồi hét lại Phương Việt, "Ngươi tại uy hiếp ta?" Phương Việt nói, "Ngươi hiểu lầm, ta tuyệt đối không có uy hiếp ngươi ý tứ, mà chính là thức thông báo ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai?" Thái Hưng Bồi mặc dù là Diệp Tân khôi lỗi, nhưng như vậy nhiều năm còn không người dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Trước mặt cái này trẻ tuổi người hiển nhiên là biết chính mình thân phận, lại lặp đi lặp lại nhiều lần mở miệng đe dọa, hoàn toàn không đem chính mình đặt tại mắt bên trong, hắn rút khí từ đầu tới. Phương Việt cười cười, "Chờ ta thu thập Diệp Tân, ngươi liền sẽ biết ta là ai." Đại ca ca gặp lại. Thái Tử Thạc còn không biết Phương Việt cùng chính mình ra ra chi gian đã xảy ra cái gì, lễ phép cùng Phương Việt tạm biệt. Phương Việt cười xông Thái Tử Thạc phất phất tay, lại nhìn một chút Thái Hưng Bồi, tiếc hận lắc đầu, mở cửa đi ra ngoài. Thái Hưng Bồi lấy mắt kiếm xuống, sờ sờ dựa vào chính mình chân một bên tiểu tôn tử, cố nặn ra vẻ tươi cười. "Ra ra, cái kia đại ca ca đồ vật rớt." Thái Tử Thạc theo ghế sofa bên trên nhặt lên một cái màu đen đồ vật, hai tay giơ đưa về phía Thái Hưng Bồi. Thái Hưng Bồi nhìn thấy màu đen vỡ trong địa, trong lòng hơi hồi hộp một chút, run rẩy mở ra. Sau đó co cẳng chạy ra cửa bên ngoài. Phương Việt vừa tới tầng dưới, chính chuẩn bị lên xe, phía sau truyền đến Thái Hưng Bồi thanh âm. "Phương thủ trưởng, xin dừng bước." "Thủ trưởng." Phương Việt nhìn thấy Thái Hưng Bồi tay bên trong chính mình đặc biệt hành động chứng, mới biết được này lao đầu đem chính mình làm chính phủ cao tầng. "Vừa rồi tại lầu bên trên, là ta thất lễ." Thái Hưng Bồi hướng Phương Việt cúc một cái 90 độ cùng, cả gan xin hỏi, "Là quốc gia muốn đối Diệp Tân động thủ sao? Nơi này giải năng lực, này chứng kiện uy lực như vậy lớn sao?" "Ngượng ngùng, này thuộc về tuyệt đối cơ mật." Phương Việt ra vẻ thần bí nói. Nhưng theo Thái Hưng Bồi, Phương Việt đã trả lời chính mình. "Kia sự kiện là ta làm, nhưng ta chỉ là tưởng lấy lòng Diệp thiếu gia, để cho ta an toàn về hưu, thật sự là không biết kia sự kiện sẽ đắc tội thủ trưởng, ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào bù đắp, chỉ cầu thủ trưởng bỏ qua ta người nhà." Phương Việt thầm nghĩ, ngươi này lao đầu thực sẽ thêm hí, ta không nói gì, ngươi tại này bên trong mủ liền suy nghĩ cái gì? Bất quá Thái Hưng Bồi lời nói đều quẳng xuống, trên trời rơi đĩa bánh không chiếm phí cơ hội. "Bất cứ giá nào." Thái Hưng Bồi trọng trọng gật đầu, "Bất cứ giá nào, chỉ cần ta có thể làm được, liền xem như muốn ta này đầu mạng già đều có thể." "Vậy coi như xong, ta thế nhưng là tuân theo luật pháp hảo công dân, bất quá ngươi tưởng bù đắp lời nói, còn muốn xem ngươi chính mình thành ý. Ngươi nói tới nói lui muốn bù đắp chính mình tội lỗi, nhưng ta cũng không biết ngươi có cái gì, không có cách nào ra giá à, cho nên vẫn là đến tự ngươi nói." Thái Hưng Bồi nghe ra Phương Việt lời nói bên trong ý tứ, biết chính mình lần này không nỗ lực đại đại giới sợ là không được, cắn răng nói, "Ta ta nguyện ý đem ta danh nghĩa hết thảy tài sản hiến cho cấp quốc gia. Ai ra, thực nghiệp đại vương tài sản, đây chính là khá kinh người. Nhưng thực nghiệp hai chữ, nói rõ này nhuận bút sinh mặc dù khổng lồ, nhưng tiền mặt tuyệt đối chiếm không có bao nhiêu tỷ trọng. Người danh nghĩa có bao nhiêu lớn vốn lưu động? Thái Hưng Bồi đáp, hẳn là có 300 ức tả hữu. Mới như vậy điểm. Phương Việt lời nói làm Thái Hưng Bồi không phản bắt được. Lại có người ngại 300 ức ít. Phương Việt cũng không phải là ngại ít, mà là hắn trước hứa hẹn Liêu Chấn Hoàn thời điểm gắn qua đầu, hiện tại tiền cũng không có đủ, Hạ Lăng Vân chính ở chỗ này thủ sẵn. Xem ra dùng Thái Hưng Bồi ra sản trước tiên đem Hạ Lăng Vân đổi ra tới phương pháp này không thể thực hiện được. Phương Việt cúi đầu, có chút bực bội. Thái Hưng Bồi còn tưởng rằng là Phương Việt thật chướng mắt chính mình này điểm tài sản, vội vàng nói bổ sung, thủ trưởng, thực nghiệp chính là như vậy, tài chính một bên vào một bên ra, mặc dù tiền mặt khả năng thật thiếu một chút, nhưng là này đó sản nghiệp giá trị thực tế thế nhưng là thực kinh người. Này đó Phương Việt đương nhiên biết, thực thể kinh tế đầu nhập tương đối lớn, đầu nhập thổ địa, nhà máy, kỹ thuật thiết bị đều là không ít chi tiêu. Nhưng vấn đề là thay đổi hiện quá khó. Phương Việt cần chính là thật sự tiền, mà không phải cái gì vật thay thế. Đúng rồi, người tay bên trong có bao nhiêu cổ phiếu, có thể đáng bao nhiêu tiền? Thái Hưng Bồi nói, 90%, hiện tại hẳn là giá trị hơn 2000 ức. A, Diệp Tân đối các ngươi còn định yên tâm, không sợ các ngươi mang theo khoản tiền tư đảo. Phương Việt nói này câu nói, nhưng thật ra là tại huyện chuyển tìm hiểu Diệp Tân khống chế này đó người phương pháp. Làm sao có thể trốn được đây? Thái Hưng Bồi không thể làm gì lắc đầu, Diệp Tân hắn không phải người. Hắn này người là đỉnh hỗn đản. Phương Việt nhớ tới còn tại hôn mê tương lai cha vợ, phụ hòa nói. Thái Hưng Bồi lại lắc đầu, thủ trưởng, ta nói không phải cái này ý tứ, ta là nói Diệp Tân khống chế chúng ta dùng thủ đoạn quả thực không phải người. Phương Việt hứng thú, truy vấn, cái gì phương pháp để ngươi như vậy tức giận? Thái Hưng Bồi nhìn chung quanh, xác định không người sau vén lên áo của mình. Ngực vị trí, thình lình xăm một cái đầu lâu. Đây là... Phương Việt nhíu mày, một cái hình xăm liền có thể khống chế người. Thái Hưng Bồi mắt bên trong tiềm lệ quang, tựa hồ không muốn nghĩ khởi cùng cái này hình xăm có quan hệ hết thảy. Ngay từ đầu ta cũng không thèm để ý, nhưng về sau ta mới phát hiện, này không phải bình thường hình xăm, này là tới từ địa ngục nguyền rủa, mà Diệp Tân liền là tới từ địa ngục các ma, chỉ cần có cái này là cấn, vậy đời này tử liền không thể làm trái hắn, nếu không liền sẽ muốn sống không được muốn chết không xong. Phương Việt suy nghĩ một chút, liếc xéo Thái Hưng Bồi, ngươi đang cho ta kể chuyện xưa sao? Thái Hưng Bồi gấp, thủ trưởng, ta nói đều là thật, chúng ta hàng năm nhất định phải đúng giờ dùng giải dược, mới có thể bảo một năm không ngại, nếu là biểu hiện không tốt, liền không chiếm được giải dược, liền sẽ giống ta lão bà đồng dạng. Ân. Thái Hưng Bồi xoa xoa khỏe mắt, nói, tựa như bị điên, dùng móng tay bắt chính mình, đập đầu vào tường, thẳng đến máu thịt bé bé, kêu rên hét lên chỉnh chỉnh ba ngày, bệnh viện điều tra không ra nguyên nhân bệnh, cuối cùng chết thời điểm nhà tang lễ nói gì thể không thể chữa trị. Tiểu Phương là cỡ nào mỹ lệ cô nương, thế nhưng là khi chết bộ dáng, so phim ảnh bên trong tang thi còn muốn huyết tinh của bố. Phương Việt thầm nghĩ, cổ độc sao? Thái Hưng Bồi nói đến chỗ thương tâm, vậy vây tay không muốn nhắc lại, thủ trưởng, vừa rồi ngươi hỏi ta cổ phần chuyện. Phương Việt nói, bán đi. Nói đùa cái gì? Một cái thực nghiệp đại vương đem tay bên trong giá trị ngàn ức cổ phiếu bán tháo, sẽ tạo thành như thế nào phản ứng dây chuyền? Thái Hưng Bồi không dám nghĩ. Bản chương xong, chương 88, người văn minh một cái ngành nghề cự đầu, bán tháo chín thành cổ phần, không nói trước sẽ đối giá cổ phiếu tạo thành bao lớn ảnh hưởng, ban ngành liên quan đều sẽ không đáp ứng. Đây là tại chôn vùi xí nghiệp. Phương Việt lại lặp lại một lần, ta nói bán đi ngươi tay bên trong cổ phần. Thái Hưng Bồi cảm giác Phương Việt không giống như là tại nói đùa, gian nan nhẹ gật đầu, hảo. Ngày mai ta sẽ xem tin tức. Phương Việt tiến vào xe bên trong, hạ xuống cửa sổ xe nói với Thái Hưng Bồi, giải dược chuyện, ta sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp. Phương Việt đối Thái Hưng Bồi ấn tượng, cũng sẽ không bởi vì hắn nhận lầm thái độ có bất kỳ đổi mới, chỉ là nghĩ đến Hạ Hồng Đào cùng Lâm Hoa cũng có khả năng bị Diệp Tân hạ đồng đặt cổ, đây chính là Hạ Hòa thân sinh phụ mẫu, không thể không quản. Cấp Thái Hưng Bồi an biên thuốc can thần, chỉ là tiện thể, dù sao lấy không đi nhân ra cả đời tâm huyết, mấy ngàn ức đổi cái mạng, cũng không quá phận. Phương Việt trở lại A Trạch nơi nào, đem Hạ Thiên theo Hạ Hòa gian phòng đuổi ra ngoài. Ta có thể muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Phương Việt có chút không bỏ nói. Hạ Hòa không có hỏi nhiều, cúi đầu mò lấy chính mình ngón tay, thật lâu ngẩng đầu lên, ta có thể hay không đi chung với ngươi? Cùng nhau. Phương Việt đầu tiên là sững sờ, tiếp tục liền phát ra từ nội tâm cảm thấy đây là ý kiến hay. Muốn đi điều tra mấy nơi đều ở danh sơn đại xuyên bên trong, mặc dù hiểm trở, nhưng phong cảnh lại là vô cùng tốt, giai nhân ở bên, quả thực chính là tuần trăng mật. Thế nhưng là Phương Việt kế hoạch chạm thứ nhất là Nga Mi Sơn, Hạ Lăng Vân cô đã từng nói, có rảnh để cho bọn họ hai cái đi một chuyến, Phương Việt là muốn mang Hạ Lăng Vân. Nhưng như thế nào cùng Hạ Hòa giải thích đâu? Vạn nhất hiểu lầm, sự tình nhưng lớn lắm. Một cái là chính quy bạn gái, một cái là nhận định chính mình là thượng thiên chỉ dẫn thực tình người. Đại khái suất muốn xảy ra chuyện. Cái kia, kỳ thật này một lần đi ra ngoài, còn có một người cùng nhau. Phương Việt ánh mắt tận lực né tránh, không dám nhìn thẳng Hạ Hòa. Hạ Hòa nhỏ giọng hỏi, nữ sao? Phương Việt nhẹ gật đầu. Các ngươi. Phương Việt vội vàng giải thích nói, chúng ta không cái gì, chỉ là nhà nàng không biết từ nơi nào nghe thầy bói nói ai có thể cùng một khối tảng đá vụn sinh ra cậu mình, người đó là nàng chân mệnh thiên tử, nhưng ta không đáp ứng à. Súng máy đồng dạng giải thích một hồi, Hạ Hòa cũng không có tức giận, biểu tình ngược lại thực thoải mái. Kia cái nữ hải tử được không? Hạ Hòa cái này vấn đề, Phương Việt thực khó trả lời. Đây là tình lữ gian thăm dò, cái gọi là mất mạng để tại sao? Nhưng Phương Việt lựa chọn ăn ngay nói thật, không có ta nhà Hạ Hòa xinh đẹp, nhưng là trên người có một loại tuyệt đại đa số nữ hải không có anh tư bừng bừng phấn chấn, thực tác. A, Hạ Hoa nhẹ gật đầu, "Vậy ngươi yêu thích như vậy nữ hải tử sao?" "Ta ý tứ là nếu như không có gặp được ta lời nói, ngươi hôm nay như thế nào chuyện?" Phương Việt đưa tay sờ sờ Hạ Hoa cái trán, nghĩ thầm có phải là bị bệnh hay không. Hạ Hoa nhẹ nhàng đẩy ra Phương Việt tay, đem vừa rồi vấn đề lặp lại một lần, "Ngươi thích nàng sao?" Tan học vừa muốn phủ nhận, Hạ Hoa đột nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Việt, nói thật. "Ách." Phương Việt nói, "Hẳn sẽ thích đi." Hạ Hoa đã được đến đáp án, Phương Việt do dự cùng ngôn từ lấp loé nói rõ, "Hắn là ưa thích Hạ Lăng Vân. Vậy chúng ta liền cùng nhau, bất quá tại nàng trước mặt đừng nói ta là ngươi bạn gái, liền nói ta là biểu muội ngươi." "Cái gì thao tác?" Phương Việt có một loại cảm giác xấu, trong lòng vô cùng khó chịu, "Ngươi thế nào?" Hạ Hoa ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc nói với Phương Việt, "Nếu có một ngày ngươi đột nhiên tìm không thấy ta, đừng đi tìm ta, liền cùng ngươi nói kia vị cô nương hảo hảo, mặc dù còn chưa thấy qua nàng, nhưng ta tin tưởng ta nam nhân ánh mắt, nàng nhất định sẽ không kém." Phương Việt càng thêm hoảng loạn rồi, "Làm sao vậy?" Hạ Hoa lại quay đầu đi, nằm tại gối đầu bên trên, đưa lưng về phía Phương Việt, "Ta mệt nhọc, tưởng ngủ một hồi, ngươi đi thời điểm nhớ phải gọi ta." Phương Việt biết, Hạ Hoa nhất định là có chuyện gì, không để cho chính mình lưu tại bên người nàng, này còn là lần đầu tiên. Nhưng Phương Việt không có lại hỏi, mà là giúp Hạ Hoa dịch hảo chăn, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Hạ Hoa làm sao lại đột nhiên cái này thái độ, lạnh như băng. Nói lời lại giống là huyện chuyển chia tay, lại giống là tại giao phó di ngôn. Là Diệp Tân lại đối nàng hoặc là người nhà nàng làm cái gì sao? Phương Việt rút ra chạch nửa bao thuốc, cũng không nghĩ thông suốt đến cùng là như thế nào chuyện. Trước không nghĩ, đợi ngày mai Hạ Hoa trạng thái tốt một chút trực tiếp hỏi đi. Phương Việt cấp khu B gọi một cú điện thoại. Nghe điện thoại chính là một cái trung khí 10 phần nam nhân, "Ngươi hảo, vị nào?" Phương Việt nói, phiền phức gọi một chút Liêu Soái, liền nói Phương Việt tìm hắn. "Hảo, xin chờ một chút." Nghe xong là tìm Liêu Soái, tiếp tuyến viên ngữ khí khách khí không ít. Cúp điện thoại, đợi vài phút, một cái số xa lạ phát tới. "Liêu Trấn Hoàn, ngươi hảo Liêu Soái, cho ngài gọi điện thoại là bởi vì lúc trước chúng ta ước định kêu bút quân phí, hiện tại ta tay bên trên không như vậy nhiều tiền mặt, trước mắt chính tại bán thành tiền cổ phiếu, có thể hay không thư thả một ít thời gian, thuận tiện trước tiên đem Lăng Vân." Không đợi Phương Việt nói xong, Liêu Trấn Hoàn liền đánh gãy Phương Việt, lạnh giọng nói, "Là ta nhìn lầm, nghĩ không ra ngươi còn nhận biết như vậy người, Hạ Lăng Vân đã bị mang đi, chúng ta quyết định, hết hiệu lực đi." "Tốt tốt tốt." Phương Việt một mặt một bức. "Này lại là cái gì tình huống? Như vậy người là như thế nào cá nhân? Hạ Lăng Vân bị mang đi? Bị ai mang đi? Sương mù đầm lầy a." Phương Việt nhìn một cái A Trạch, miệng ngập ngừng, "Được rồi, hỏi ngươi cũng là hỏi không." Lúc này Hạ Thiên bưng một cái hộp, lén lén lút lút từ trên lầu đi xuống. Đi đến Phương Việt bên người thời điểm, giơ tay lên một cái bên trong hộp, che khuất chính mình mặt, tiếp tục hướng cửa bên ngoài đi. Khục. Phương Việt ho nhẹ một tiếng, dừng lại. Hạ Thiên lập tức đứng nghiêm một cái. "Ta nhớ rõ ta đã nói với ngươi, để ngươi ngoan ngoãn đợi tại gian phòng bên trong, hoặc là bồi ngươi tỉ tỉ, ngươi này là muốn đi nơi nào?" Hạ Thiên ấp úng nói, "Ta đi ra ngoài đảo cái rác rưởi liền trở lại." Phương Việt chú ý tới Hạ Thiên ôm hộp hai tay rõ ràng dùng sức, chỉ vào hộp hỏi, "Này bên trong biên là cái gì?" "Rác. Rác rưởi." Hạ Thiên túi đầu xuống nói. Phương Việt hỏi A Trạch, "Ngươi móc khách sạn liền nhân viên quét dọn đều không có sao?" "Có a, ta nhị di a, lão bản người gặp qua." A Trạch giải thích nói. Phương Việt một cái tay khoác lên hộp bên trên, "Cho ta." Hạ Thiên lui về phía sau hai bước, vẫn cứ ôm thật chặt chủ hộp. Hiện tại Phương Việt tưởng theo Hạ Thiên tay bên trong đoạt một kiện đồ vật, kia liền cùng từ tiểu học người mới vào nghề bên trong đoạt kẹo que đồng dạng. Đoạt lấy hộp, mở ra sau phát hiện bên trong lại là chút mang máu tấm vải. Hơn nữa này đó tấm vải có chút quen mắt, tựa như là Hạ Hòa quần áo bên trên. Này vết máu. Phương Việt trừng mắt liếc Hạ Thiên, vội vàng chạy lên lầu. A Trạch xem này tư thế, tuyệt đối là xảy ra đại sự, vội vàng đi theo. Một bên hồ, "Lão bản, không nên vọng động à, chúng ta đều là người văn minh, cũng không thể đánh nữ nhân à." Bản chương xong, chương 89, hắn phải chết. Phương Việt đột nhiên tại trên bậc thang dừng lại, A Trạch không để ý hai người đụng vào nhau. "Ai nói cho ta người đánh nữ nhân?" Phương Việt buồn bực nói, "Ngươi bạn gái bị thương, ngươi còn muốn lại đánh nàng một trận." "Hại." A Trạch nói, "Là ta thao suất, đã như vậy, ta liền không đi lên." Phương Việt nói, "Ta cũng không bảo ngươi cùng tiến lên tới a." A Trạch nghĩ cũng phải, chợt cảm thấy có chút xấu hổ. Phương Việt đi vào Hạ Hòa trước phòng, không có trực tiếp vào cửa, mà là ghé vào cửa bên trên lặng lẽ nghe động tĩnh bên trong. Thực an tĩnh, khe cửa bên trong cũng không có ánh sáng lộ ra, có lẽ là thật ngủ rồi. Chính tại do dự có nên đi vào hay không, Phương Việt nghe được bên trong truyền đến một tiếng than nhẹ, tựa như là chúng ta bị thương tại người nhà trước mặt dáng chống đỡ, nhưng rốt cuộc nhịn không được phát ra rên rỉ. Phương Việt không chút do dự vào cửa, sau đó mở đèn. "A." Hạ Hòa vội vàng dùng chăn che chính mình, hét lớn, "Ngươi đi ra ngoài." "Nói đùa, làm sao có thể đi ra ngoài?" Phương Việt đi thẳng tới mép giường, tháo ra chăn, đột nhiên liền giật mình. Đây là chính mình nhận biết cái kia Hạ Hòa sao? Toàn thân trên dưới hiện đầy vết máu, tựa như là bị một con dã thú cắn xé qua, cơ hồ có thể dùng thương tích đẩy mình để hình dung. Hạ Hòa đầu tóc rối bời, toàn thân nhịn không được run, cường nghiêng đầu không muốn làm Phương Việt nhìn thấy chính mình bộ dáng. Phương Việt ôm lấy Hạ Hòa, nghiêm nghị hỏi, "Đến cùng như thế nào chuyện? Ngươi đi ra ngoài a." Hạ Hòa thanh âm đã khàn giọng, trên người mồ hôi cùng huyết thủy dung hợp một chỗ. Tư vị kia, nhất định vô cùng khó chịu. Phương Việt con mắt nháy mắt bên trong đỏ lên, cơ hồ liền muốn nổ tung, thở hổn hển hỏi, "Ai làm?" Hạ Hòa vẫn tại giãy giụa, miệng bên trong còn là kia câu mơ hồ không rõ, "Ngươi đi ra ngoài." Phương Việt nhìn hôm qua còn như là một tôn ngọc điêu người yêu, giờ phút này dáng như tang thi, không có một chút mỹ cảm có thể nói, thất khiếu đều đang bốc khói, tâm đang chảy máu, Vừa rồi Hạ Hòa còn xuyên tay áo dài quần dài, lúc này cũng đã toàn bộ bị nàng chính mình bắt kéo thành vải. Phương Việt chú ý tới Hạ Hòa ngực phía trước có một cái đồ án, cùng Thái Hưng ngồi trên người đồng dạng đầu lâu. Lại liên tưởng đến Thái Hưng ngồi sở nói chính mình thê tử tử trạng, Phương Việt đại khái hiểu, Hạ Hòa trên người bị hạ giống như Thái Hưng ngồi cổ. Như vậy Hạ Hồng Đào cùng Lâm Hoa, thậm chí còn có Hạ Thiên, cũng có thể trải qua đồng dạng tao ngộ. Một cái nữ hài tử, tự mình thừa nhận như vậy đau khổ, còn tại nghĩ biện pháp giấu giếm, còn vì Phương Việt kế hoạch được rồi tương lai. Như thế hiểu chuyện chi kỷ quật cường cô nương, vì cái gì muốn chịu như vậy tội? Người nghe ta nói. Phương Việt ôm chặt lấy Hạ Hòa, dưng dưng nói, mặc kệ ngươi biến thành cái gì bộ dáng, ta cũng sẽ không đi, ngươi muốn thật muốn làm ta đi, trừ phi ta chết rồi. Hạ Hòa khóc, thương tâm tới cực điểm cực kỳ bi ai khóc lớn, trên người còn sót lại khí lực bị Phương Việt này câu nói triệt để gỡ xong, thân thể sủi lơ đổ tại Phương Việt ngực bên trong. Nhưng giữ lại móng tay dài hai tay, còn tại chính mình nguyên bản trắng non chân mềm trên tay ngọc cá bắt. Phương Việt nhanh chóng tại đầu bên trong suy tư, cuối cùng nghĩ đến một cái có thể giảm bớt Hạ Hòa đau khổ phương pháp. Cổ độc, cổ cùng độc khác nhau vốn là không lớn. Phương Việt đã có thể đem Hạ Thương Chu thể nội độc tố chuyển rời đến chính mình trên người, kia Hạ Hòa trên người cổ nhất định cũng có thể. Ngự thủy quyết. Phương Việt một cái tay nhẹ nhàng chống đỡ Hạ Hòa phía sau lưng, âm thầm dùng linh khí thăm dò nàng cơ thể bên trong cổ độc. Thân ái, rất nhanh liền không sao, giải độc này loại chuyện, người lão công ta am hiểu nhất. Lão công. Phương Việt còn chưa từng tại Hạ Hòa trước mặt tự xưng qua lão công đâu. Hạ Hòa nghe Phương Việt ra vẻ nhẹ nhõm lời nói, trong lòng lại là vô cùng tín nhiệm, rõ ràng trên người mồ hôi liền không có dừng qua, còn là cắn răng nói, ta không thương. Rốt cuộc, Phương Việt tại Hạ Hòa thân thể bên trong tìm được cùng loại vi sinh vật sinh mạng thể, thứ ương ngạnh thực quật cường, kịch liệt phản kháng ngự thủy quyết dẫn đạo. Nay vừa phản kháng không quan trọng, chịu tội thế nhưng là Hạ Hòa thân thể co quắp một trận, kém chút hôn mê, lại bị khắc một vòng thực cốt kịch liệt đau nhức đau tỉnh. Phương Việt lại đau lòng vừa vội nóng nảy, cũng không nói hoài tới thương hương tiết ngọc, linh lực toàn bộ triển khai, ngự thủy quyết như cùng một con man hoang cự thú, bạo lực đem Hạ Hòa thể nội cổ độc chịu vào chính mình thể nội. Hạ Hòa đau khổ lập tiêu, còn cho là chính mình thật bị Phương Việt chữa khỏi, mỏi mệt ngẩng đầu, hôn một cái Phương Việt gương mặt, cảm ơn. Phương Việt này sẽ tư vị lại không thế nào cảm nhận. Nay loại cổ lấy người máu làm thức ăn, một khi máu chất lượng có chút hạ xuống, cổ trùng liền sẽ bắt đầu sao động, tại toàn thân du tẩu, làm người đau khổ gian nan. Phương Việt làm tu hành giả, chất lượng tốt máu đối cổ trùng tới nói, kia chính là một bản mãn hán toàn tịch, vốn nên là an tĩnh ngủ đông cổ trùng, lại bởi vì Phương Việt thể nội khổng lồ linh khí mà sinh động. Nhưng bây giờ chỉ là cổ độc mới vừa vào thể, tuyệt đối không phải khó chịu nhất sự tình. Trước mắt trình độ, Phương Việt hoàn toàn có thể khắc chế, nhưng vẫn còn có chút không được tự nhiên. Ai cũng không nghĩ dày bên trong vẫn luôn có hạt cát. Người trước nghỉ ngơi một chút, chờ một lát ta làm bác sĩ tới. Phương Việt nâng Hạ Hòa cổ, đỡ nàng nằm xuống, Hạ Hòa khả năng quá mệt mỏi, khẽ gật đầu, liền mơ màng ngủ, thậm chí vang lên rất nhỏ tiếng ấy. A Trạch. Phương Việt một bên chạy xuống thang lầu, một bên hô lớn. Nghe Phương Việt như là kinh lôi giống to, A Trạch vội vàng cách hai tầng lâu ứng thanh, đến. Phương Việt một bên cấp đường điểm biên tập tin nhắn, một bên hướng A Trạch nói, làm A Kha chiếu cố Hạ Hòa, chờ một lúc sẽ có một vị đường bác sĩ tới, ta đi giết người liền trở lại. Giết người liền trở lại. Chính tại lầu một trên đại sảnh lưới khách hàng đồng loạt nhìn về Phương Việt. A Trạch hướng đám người cười bồi, hắn nói đùa đâu, các ngươi không cần để ý hắn. A Kha làm nữ sinh, xa so với tùy tiện A Trạch thận trọng, nghe được Phương Việt nói đến bác sĩ, liền vội vàng hỏi, Hạ Hòa bệnh sao? Phương Việt đối A Kha nói, thì ngươi cần phải chiếu cố tốt Hạ Hòa. Lần này A Kha nghe không hiểu, A Trạch lại nghe hiểu. Phương Việt này lời rõ ràng là tại oán trách hôm qua A Kha không có chiếu cố tốt Hạ Hòa. Cái này mời chữ, cùng một cương điểm danh đồ đệ một cái ý tứ, ngươi quán thượng chuyện. Phương Việt đi ra khách sạn, A Trạch vội vàng đuổi theo, lão bản, ngươi sẽ không thật muốn đi giết? A Trạch làm một cái thái thị thủ thế. Phương Việt hít sâu một hơi, Diệp Tân hôm nay phải chết. Ngoa tào. A Trạch kích động nhảy dựng lên, lão bản động tác thần tốc a, như vậy nhanh liền chuẩn bị động thủ, ta đi gọi huynh đệ nhóm. Phương Việt giữ chặt A Trạch, để bọn hắn làm cái gì, ta liền làm Diệp Tân một cái, đi như vậy nhiều người làm sao? Tại này bên trong chờ ta, đại khái một giờ trở về. A Trạch trong lòng dâng lên một phiến không gì sánh được kinh ý, đối Phương Việt bội phục không cách nào dùng từ nói hình dung, chỉ có thể nhìn qua Phương Việt thẳng bóng lưng cảm thán. Vị nam tử, giết người cùng ngồi cầu đi một chút. Đại khái một giờ trở về. A Trạch học Phương Việt khẩu khí nói. Bản chương xong, chương 90, để ngươi sống lâu hai ngày chính tại khắp nơi nghe ngóng Diệp Tiên Tu tung tích. Diệp Tân mí mắt đột nhiên nhảy dựng lên. Đưa tay nhìn một chút tường bên trên lịch điện tử, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hàng năm hôm qua, Hạ Hồng Đào đều sẽ tới Diệp Tân nơi này nhận lấy hai viên giải dược, một viên dùng riêng, một viên nghĩ biện pháp làm Hạ Hòa an bảo. Như vậy nhiều năm, Hạ Hồng Đào vẫn luôn không có nói cho Hạ Hòa cổ độc sự tình. Hiện giờ Hạ Hồng Đào thành người thực vật, không có tới lĩnh giải dược, Hạ Hòa tất nhiên sẽ độc phát, nói không chừng hiện tại đã chết. Cái kia Phương Việt sẽ không sẽ tới làm phiền mình. Diệp Tân có chút sợ hãi, sau lưng thế lực an bài tại chính mình bên người vệ sĩ đều bị Hạ Thương Chu bắt đi, Phương Việt nếu như tìm đến chính mình phiền phức, chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ a. Mà hướng sau lưng thế lực xin giúp đỡ ứng đối Phương Việt cùng Đỗ Đặc gia tộc điều kiện còn chưa hồi phục, phải làm sao mới ở đây? Báo cảnh sát. Đối báo cảnh sát. Diệp Tân cái này táng tận thiên lương người vậy mà lại nghĩ đến dùng pháp luật vũ khí tới bảo hộ chính mình. Nói chuyện điện thoại xong, hướng cảnh sát nói rõ chính mình có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cảnh sát bận tâm Diệp Tân thân phận, đồng ý an bài túi chào đến Diệp gia Lâm thời bảo hộ. Nhưng Diệp Tân vẫn không yên lòng, đem quản gia gọi tới, làm hắn quản gia bên trong hết thảy cửa sổ đều quan thượng, công tắc nguồn điện soát, toàn bộ thủ tại cửa ra vào. Quản gia thấy Diệp Tân vừa vội vừa giận, mặc dù hiếu kỳ cũng không dám hỏi nhiều, an bài người hầu đóng lại cửa sổ. Phương Việt đi vào Diệp gia trước biệt thự, cách viện tử nhìn thấy bên trong tối đen như mực. Không người sao? Phương Việt thả người nhảy lên vượt qua tường viện, đi quanh nhà một vòng, chính chuẩn bị rời đi, dư quang quét đến trong cửa sổ một cái chạy qua bóng người. Không hề nghĩ ngợi, phi thân một chân đem cửa sổ sắt đất thủy tinh đập toái. Sau cửa sổ bóng người ai ra một tiếng bị đá ra xa mấy mét. Phương Việt đẩy mở cửa sổ nhảy vào, nhìn thấy một cái hạ nhân trang điểm trung niên người che lại bắp chân tựa ở bên tường. Diệp Tân đâu? Quản gia từ Phương Việt trên người cảm giác được một cô áp bách cảm giác, chất vấn ánh mắt tựa như một cái gác tại cổ bên trên ao, toàn thân một hồi âm lãnh, lặng lẽ chỉ lầu bên trên. Diệp Tân trốn tại cửa phòng ngủ, nghe phía bên ngoài phá cửa sổ thanh, dọa đến chân mềm nhũn ngã xuống mặt đất bên trên, lại nghe phía bên ngoài không có động tĩnh, lúc này mới dùng tay chống đỡ đứng lên. Nhưng mới vừa đứng lên, liền nghe được trên bậc thang chuyển đến tiếng bước chân. Diệp Tân cảm giác chính mình tim đập so bên ngoài tiếng bước chân còn muốn vang, vội vàng đè lại ngực, phản phất như vậy trái tim liền sẽ nhảy nhẹ một chút chậm một chút. Tiếng bước chân đột nhiên biến mất, Diệp Tân lại xuyên thấu qua khe cửa thấy được một đôi chân cái bóng, trong lòng giật mình, lại đánh cái ngất. Cửa bị phịch một tiếng đá văng, Phương Việt liếc nhìn bị cửa đụng vào trán Diệp Tân. Không nói hai lời, đối với Diệp Tân bụng dưới chính là một chân. Diệp Tân lúc ấy liền nói không nên lời, vì tại mặt đất bên trên, biểu tình đau khổ. Phương Việt tiến lên bắt lấy Diệp Tân cổ áo, đem hắn theo phòng ngủ kéo tới cửa bên ngoài. Hạ hòa trên người cổ, là ngươi hạ sao? Diệp Tân nghĩ thầm, ta nếu như thừa nhận, hắn còn không phải đánh chết ta. Không phải ta, ta không biết. Diệp Tân thể thốt phủ nhận. Cơ hội ta đã cho nên hiện tại, hết sức xin lỗi. Phương Việt nhíu mày, tay phải dùng sức, đem Diệp Tân từ trên lầu ném xuống dưới. Diệp Tân ngã xuống tầng dưới, đem bàn thủy tinh nện đến vỡ nát, tại mặt đất bên trên lăn qua lăn lại, hiển nhiên đau tới cực điểm. Nhưng theo Phương Việt, ngã gây mấy cái xương đại giới còn thiếu rất nhiều. Nhờ ánh trăng, Phương Việt thân hình lại từ trên lầu chậm rãi đi xuống, Diệp Tân dùng cả tay chân, hướng cửa ra vào bỏ đi, một bên hô hô cứu mạng. Nhưng đám người hầu đã sớm gặp tình hình không đúng, không biết trốn đến nơi nào. Diệp Tân nhanh muốn bỏ tới cửa thời điểm, Phương Việt đã muốn chạy tới phía sau hắn, muốn đi ra ngoài sao? Ta giúp ngươi. Không đợi Diệp Tân trả lời, Phương Việt khởi chân xuất gôn, coi Diệp Tân là làm một quả bóng đá, đối với đại môn đá ra ngoài. Đại môn là toàn bộ đổ xuống, Diệp Tân chỉ cảm thấy nội tạng đều bị đẩy ra một khối, tứ chi đã không cách nào động đậy, liền thừa miệng miệng lớn thở hổn hển. Ngươi đừng có giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Diệp Tân cầu xin tha thứ. Phương Việt ngồi xổm tại Diệp Tân bên cạnh, lạnh giọng hỏi, giải dược đâu? Ta không có giải dược đều là Tôn gia phái người đưa tới, này mấy ngày ta không ở nhà, không biết bọn họ đưa không đưa. Diệp Tân nói. Nói đùa cái gì, dùng cổ độc khống chế như vậy nhiều giới kinh doanh ông trùm, còn có thể phạm này loại cấp thấp sai lầm, quên đưa giải dược. Không sợ xảy ra chuyện sao? Phương Việt nắm chặt Diệp Tân mắt cả chân, âm thầm dùng sức, Diệp Tân xương cốt phát ra thành âm ca ca. Giải dược đâu? Diệp Tân ngậm miệng không nói, hắn biết, xem Phương Việt đối chính mình hạ thủ tàn nhẫn, nếu như chính mình giao ra giải dược, sẽ chỉ chết càng nhanh. Tưởng con sống, duy nhất có thể làm, chỉ có kéo dài thời gian. Nhắc tới cũng xảo, lúc này cửa bên ngoài lái tới một xe cảnh sát, đèn lớn vừa vặn soi sáng Phương Việt hai người, phụ xe cảnh sát trước hết xuống xe, móc súng lục ra quát bảo ngưng lại Phương Việt, dừng tay. Phương Việt cũng không ngẩng đầu, trực tiếp đem Diệp Tân chân phải bóp nát. Diệp Tân phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hiện tại là chân trái, hỏi ngươi một lần nữa, giải dược ở đâu? Phương Việt lại cầm chặt Diệp Tân chân trái. Cảnh sát hai lần cảnh cáo, lại không dừng tay ta nổ súng. Phương Việt vẫn cứ bất vi sở động, dứt khoát trực tiếp lại đem Diệp Tân chân trái bóp gãy. Cuối cùng một lần hỏi ngươi, giải dược ở đâu? Nay một lần, Phương Việt trực tiếp cầm chặt Diệp Tân hai cái cánh tay. Diệp Tân chịu tội đến này loại trình độ, phản mà không có như vậy sợ hãi, miệng bên trong nước bọt huyết thủy đều phun, ngươi giết ta đi, không chỉ hạ hòa, toàn bộ hạ gia đều phải cho ta chôn cùng, Tôn gia sẽ không bỏ qua ngươi. A. Phương Việt hai tay dùng sức, đem Diệp Tân hai tay bốn éo chí ít 200 độ. Ken két, kia thanh âm tựa như là tại an đại xương cốt. Phanh. Cảnh sát cảnh cáo vô hiệu, chỉ phải nổ súng. Đạn bắn vào Phương Việt bả vai, bước lên một cỗ sương ngủ, lại không đối Phương Việt tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phương Việt cúi đầu nhìn một chút bả vai, chúng đạn cảm giác tựa như cạo gió. Diêu Tuấn Vũ cấp không giấu vết áo như vậy lợi hại. Cảnh sát khoảng cách Phương Việt khá xa, cũng không có thấy rõ ràng Phương Việt phải chăng trúng đạn, chỉ thấy Phương Việt ngồi xổm ở nơi đó không nhúc nhích, còn tưởng rằng bắn không trúng địa, lần nữa nhắm chuẩn, liền muốn nổ phát súng thứ hai. Phương Việt lại đem Diệp Tân sách ngăn tại chính mình người phía trước. Lái xe cảnh sát cũng móc súng ra, trận địa sẵn sàng. Ngươi đừng làm loạn, ngươi giết hắn, tuyệt đối chạy không thoát. Phương Việt thầm nghĩ, đúng vậy a, giết người là phạm pháp. Thế nhưng là chính mình đã đem Diệp Tân đánh thành này phó bộ dáng, đã là trọng tội a. Dứt khoát giết đi. Phương Việt đang muốn động thủ, cửa bên ngoài lại tới một chiếc xe. Một người mặc quần áo huấn luyện thân hình đi đến cảnh sát trước mặt, chủ động đưa ra chứng kiện, lại cùng cảnh sát nói hai câu gì. Cảnh sát cẩn thận nhìn một chút chứng kiện, hướng người tới nghiêm đáp lễ. Người tới đi vào biệt tử, Phương Việt mới nhìn rõ nàng bộ dáng. Hạ Lăng Vân. Hạ Lăng Vân nói với Phương Việt, ngươi không thể giết hắn. Nghe rõ ràng, ngươi là phụng an toàn bộ môn mệnh lệnh, điều tra Diệp Tân buôn lậu cùng với gián điệp tình huống, sở dĩ động thủ là bởi vì hắn liều chết phản kháng, hiện tại hắn bị khống chế, tạm thời giao lại cho cảnh sát liên hảo, sau đó Diêu gia gia sẽ an bài người tới giải quyết tốt hậu quả. Phương Việt rõ ràng, lúc này rời đi, chính là đơn giản tình tiết vụ án chuyển giao, nếu là lại đem Diệp Tân giết, kia liền không có cách nào giải thích. Tốt a. Phương Việt bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Diệp Tân, chỉ có thể để ngươi sống lâu hai ngày. Diệp Tân thở dài ra một hơi. Mệnh xem như bảo vệ, về phần sở thụ hành hạ, hừ, một ngày kia nhất định phải nghìn lần gấp trăm lần trả lại cho Phương Việt. Không đúng. Phương Việt đi thời điểm vì cái gì nở nụ cười? Không có thể giết chết chính mình, không phải hẳn là rất tức giận sao? Ngay sau đó, Diệp Tân cảm giác được thân thể bên trong giống như có rất nhiều nhỏ xíu côn trùng tại hướng ngực tụ lại. Trên người cũng ngứa. Ngươi không thể, bản chương xong, chương 91, người quái dị ngươi làm sao lại tới đây? Ta trước đó còn gọi điện thoại cho Liêu Chấn Hoàn, hắn nói ngươi bị người ta mang đi. Hạ Lăng Vân bị chụp tại khu B, có thể nói là chủ muốn bởi vì Phương Việt, cho nên Phương Việt trong lòng vô cùng áy náy, đi đến địa phương không người lập tức quan tâm tới tới. Là cô cố cứu ta ra tới. Hạ Lăng Vân trả lời nói. Phương Việt buồn bực, ngươi cô như vậy lợi hại sao? Cái kia Liêu Chấn Hoàn thế nhưng là liền ngươi ra đều không để vào mắt ta. Hạ Lăng Vân cười nói, bởi vì cô là tu hành giả, mà lại là cấp bậc thực cao này loại, lệ thuộc vào Diêu Thuấn Vũ ra thủ hạ một cái khác bộ môn bí mật, chuyên môn phụ trách hết thể khoa học không cách nào giải thích siêu tự nhiên sự kiện. Đây là một cái ngươi không tưởng tượng nổi có bao nhiêu lợi hại bộ môn. Phương Việt tựa hồ là rõ ràng, tu hành giả đến cấp bậc nhất định, người mang thông thiên đại năng thời điểm, tất nhiên là đám người tranh nhau lôi kéo đối tượng. Đắc tội, kia là tuyệt đối không thể nào. Hạ Lăng Vân đối đưa chính mình tới tài xế xe taxi nói cảm ơn, sau đó tiến vào Phương Việt ra xe bên trong, chào hỏi Phương Việt lên xe, đi vừa nói. Ta cùng cô mới vừa trở lại Trung Châu, quần áo cũng không kịp đuổi, liền ra tới tìm ngươi, cuối cùng vẫn là Á Trạch nói cho ta, nói ngươi muốn đi giết người, ta suy nghĩ một chút ngươi tám thành là tìm Diệp Tân đi tới nhìn một chút thật đúng là. Hạ Lăng Vân vừa lái xe, một bên phàn nàn nói, tại khu bên này mấy ngày, nhưng làm ta dày vò hỏng rồi, liền cái tắm rửa địa phương đều không có. Phương Việt cười nhạt một tiếng, ngươi cứ như vậy cấp tìm ta, có cái gì chuyện sao? Cô nói ngươi muốn đi Tây Mi Sơn, nói chúng ta cùng đi với ngươi. Phương Việt nhìn chằm chằm Hạ Lăng Vân, ngươi cô là thần cơ diệu toán sao? Diêu Tuấn Vũ cấp bản đồ bên trên tiêu như vậy nhiều địa điểm, Hạ An Tình làm sao sẽ biết Phương Việt lựa chọn trạm thứ nhất là Tây Mi Sơn? Hạ Lăng Vân liếc Phương Việt một chút, ngươi ngu rồi, trước đó ra ra không phải nói để chúng ta có thời gian cùng nhau trở về Tây Lông mày một chuyến sao? A, đúng đúng. Phương Việt đem này chắc quên, nhưng nhìn thấy mấy cái địa điểm thời điểm, luôn cảm giác Tây Mi Sơn rất quen thuộc. Cùng đi lời nói cũng được, nhưng là ta còn muốn mang một người. Phương Việt nghĩ đến Hạ Hòa nói muốn cùng hắn cùng đi sự tình. Hạ Lăng Vân nhún nhún vai, không quan trọng, ngươi muốn mang 100 người đều được. Phương Việt làm Hạ Lăng Vân đem chính mình đưa về Á Trạch nơi nào, hẹn xong xuất phát thời gian sau lẫn nhau tạm biệt. Bác sĩ tới rồi sao? Phương Việt vừa vào cửa, nhìn thấy A Kha liền hỏi. A Kha nhẹ gật đầu, đã tới, vừa rồi đi một hồi, Hạ Hòa tỷ tỷ lúc này tại nghỉ ngơi. Phương Việt vốn là muốn tìm Đường Hiển đến cho Hạ Hòa chữa bệnh, nhưng nghĩ tới Hạ Hòa tổn thương trải rộng toàn thân, Đường Hiển lại là cái nam, cuối cùng nghĩ đến Đường Điểm cũng là một vị y tế người làm việc, thế là thay đổi chủ ý gọi tới Đường Điểm. Nghe nói Đường Điểm đã rời đi, Phương Việt lấy điện thoại di động ra, biên tập một đầu chỉ có cảm ơn hai chữ tin tức phát cho Đường Điểm. Vất vả, hôm nay ban ngày ta tính tình không tốt lắm. Phương Việt đây coi như là cấp A Kha nói lời xin lỗi. A Kha có chút hổ thẹn cười nói, lão bản nói không sai, đúng là ta sơ sót, không có chiếu cố tốt tỉ tỉ. Không cần tự trách, ta đi lên xem một chút nàng. Phương Việt ta đuổi A Kha một câu, đưa tay chỉ lầu bên trên. A Kha ở phía sau nói, lão bản có yêu cầu tùy thời gọi ta. Phương Việt chậm rãi lên lầu, nhẹ nhàng đi vào phòng. Phòng bên trong vẫn sáng đèn, Hạ Hòa bên cạnh nằm tại giường bên trên, thân bên trên cơ hồ thoa khắp trong suốt dược cao. Này tư thế ngủ, nhất định rất khó chịu đi. Xác thực, Hạ Hòa căn bản liền không ngủ, nghe được có người vào nhà, nhưng bởi vì trên người dược cao không cách nào xoay người, đợi Phương Việt chuyển tới nàng trước mặt, mới nhẹ nói, ngươi trở về. Phương Việt nhìn Hạ Hòa trên người vết trào. Trong lòng lại là một hồi khó chịu. Như vậy nghiêm trọng, liền xem như thương lành, cũng sẽ lưu lại vết sẹo đi. Phương Việt thật muốn cho chính mình mấy bàn tay, như vậy lâu cũng không phát hiện Hạ Hòa thể nội có cổ, đến mức làm nàng chịu loại khổ này. Trông thấy Phương Việt biểu tình, Hạ Hòa vẻ mặt cũng ảm đạm xuống dưới, ta hiện tại có phải hay không rất khó coi? Làm sao lại thế? Tâm linh đẹp người mãi mãi cũng đẹp mắt, giống như ngươi, coi như sau này già rồi đốt thành tro, đều so mặt khác người quý giá. Phương Việt thuận miệng an ủi. Hạ Hòa đau thương cười một tiếng, ngươi nói tâm linh đẹp, kỳ thật chính là thừa nhận ta hiện tại rất xấu. Chúng ta tại sinh hoạt bên trong cũng là như vậy, nhìn thấy xinh đẹp liền nói đẹp, nhìn thấy không xinh đẹp liền khen nàng có khí chất, thiện lương, chờ chút. Người tâm linh đẹp a, ý tứ không phải liền là số gì, ngươi lớn lên không được sao? Phương Việt giữ chặt Hạ Hòa tay, động tình nói, hiện tại y học phát đạt như vậy, ngươi xem hiện tại những minh tinh ca, từng cái chỉnh đẹp như thế, ngươi điểm ấy tổn thương không coi vào đâu. Phương Việt nói này lời tuyệt không phải qua loa an ủi, mà là thật đối Hạ Hòa tổn thương có lòng tin. Là một người tu hành, tiếp xúc phương diện sớm đã vượt qua khoa học có thể giải thích phạm vi, tu hành giới có hay không cải tử hồi sinh thần kỹ không dám nói, nhưng làm ngoại thương phục hảo như lúc ban đầu phương pháp nhất định là có. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi xinh đẹp như lúc ban đầu. Phương Việt tại trong lòng âm thầm thề. Theo Hạ Hòa, Phương Việt liền tại an ủi chính mình, tâm tình vẫn cứ vô cùng xa xút, lại cường gạt ra mỉm cười. Này cười, thực làm người đau lòng. Nhưng Hạ Hòa cũng không thể vẫn luôn nằm nghiêng đi, không ngủ được sao được. Phương Việt linh cơ khẽ động, đem chính mình trên người không giấu vết áo cởi ra, thận trọng cấp Hạ Hòa mặc vào, sau đó lại để cho A Kha tìm đến hai cái gối đầu, đệm ở đầu giường, cấp Hạ Hòa tìm cái đối lập nhau thoải mái một chút tư thế, canh giữ ở bên người nàng, ôm nàng ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Hòa mở mắt ra, thể lực đã khôi phục 7-8 phần, quay người nhưng không thấy Phương Việt bóng dáng. Cảm giác được thân thể chuyển biến tốt đẹp, Hạ Hoa mặc vào A Kha trước đó vì chính mình chuẩn bị trường sam quần dài, đeo lên khẩu trang, bao khoảng nghiêm nghiêm thật thật đi xuống lầu. Phương Việt chính tại đại sảnh cùng A Trạch nói chuyện phiếm, Hạ Hoa đi xuống thang lầu nhìn thấy Phương Việt lần đầu tiên liền ngây ngẩn cả người. "Phương Việt, ngươi..." Phương Việt sờ sờ sáng sớm đi ra ngoài cạo đầu trọc, cười nói, "Như vậy có phải hay không tinh thần rất nhiều? Đi ra ngoài quay đầu suất có thể hay không đặc biệt cao?" "Không có chút nào tinh thần, xấu hổ chết rồi." Hạ Hoa nói xong, nước mắt lại thuận khóe mắt chảy xuống, tiến lên ôm chặt lấy Phương Việt. Phương Việt dụng ý hoàn toàn bị Hạ Hoa đoán được, đơn giản chính là tưởng biểu đạt, ta là cái đầu trong nam, cự xấu xí, ngươi bởi vì trên người tổn thương tự ti, ta đây liền đem chính mình cũng làm xấu xí. Thật xin lỗi, hôm qua ta không nên đối ngươi phát cáu, để ngươi đi. Hạ Hoa tự trách hướng Phương Việt xin lỗi. Phương Việt vỗ vỗ Hạ Hoa phía sau lưng, ôn nhu nói, ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu, chỉ là hy vọng ngươi về sau không nên hơi một tí liền nói những cái đó từ bỏ chính mình, từ bỏ ta lời nói, ta không thích. Ân, không nói, về sau đều không nói. Hạ Hoa cảm động rối tinh rối mù, mang theo tiếng khóc nước nở nói, coi như ta thật biến thành người quái dị, cũng muốn cả một đời quấn lấy ngươi. Bản chương xong, chương 92, đại sư tỷ. Đăng ký phía trước, Phương Việt cấp Trần Mộc Ca, Chu Vận phân biệt phát tin tức, nói cho các nàng biết chính mình muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Đồng thời hào phóng hướng Hạ Lăng Vân giới thiệu Hạ Hoa, ta bạn gái. Hạ Lăng Vân thân mật cùng Hạ Hoa nắm tay, mắt bên trong lại chạy qua một tia không dễ dàng phát giác thất lạc. Máy bay bên trên, Hạ An Tình chú ý lực vẫn luôn tại càng không ngừng tại Phương Việt, Hạ Hoa cùng Hạ Lăng Vân trên người, một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia, cuối cùng thở dài lắc đầu. Trường bối nhóm nhìn thấy như vậy tình tay ba, tất nhiên là đau đầu bất đắc dĩ. Hạ Hoa nhỏ giọng nói với Phương Việt, nữ hài tử này rất xinh đẹp à, hơn nữa hảo có khí chất, cảm giác tựa như hy bên trong nữ tướng quân. Phương Việt cười sờ sờ Hạ Hoa chóp mũi, nào có ngươi như vậy khen chính mình tình địch. Hạ Hoa nhíu mày, miệng hơi hơi mân mê, suy tư nói, ngay từ đầu ngươi nói đến nàng thời điểm, ta đúng là xem nàng như làm tình địch tới, nhưng là hiện tại thấy, không chỉ có không cảm thấy phản cảm, ngược lại cảm giác rất thân thiết, thật là kỳ quái. Ngốc nữ xem ai đều thân thiết. Phương Việt chững chạc đàng hoàng phát biểu ý kiến. Hạ Hoa giơ lên nằm đấm, người mới ngốc. Hành lang khác một bên Hạ Lăng Vân, nghe Phương Việt cùng Hạ Hoa vui cười đùa giỡn, trong lòng dâng lên một hồi ghen tuông. Tầm Long Thạch truyền thuyết là có thật sao? Phương Việt thật chính là chính mình chân mệnh tiên tử sao? Kỳ quái không khí kéo dài một đường, thẳng đến xuống máy bay sau mấy người còn đều có chút không được tự nhiên, thẳng đến Hạ Hoa chỉ vào phía trước kêu to một tiếng. Phương Việt, ngươi xem, những cái đó người quần áo đều hiếu kỳ quái a. Phương Việt theo Hạ Hoa ngón tay phương hướng nhìn lại, trông thấy một đám thân mang kỳ trang dị phục người. Sắc thực tới nói, hẳn là mấy đợt, top 5 top 3, còn có không ít hải ngoại người. Hạ An Tình giải thích nói, này đó người mục đích, hẳn là giống như chúng ta. Bọn hắn cũng đều là tu hành giả sao? Phương Việt nhịn không được nhả ránh, này tu hành giả như vậy không đáng tiền sao, như thế nào đầy đường? Cô, ngươi nói như vậy nhiều người đều vì kia sự kiện mà đến lúc đó có đánh nhau hay không? Phương Việt cảm giác cái này nhiệm vụ xa không có tưởng tượng bên trong như vậy đơn giản. Hạ An Tình lắc đầu, đánh lên tới ngược lại không đến nỗi, nhưng là không dám hứa chắc có thể hay không có người vụng trộm dở trò xấu. Ngươi lai, tại hiện giờ tu hành giới có một đầu quy định bất thành văn, chính là vô luận tại bất kỳ địa phương nào phát hiện linh mạch, tất cả mọi người đều có tư cách đi tranh đoạt, nhưng là muốn xây dựng ở công bằng tiền đề hạ, ai trước dùng ngũ hành chiếm lộc trận pháp chuẩn xác đánh dấu ra linh mạch vị trí cùng đi hướng, coi như lấy được linh mạch thuộc về quyền. Liên như là lần này Tây Mi Sơn phát hiện linh mạch, cũng không có nghĩa là này đầu linh mạch liền về Tây Mi Sơn hết thảy, lại ra cùng một vạch xuất phát, toàn xem vận khí cùng năng lực. Phương Việt lại hỏi, kia phương pháp nhanh nhất tối thiểu đến 5 người, đồng thời bày ra cô câu ngươi nói kia cái gì ngũ hành trận, thế nhưng là chúng ta chỉ có 3 người, này không phải là đi lên liền bị thua thiệt. Hạ Hoa không phải tu hành giả, tự nhiên là không giúp đỡ được cái gì, cho nên Phương Việt không có đem nàng tính tại bên trong. Hạ Hoa mặc dù không biết rõ bọn họ tại nói cái gì, nhưng cũng bởi vì chính mình cản trở mà có chút tự trách. Ngươi ngại người ít, có thể tìm ngoại biện a, hai cái chân tu hành giả vậy còn không vừa nắm một bó to. Hạ An Tình nói. Phương Việt nhẹ gật đầu, vậy thì tìm ngoại biện, nhiều người lực lượng lại sao? Lúc này vừa vặn có 2 người đi qua mấy người bên cạnh, Phương Việt lập tức gọi lại 2 người, hai vị huynh đài là muốn đi Tây Mi Sơn sao? Tây Mi Sơn phát sinh siêu hiện tượng tự nhiên chuyện đã không phải là cái gì bí mật, cho nên hai người cũng không có giấu giếm, cùng kêu lên nói, đúng vậy à, có cái gì chuyện sao? Phương Việt cười nói, không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút hai vị huynh đài có thể hay không nguyện ý cùng chúng ta tổ đội. Hai người đánh giá Phương Việt một phen, lại nhìn Hạ An Tình cùng Hạ Lăng Vân một chút, hiện ra ghét bỏ biểu tình, người này cảnh giới cũng quá thấp, ngượng ngùng, tổ không được. Nhìn hai người rời đi, Phương Việt trong lòng đã bắt đầu chào hỏi nhân ra song thân. Có mắt mà không thấy Thái Sơn, như vậy không nể mặt ta. Trong mặt mà bắt hình dong ra hỏa. Xác thực, Phương Việt thực lực trình độ không thể riêng lấy cảnh giới tới phán định, hắn mặc dù cảnh giới thấp, nhưng là thể nội linh khí dự trữ đại, liền giống với tiểu thuyết bên trong người ta võ, nội lực vô song, chỉ là kinh nghiệm không đủ mà thôi. Hạ Lăng Vân nhìn thấy Phương Việt thở phì phò biểu tình, nhịn không được bật cười, thuận thế tại Phương Việt trên đầu chọc gõ một cái. Này vừa gõ không quan trọng, Hạ Lăng Vân vừa vặn cùng Hạ Hòa ánh mắt đối đầu, lập tức cảm giác có chút thất thố, hướng Hạ Hòa khẽ gật đầu, biểu đạt cái nấy. Ngượng ngùng, ta không nên ở ngay trước mặt ngươi tử sở ngươi bạn trai đầu. Ngồi lên du lịch xe bus, Hạ Hòa hưng phấn ghé vào bên cửa sổ nhìn một đường phong cảnh, Phương Việt thì nằm nghiêng ngủ một đường. Đến Tây Mi Sơn sơn môn phía trước, thình lình trông thấy một khối chừng mấy tầng lầu cao cự thạch cao cao đứng vững, mặt bên trên thiết họa ngần câu khắc lấy Tây Mi Sơn ba chữ. Cự thạch núi, chừng hơn 100 người, thân mang thống một tân mặc, tinh thần phấn chấn phân loại tại sơn môn hai bên. bọn họ quần áo bên trên đều có Tây Mi hai chữ. Rất đẹp a. Hạ Hòa cảm giác phảng phất là đi tới cỡ lớn cổ trang phim truyền hình hiện trường đóng phim, hết thảy đều như vậy mới lạ. Phương Việt ngẩng cao lên đầu, ra vẻ bình tĩnh che giấu chính mình trong lòng chấn động, sợ bị người chế giễu không thấy qua việc đời. Nhưng nhanh phải đi qua sơn môn thời điểm, Phương Việt còn là giật nảy mình. Chỉ gặp được trăm tên Tây Mi đệ tử cùng nhau không lời, hướng mấy người hành lễ, thanh âm như sấm. Cung nên đại sư tỷ về núi. Đại sư tỷ? Ai vậy? Phương Việt ngắm nhìn một phía, thế nhưng là cũng không nhìn thấy mấy cái nữ. Chỉ thấy Hạ Lăng Vân duỗi ra hai tay, tay trái bên ngoài, tay phải tại bên trong, xoay người đáp lễ. Ngoa tạo. Trước kia chỉ biết là Hạ Lăng Vân từ nhỏ tập võ, lại không nghĩ rằng nàng có như vậy thâm hậu giang hồ bối cảnh. Đại sư tỷ, ta không nghĩ cố gắng, mang ta bay đi. Không chỉ Phương Việt, mà khác đến đây Tây Mi Sơn tu hành giả nhóm cũng ngây ngẩn cả người. Nhất là đám người bên trong kia hai cái trước đó cự tuyệt Phương Việt tổ đội mời người, hối hận phát điên. Tây Mi làm tu hành giới nhất lưu tông môn, môn phái đại sư tỷ cảnh giới lại có thể thấp đi đến nơi nào? Tu hành đến cảnh giới nhất định, có thể che giấu khí tức, để người khác xem không ra chính mình tu vi. Này mấy cái người nhất định đều là cao thủ, a kia hai người giống như ném đi yêu thích đồ chơi tiểu hài, liền kém không khóc lên đến rồi. Một người trong đó ra mặt cũng là đủ dày, lại trực tiếp đi hướng Phương Việt, một sửa trước đó vênh váo hung hăng, huynh đài nói rất đúng, huynh đệ chúng ta suy nghĩ một chút, quyết định cùng các ngươi tổ đội. Phương Việt nhưng lại lôi dậy, ưỡn ngực hỏi Hạ Lăng Vân, đợi chút có thể hay không tìm mấy cái lợi hại điểm sư đệ sư muội cùng chúng ta thấu cái đội. Hạ Lăng Vân gật đầu nói, đương nhiên có thể. Phương Việt vênh váo tự đắc đối kia hai huynh đệ nói, ai nha, không phải ta không cùng các ngươi tổ đội, chỉ là các ngươi hai cái cảnh giới quá thấp, chúng ta là tới tìm linh mạch, cũng không phải là mang theo tiểu bằng hữu ra tới trại hè, cho nên ngượng ngùng a. Theo hai huynh đệ bên người lúc đi qua, Phương Việt còn thổi lên huýt sáo. Mượn qua một chút. Bản chương xong, chương 93, 7-8 tuổi tình địch. Phương Việt mấy người chính dọc theo trên thềm đá núi, từ núi bên trên chạy xuống một cái mập mạp tiểu nam hải, 7-8 tuổi, xa xa liền lớn tiếng hô hoán Hạ Lăng Vân. Đại tỷ tỷ. Hạ Lăng Vân tập trung nhìn vào, nhận ra tiểu mập mạp, chạy mau mấy bước tiến lên đem hắn ôm lấy, cương chiều nói, ngươi lại ăn ta coi như ôm bất động ngươi. Tiểu mập mạp ngửa đầu, vỗ vỗ bộ ngực nói, chờ tiếp qua mấy năm ta trưởng thành, cũng không cần người ôm, đến lúc đó ta thiên ngày ôm đại tỷ tỷ. Đồng ngôn vô kỵ, Hạ Lăng Vân mặt nhưng vẫn là đỏ lên. Phương Việt trêu chọc nói, này hài tử có tiền đồ, ngoại trừ nói chuyện chạy gió, mặt khác đều đỉnh tốt. Chạy gió ý tứ là tiểu mập mạp chính tại thay răng, bởi vì răng cửa điểm cho nên nói chuyện có chút không rõ. Tiểu mập mạp nhìn thấy Phương Việt, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi là đại tỷ tỷ cái gì người? Bằng hữu. Phương Việt sững sờ, tiểu hài tử bây giờ không đến mức chỉ đùa một chút liền hận lên chính mình đi. Tiểu mập mạp tiếp tục hỏi, cái gì bằng hữu? Là này loại bằng hữu sao? Phương Việt nhìn thoáng qua Hạ Lăng Vân, tiểu quỷ này, bằng hữu liền là bằng hữu, còn phân này loại sao? Tiểu mập mạp nói, đừng cùng ta kéo đường, cha hỏi ngươi đâu. Lúc này Hạ Hòa lặng lẽ tiến lên, sơ sơ tiểu mập mạp thì tốt tốt khuôn mặt, ôn nhu nói, hắn là ta bạn trai, không phải như ngươi nghĩ. Phương Việt mừng tỉnh đại ngộ, hóa ra này tiểu thí hài đem mình làm Hạ Lăng Vân bạn trai. Như vậy nhỏ liền biết hộ thực, trưởng thành còn phải. Tiểu mập mạp nghe Hạ Hòa như vậy nói, sắc mặt mới có chuyển biến tốt, nhìn Hạ Hòa một chút, hỏi, này vị xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi thương thế rất nghiêm trọng sao? Phương Việt cùng Hạ Hòa liếc nhau một cái, đều có chút giật mình. Nay tiểu mập mạp là làm sao thấy được Hạ Hòa có tổn thương? Hắn cùng Đường Hải Tử không giống nhau. Hạ Lăng Vân nói như vậy một câu, cũng không có lại giải thích mặt khác. Phương Việt mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi nhiều, dù sao hắn cùng tiểu mập mạp nhiều lắm là chính là bèo nước gặp nhau, nghĩ thoáng về sau cũng sẽ không có cái gì gặp nhau. Tường Chi, ngươi hạ đến chính mình đi một hồi có được hay không? Đại tỷ tỷ ôm bất động. Tiểu mập mạp nói, ngươi thả ta xuống đi. Hạ Lăng Vân sư phụ, cũng chính là Tây Mi trưởng môn chính tại bế quan, hai vị khác trưởng lão ngoài ra ra Vân Du chưa về, trước mắt phái trong chỉ còn lại có tứ trưởng lão chủ trì đại cuộc. Mà này tiểu mập mạp tên là Lý Tường Chi, là tứ trưởng lão tiểu nhi tử, buổi sáng đệ tử tới báo Hạ Lăng Vân trở về Tây Mi tin tức, bị Lý Tường Chi nghe được, liền vụng trộm chạy xuống núi, tưởng muốn đích thân đến đón chính mình tâm tâm niệm niệm đại tỷ tỷ. Ngoại trừ Hạ Hòa, còn thừa mấy người thể lực đều hơn xa thường nhân, bò một ngọn núi vốn là dễ dàng, nhưng cân nhắc đến Hạ Hòa thân thể, mấy người còn là vừa đi vừa dừng, đi mấy giờ mới đi đến núi bên trên. Bái kiến qua tứ trưởng lão, Hạ Lăng Vân liền hướng tứ trưởng lão đưa ra Phương Việt nghĩ muốn cho người mượn sự tình, tứ trưởng lão thực sảng khoái đáp ứng, làm Hạ Lăng Vân tự hành tại trong môn phái chọn người. Một bên Lý Tường Chi nhảy nhấc tay, muốn gia nhập Phương Việt đội ngũ. Phương Việt vốn không muốn mang như vậy cái bướng bỉnh, nhưng Hạ Lăng Vân lại đáp ứng xuống. Linh mạch thức tỉnh, linh khí khôi phục này loại chuyện, thế tất sẽ khiến nhiều mặt chú ý, tất nhiên sẽ có không ít người đến đây Tây Mi. Tứ trưởng lão nhắc nhở Phương Việt, muốn đều bằng bản sự, công bằng tìm kiếm, nếu như bị phát hiện đầu cơ trục lợi, thậm chí ngầm sai quỷ kế lời nói, coi như hắn là Hạ Lăng Vân bằng hữu, cũng sẽ đem hắn khu trục. Linh mạch tìm kiếm định vào 2 ngày sau bắt đầu, đến lúc đó Tây Mi Sơn cũng sẽ phái ra mấy chi đội ngũ, đại gia đồng thời xuất phát, công bằng tranh đoạt. Tây Mi Sơn trống không gian phòng rất nhiều, cho nên tứ trưởng lão đem khách tới đều an bài vào đệ tử ký túc xá, nam nữ phân chia. Phương Việt vốn định hướng Hạ Lăng Vân nghiên cứu thảo luận một chút Tây Mi Sơn địa lý tình huống, để thăm dò linh mạch thời điểm có thể làm ít công to, thế nhưng là Lý Tường Chi cái kia tiểu vương bắt đạn một hai phải Hạ Lăng Vân hông chính mình ngủ, Phương Việt chỉ có thể coi như thôi. Nói một phen lời hữu ích, phụ trách phân công chỗ ở quản sự mới đồng ý cấp Phương Việt cùng Hạ Hòa an bài cùng một cái gian phòng. Phương Việt thu thập xong giường chiếu, mời Hạ Hòa đi ra ngoài đi một chút. Vừa đến đã làm hẹn hò dài sầu, thứ hai thừa dịp này cái cơ hội nhìn một chút Tây Mi Sơn hoàn cảnh. ngọn núi bên trong không khí vô cùng tươi mát, hai người tới một gốc ngàn năm dưới cây cổ thụ, Phương Việt nhắm mắt lại thỏa thích hô hấp, mơ hồ cảm giác được thiên địa gian linh khí dao động, có thể cảm giác được rõ ràng ngay tại cách đó không xa một nơi nào đó, ẩn chứa hải lượng linh khí. Phương Việt thể nội Định Nguyên Châu cũng bắt đầu dao động, dạ cũng bởi vậy tỉnh lại lần nữa. Phía tây nam, cái kia sơn gốc. Phương Việt nhìn bóng đêm bên trong dãy núi, chỗ nào? Dạ trả lời nói, ngươi đứng ở nơi này nhìn không thấy. Vậy ngươi lại là thấy thế nào thấy? Phương Việt hỏi. Dạ yêu ngạo thanh âm theo đầu góc truyền đến, ta cảnh giới cao hơn ngươi, tự nhiên có thể trông thấy. Phương Việt niết miệng, cắt. Dạ nhắc nhở Phương Việt, ngươi nhớ kỹ, linh mạch sở tại sơn cốc, khoảng cách ngươi vị trí hiện tại đại khái 15 dặm, ngươi chỉ cần tìm được một cái lâu dài mây mù lượn lờ địa phương, linh mạch là ở chỗ này, bất quá nơi nào 10 phần nguy hiểm, sẽ có một ít ngươi chưa từng thấy qua đồ vật qua lại. Cái gì đồ vật? Dạ nhân sao? Rừng sâu núi thẳm bên trong Phương Việt chưa thấy qua, cũng chỉ có truyền thuyết bên trong dã nhân. Dị thú? Dị thú? Đúng vậy, dị thú. Không phải, ta không để ngươi lặp lại lời ta nói, ta là tại hỏi, dị thú là cái gì? Dạ lại bắt đầu thưởng thức phổ cập. Dị thú cơ hồ tồn tại với mỗi cái thế giới, đại đều mang sắc thái thần thoại xuất hiện tại truyền thuyết bên trong, lấy ngày linh khí làm thức ăn, linh khí suy kiệt lúc tự động lâm vào ngủ say nghỉ ngơi dưỡng sức, linh khí khôi phục lúc lại tự nhiên thức tỉnh. Tựa như truyền thuyết bên trong long đồng dạng, nhưng thật ra là chân thực tồn tại. Phương Việt suy nghĩ một chút, tiếp nhận cái này giả thiết, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Ngươi phải cẩn thận, mặc dù ngươi có thể miểu sát Bắc Giá thôn cao như vậy tay, nhưng cảnh giới của ngươi thực sự quá thấp, lại không biết cái gì công pháp, vạn sự cẩn thận là hơn, muốn một tấc cũng không rời an tình, hắn có thể bảo vệ ngươi. Dạ hiện tại cùng Phương Việt đồng mệnh tương liên, đối an nguy của hắn vô cùng để ý. Phương Việt thừa cơ hỏi, nói đến cảnh giới, ngươi có thể hay không dạy ta điểm tốc thành đồ vật, tối thiểu làm ta có thể bảo hộ chính mình đi. Tốc thành? Đúng a? Cái này thật không có. Em đi tại điều này cùng ta chơi ngạnh, diễn tiểu phẩm đâu? Tu hành như là xây phòng đóng phòng, cần phải một viên ngói một viên gạch tích lũy mà đến, mọi thứ dục tốc bất đạt, trên trời như thế nào rất dễ bánh. Ta đã từng lưu cho An Tình một bản tu hành bảo điện, ngươi có thể đi hướng nàng đòi hỏi, chiếu vào tu tập chính là tu hành bảo điện. Như vậy tọa tên ai khởi? Phương Việt nghe xong này danh tự, liền cảm giác không phải cái gì đồ tốt. Xem người ta lợi hại công pháp bí tịch, tên một cái so một cái bá khí, cái này cũng quá đơn giản trực tiếp đi. Dạ đưa ra chính mình giải thích, tùy tiện lấy tên mà thôi, mặc dù nghe đất một chút, nhưng phi thường thực dụng, ngươi xem sau liền biết. Bản chương xong, chương 94, lại thông minh lại ngốc Phương Việt đã nói mang Hạ Hòa đi ra tản bộ, lúc này lại luôn thất thần, có đôi khi còn sẽ kỳ quái lẩm bẩm, Hạ Hòa tự nhiên sinh ra hoài nghi. Ngươi không thích hợp. Hạ Hòa một câu cũng đem Phương Việt kéo về thực tế. Phương Việt theo bản năng cả lăm, có sao? Ừm. Hạ Hoa hỏi, ngươi đang lẩm bẩm lầu bầu nói cái gì đó, cái gì dị thú linh mạch, đó là cái gì đồ vật? Phương Việt suy nghĩ một chút, cảm thấy không có dấu giếm Hạ Hoa tất yếu, thế là nói, ta là tại cùng ta thân thể bên trong một người khác nói chuyện. Hạ Hoa nhanh lên sờ sờ Phương Việt cái chán, ánh mắt kia tựa như tại nhìn tinh thần phân liệt người bệnh đồng dạng. Phương Việt phế đi thật là lớn kính, lại là nêu ví dụ lại là khoa tay, nói mấy mươi phút, mới để cho Hạ Hoa miễn cưỡng nhận có thể tiếp nhận có một cái gọi là dạ người tạm thời ký túc tại chính mình thân thể bên trong sự thật. Hạ Hoa ngưng mi suy tư, vẫn cảm thấy có chút khó tin, đột nhiên lại hét to một tiếng. Phương Việt vội vàng bảo vệ Hạ Hòa, bắt đầu cảnh giới quan sát xung quanh, lại không hề phát hiện thứ gì. Làm sao vậy? Hạ Hòa lắc đầu, ta không có việc gì, chỉ là ngươi nói ngươi thân thể bên trong có một người khác. Kia hai chúng ta xấu hổ thời điểm, không phải đều bị hắn thấy được. Đúng a, kia cái gì thời điểm không phải đều bị hắn thấy được. Phương Việt như là bị người xâm phạm đồng dạng bảo vệ người phía trước. Dạ xem thường mở miệng nói ra, thu hồi ngươi dơ bẩn ý nghĩ đi, ngươi tưởng nhiều, ta sao lại là như vậy người? Kia ai biết được? Có đủ tốt ngươi có thể nhịn được không nhịn? Phương Việt hiển nhiên không tin dạ này phiên lý do thoái thác. Dạ cười lạnh nói, ngươi có gì đáng xem? Về phần ngươi bên cạnh này vị cô nương, mặc dù mỹ mạo, nhưng ta trong lòng đã có an tình, là quả quyết lại không nhìn chúng nữ nhân khác. Nói thì nói như thế, nhưng Phương Việt vẫn là không tin, kia có phải hay không bản thân ngươi không muốn xem, nhưng lại lơ đãng thời điểm thấy được. Ngươi tờ mở thật phiền quá ạ. Phương Việt nghe được dạ lần đầu tiên bạo nói tụng, ta hiện tại chỉ là một đạo linh thức, tuyệt đại đa số thời gian là tại sâu ngủ trạng thái, cũng chính là các ngươi nói tới nhập định, phong bế ngũ giác, thần hồn dòng chơi thiên ngoại, làm sao giống như ngươi nói như vậy? Cảm giác dạ giống như thật muốn tức giận, Phương Việt mau ngậm miệng, sợ thật đem này lão tiểu tử chọc tới, giống như Tôn Ngộ Không đối phó Thiết Phiến công chúa như vậy đem chính mình bụng đâm cái lỗ thủng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, về sau vẫn là muốn vạn sự cẩn thận. Tốt nhất chính là nhanh lên tăng lên thực lực, nhanh làm dạ phục hồi như cũ, nhanh chóng rời đi chính mình thân thể. Trở lại chỗ ở, Phương Việt thừa dịp Hạ Hòa tắm rửa đứng không kịp chờ đợi tìm được Hạ An Tình, nói rõ chính mình muốn xem tu hành bảo điện sự tình. Cô giống như đã sớm biết Phương Việt muốn tới bình thường, đưa cho Phương Việt một cái USB, thứ ngươi muốn tại này bên trong mặt. Ai ra, như vậy trí năng, bí tịch đều dùng USB. Hạ An Tình trình độ nào đó, đã coi Phương Việt là thành dạng, mặc dù Hạ An Tình vẫn như cũ mỹ mạo, trên người cũng không để lại quá nhiều dấu vết tháng năm, nhưng nàng dù sao cũng là Hạ Lăng Vân cô, Phương Việt bản năng vẫn là bài xích này loại vượt qua bối phận ái muội, hướng Hạ An Tình sau khi nói cảm ơn, đội vàng rời đi nàng phòng. Phương Việt lại đi Hạ Lăng Vân nơi nào, thắc nàng tìm cho chính mình tới một nổ tẹp bụng, vượt một nổ tẹp bụng, đem USB cắm vào, ngồi tại bàn phía trước nhìn lại. Bên trong còn thật sự có bản tu hành bảo điện, nhưng là cùng tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm, vật dẫn theo giấy chất biến thành điện tử bản vậy thì thôi, nhưng là sách bên trong dùng từ khiển câu một chút không giống như là dạ nói như vậy tụ tập tu hành giới ngàn năm trí tuệ kết tinh. Văn tự quá trắng lời nói, bí tịch còn có phối đồ, lại là màu sắc rực rỡ. Phương Việt dám nói, bí tịch này xuất xưởng ngày tuyệt đối không cao hơn 10 năm. Nay bảo điển bên trong nói đến rất nhiều thứ, đều là Phương Việt chưa bao giờ nghe. Đầu tiên chính là tu hành mẹ cánh, sách bên trên nói điểm vì thể tu, linh tu cùng thần tu. Tên như ý nghĩa, thể tu chính là dịch cân đoan cốt, tăng lên nhục thể lực lượng, linh tu là lấy tự thân năng lượng vì động lực, thông qua các loại thuật pháp tới biểu hiện ra. Về phần thần tu, nói thần hồ kỳ thần, cái gì ý niệm chỗ đến, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, cách không thủ vận, hay là phi hoa cái gì, nghe thực phong cách, nhưng không có phương pháp tu hành, chỉ tiêu chú một câu thần tu đã tuyệt tích ngàn năm. Phương Việt cảm thấy còn là linh tu tương đối đáng tin cậy, thể tu cho người ấn tượng nghe xong chính là mã phu, không phù hợp Phương Việt đối chính mình nhận biết. Nội dung trong sách đều lấy chuyện xưa phương thức giảng thuật, lại liên tiếp xuyên qua, làm người xem muốn ngừng mà không được. Phương Việt nhìn nhập thần, bất chi bất giác đã đến sau nửa đêm. Một hồi vụn vặt tiếng bước chân truyền đến, Phương Việt ngẩng đầu nhìn đến cửa bên ngoài lén qua một người ảnh. Như vậy muộn, lén lén lút lút làm cái gì? Phương Việt nghĩ đến, nhẹ nhàng mở cửa đi theo. Bóng người kia đi vào đệ tử ký túc xá phía sau, cùng bốn người khác tập hợp, sau đó lặng lẽ dọc theo dưới đường nhỏ núi. Chỗ đi phương hướng chính là dạ chỉ linh mạch sở tại đại khái vị trí. Thường tiên hạ thủ vi cường sao? Phương Việt không gần không xa đi theo, vẫn luôn đi theo lúc ấy cùng Hạ Hòa đi ngang qua cây cổ thụ dưới. Bên trong một cái thần bí người theo ba lô bên trong lấy ra một cái cùng loại máy dò đồ vật, liền lên máy tính, bắt đầu tại bốn phía lục soát. Hẳn là nơi này, nhanh lên một chút, trời đã nhanh sáng rồi. Mấy tên thần bí người làm thành một vòng ngồi xếp bằng xuống, hai tay bấm quyết, miệng bên trong nói lẩm bẩm, chỉ chốc lát sau, một cái cột sáng phóng lên tận trời. Phương Việt thầm nghĩ, như vậy trắng trợn, không sợ người khác nhìn thấy sao? Thật tình không biết này ngũ hành chiếm lộc trận pháp, là một đồng thời có đánh dấu cùng cấm chế công năng trung cấp pháp trận, ngoại trừ bày trận lúc dâng lên của sáng, cũng sẽ không lưu lại dấu vết khác, thẳng đến trận pháp hoàn thành, năm cái của sáng mới có thể lần nữa sáng lên. Mà người có kinh nghiệm thường thường sẽ chỉ nhắc tới phía trước bày ra bốn cái, đã có thể che giấu hai mắt người lại có thể giảm bất lượng công việc. Tăng thêm linh mạch sở tại, phần lớn tồn tại với thâm sơn hiểm địa, có lẽ có mây mù, có lẽ có nơi hiểm yếu hiểm hộ, Phương Việt có thể nhìn thấy, thuần túy là bởi vì cách gần đó. Quả nhiên, cái kia của sáng tại vừa rồi kia một tia sáng lúc sau, lập tức cảm đạm xuống, lại cũng mất động tĩnh. Đợi mấy người đi hướng xuống một cái địa điểm thời điểm, Phương Việt từ hắc ám bên trong đi ra, đi vào tảng cây phía dưới, tường tận xem xét một hồi, ngoại trừ dưới chân một viên hình tròn tảng đá, cũng không có phát hiện mặt khác dị dạng. Phương Việt túi thân sờ sờ kia khối đá tròn, còn là ấm, lượng trước tảng đá kia hẳn là trận nhãn sở tại, một hồi dùng cả tay chân, cuối cùng đem tảng đá đập nát, sau đó đá đến một bên. Lúc này lại nhanh bước đuổi theo mấy người, tùy thời tiếp tục phá hư. Phương Việt vì chính mình cơ trí bội phục không thôi, cảm thấy chính mình chính là cái kia bộ thiền bọ ngựa, nhưng lại không biết hắn phía sau còn đi theo một đầu hoàng tước. Một cái lao giả mang theo một cái thiếu nữ đứng cách Phương Việt ngoài trăm bước địa phương, nhìn Phương Việt nhất cử nhất động. Lao giả từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Thiếu nữ nói, hắn thật đúng là cái nhân tinh. Lao giả nghi ngờ nói, này người thật kỳ quái, như thế nào cho ta một loại lại thông minh lại ngốc cảm giác đâu? Thiếu nữ nhìn về lao giả. Lao giả giải thích nói hắn thông minh là bởi vì hắn biết phá hư trận nhãn, nói hắn ngốc, ngươi xem một chút hắn vừa rồi đã làm gì. Thiếu nữ rõ ràng. Phương Việt vừa rồi rõ ràng có thể đem kia khối đá tròn di động hạ vị đưa liền có thể, lại vẫn cứ lại là tạp lại là đạp. Phương Việt lại tại vui vẻ vì chính mình thành công ngăn trở này quần quy tắc kẻ phá hoại mà đắc ý, căn bản không nghĩ tới chính mình gần như ngớ ngẩn đồng dạng hành vi. Cũng có thể là theo dõi quá kích thích, Phương Việt nhất thời đi được nhanh một chút, kinh động đến cây bên trên nghỉ lại chim chóc, kém chút bại lộ hành tung. Một cái thần bí người đưa tay ra hiệu đám người an tĩnh, giống như có người. Phương Việt vội vàng ngồi xổm người xuống, không dám thở mạnh. Một cái khác thần bí người nói, "Lão Tam, đừng lại nhải, đêm hôm khuya khoắt, cái nào người tới?" Phương Việt nghĩ thầm, đêm hôm khuya khoắt, các ngươi không phải người, ta không phải người. Cuối cùng 2 giờ, 5 người thiết hạ 4 cái trận nhãn, Phương Việt thì thuận lợi phá hủy 3 cái. Ngay tại Phương Việt muốn phá hủy đi cái thứ 4 thời điểm, đáng chết điện thoại di động vang lên. Là phía sau hắn thiếu nữ gọi điện thoại. Phương Việt theo bản năng che điện thoại, nhìn thấy phía trên trần một ca 3 chữ, hận đến nghiến răng. Có chuyện tìm ngươi thời điểm tìm không thấy, không tìm ngươi hết lần này tới lần khác lúc này gọi điện thoại. Phương Việt phía sau thiếu nữ chính là Trần Mộc Ca, kia lão giả chính là Đỗ Đặc gia tộc đệ nhất cao thủ, Đường Lao Áp. Bởi vì Đường Lao Áp nghe nói Phương Việt kế thừa gia tộc chuyện, chủ động đưa ra muốn gặp một lần hắn, lại bị Phương Việt cự tuyệt, Đường Lao Áp cảm thấy ngoài ý muốn, tính tình vừa lên tới không phải muốn gặp cái này Phương Việt đến cùng là thần thánh phương nào, thế là mang theo Trần Mộc Ca đến rồi Tây Mi. Trần Mộc Ca đảo không phải thật tâm muốn hô Phương Việt, chỉ là bởi vì điện thoại thiết trí mau lẹ kêu gọi, không cẩn thận ấn vào mà thôi. Phương Việt cúp điện thoại, ngẩng đầu một cái, thấy được trở về 5 người. 5 người còn không biết chính mình bày ra trận nhãn đã bị Phương Việt phá hư, chỉ nói là bị mặt khác tu hành giả theo dõi, liếc nhau một cái, lẫn nhau xác nhận muốn hay không diệt khẩu. Phương Việt ra vẻ nhẹ nhõm đối 5 người vẫy vẫy tay, mấy vị tốt à, như vậy muộn, cũng dạ chạy đâu. Dạ chạy. Chạy mấy giờ? Ta tin ngươi cái quỷ. 5 người bên trong lão đại nhẹ gật đầu, ý tứ là diệt khẩu đi. Một người trong đó xuất thủ trước, một cái tàn nhẫn quyền kình đánh út về phía Phương Việt. Tham dò. Phương Việt thấy đối phương thế tới hung mãnh, không dám đón đỡ, nghiêng người miễn cưỡng né qua. Mấy người theo Phương Việt thân pháp nhìn ra, hắn cũng không có bao nhiêu cân lượng. Lão đại nói, lão tứ, ngươi cùng lão tam cùng nhau, tốc chiến tốc thắng, không muốn bấy nhiều đến người khác. Lại một người gia nhập vòng chiến. Nhưng lệnh lão đại không tưởng tượng được một màn xuất hiện. nói như thế nào đây? Ngươi nói Phương Việt có thể đánh đi, hắn đã chịu đến mấy lần. Ngươi nói hắn không thể đánh đi, hắn chịu như vậy nhiều hạ một chút việc nhi cũng không có. Ký Hoa, Phương Việt nếu như biết này vị lão đại ý nghĩ, khẳng định sẽ chửi ầm lên. Ai nói cho ta ngươi chịu như vậy nhiều hạ một chút việc nhi đều không có? Muốn không là lão tử trên người có điều cấp thấp linh mạch, dùng chân khí kiêng, sớm bị các ngươi đánh nghị ra xịt. Trần Mục Ca bên ngoài ra lo lắng, Đường tiên sinh, thì ngươi xuất thủ cứu hắn. Đường lão áp vây vây tay, này tiểu tử nước sâu đâu, không chết được. Dứt lời, Trần Mục Ca nhìn thấy vô số đạo quang tiệt qua, năm người bên trong lão tam cùng lão tứ thân thể phát ra lốp ba lốp bốt bạo hưởng, sau đó thẳng tắp đổ xuống. Bản chương xong, chương 95, hồ điệp hiệu ứng Phương Việt xê dịch trốn tránh thời khắc, thấy được tay bên trên chép biểu. Cái kia nghe nói có thể phát ra 1088 viên nạp mễ đạn công nghệ cao vũ khí. Mặc dù thực hoài nghi như vậy nhỏ đạn bắn vào trên người, cùng lông tơ bên trên rơi xuống cái vi khuẩn khác nhau ở chỗ nào, nhưng Phương Việt còn là nhấn xuống phát ra. Hơn 100 phát mắt thường khó gặp đạn bắn ra mà ra, toàn bộ đánh vào lão tam cùng lão tứ thể nội, bề ngoài xem không ra bất kỳ vết thương, trên thực tế nội tạng đã bị tạc thành trứng hoa canh. Này xạ tốc cũng thực kinh người. Còn lại ba người đối như vậy vũ khí chưa từng nghe thấy, đương nhiên sẽ không hướng này bên trên liên tưởng, còn tưởng rằng là Phương Việt làm cái gì âm hiểm chiêu số, đau mất đồng đội lúc sau giận không kèm được, liền muốn xông lên cùng Phương Việt liều mạng. Lúc này, khác một đội người không biết từ nơi nào xông ra. Thiên hạ quả đen bình thường đen, nguyên lai muốn đi đường tắt xa không chỉ này nhất ba người. Này đám người còn chưa có hành động, thậm chí một câu cũng không kịp nói, lại có mấy đội nhân mã chạy tới. Có người trái với quy tắc trước tiên thăm dò, cũng không phải là cái gì khó lường sự tình, nhưng bây giờ xảy ra nhân mạng, vậy thì có ý tứ. Có trò hay để nhìn. Che giấu đám người nhao nhao hiện thân, muốn đem sự kiện tạo thành ảnh hưởng mở rộng, tốt nhất là có thể gây nên khủng hoảng bạo động, càng loạn càng tốt, đến lúc đó Tây Mi Sơn bận bịu tiêu trừ ảnh hưởng, tự nhiên sẽ đối thăm dò một chuyện buông lòng giám thị. Giám thị buông lòng, kia mới thật sự là các hiện thần thông. Phương Việt trông thấy chiến trận này, trong lòng ám kêu không tốt. Này đó ra hỏa ánh mắt, rõ ràng là muốn bắt Phương Việt giết người cái này chuyện mượn đề tài. Lão tử mới không cho các ngươi làm công cụ người. Một cái ước chừng 450 tuổi tu sĩ ấp ủ nửa ngày, thần tình kích động đi lên trước, chỉ vào Phương Việt liền muốn lên án mạnh mẽ hắn liền tổn thương hai người tàn nhẫn hành vi. Phương Việt nhìn thấy con hàng này dưới mũi biển bên kia quốc gia thích vệ sinh hồ, khí liền không đánh một chỗ đến, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, không đợi này người nói chuyện, Phương Việt trước tiên đem hai tay giơ lên. Tay phải giơ lên đồng thời, đã có một con toy nạp mễ đạn lặng yên không tiếng động bắn trúng này cái tu sĩ mở to hai mắt nhìn, quá hồi lâu mới phịch một tiếng đổ tại mặt đất bên trên, đến chết tay còn tại chỉ về đằng trước. Phương Việt theo phát ra đến nhấc tay, động tác trôi chảy, diễn kỹ tự nhiên, không ngừng khoát tay nói, không liên quan ta chuyện à, ta chỉ là đi ngang qua. Xác thực, người đến sau cũng không nhìn thấy Phương Việt đối này cái tu sĩ ra tay, nhưng này cái tu sĩ nhưng đã chết, vậy đã nói rõ hung thủ một người khác hoàn toàn. Mấy đội nhân mã nhao nhao lẫn nhau nghi kỵ, dần dần bắt đầu ồn ào lên. Người nói ta là hung thủ, ta nói hắn càng giống người xấu. Vốn dĩ an tĩnh sân cốc, đột nhiên náo nhiệt. Liên tại đệ tử ký túc xá bên trong ngủ ngon những cái đó người cũng bị kinh động, lần lượt chạy tới. Linh mạch tranh đoạt trước tiên bắt đầu. Hết thảy theo ký túc xá đuổi người tới bên trong, liền số một cái lao đầu nhi chạy nhanh nhất. Này lao đầu dáng người khôi ngô, tiếng như hồng trùng, giống như một đầu bị kinh hãi bò rừng, vòng quanh quần quật bụi mù, gào thét lớn đi vào Phương Việt mấy người trước mặt. Phá làm hư quy củ. Hỏi qua ta lão lôi sao? Phương Việt thầm nghĩ, chẳng trách giọng như vậy đại, tính tình như vậy bạo, nguyên lai họ lôi à, kia không sao, thực hợp lý. Bất quá vấn đề cũng tới, này họ lôi chính là ai? Không thể bởi vì hắn giọng đại liền sợ hắn a có mấy cái thường xuyên tại tu hành giới đi lại nhân chủ động cùng lao đầu nhi này chào hỏi, chúc khởi thải hồng thí. Phương Việt nghe này đó người lời nói, đối lao đầu nhi thân phận cũng có đại khái giải. Lôi ra, từ xưa đến nay chính là lấy súng đạn cùng ám khí vang danh thiên hạ, mặc dù ám khí bảng thứ nhất danh tiếng vẫn luôn bị đường ra chiếm lấy, nhưng tuyệt không phải là bởi vì lôi ra ám khí không được, chỉ là bởi vì lôi ra súng đạn càng nổi danh mà thôi. Nay vị lao giả, chính là lôi ra đại trưởng lão lôi cồn, ra danh bạo tính tình, đương nhiên, nhân ra thực lực cùng tính tình là thành có quan hệ trực tiếp. Cúp nờ mở giờ đàn. Lôi cồn đầu tiên là mắng lui những cái đó định bợ chính mình tu sĩ, sau đó nhìn một chút mặt đất bên trên ba bộ thi thể, cao giọng hỏi, ai phóng ám khí? Ám khí? Học thuật quyền uy lôi cồn nói là ám khí, kia liền là ám khí. Đám người cũng đi theo nào, ai phóng ám khí? Hỏi vấn đề này người chính là ngu ít, này loại tình huống hạng, ai dám thừa nhận? Lôi cồn ho khan một tiếng, ra hiệu đám người an tĩnh, sau đó lại rõ ràng tiếng nói, nhìn hướng Phương Việt. Phương Việt cũng nhìn về lôi cồn, hắn biết, này lao tiểu tử tám thành là nhìn ra cái gì. Lôi cồn hỏi, người chết thời điểm đều ai tại tràng? Phương Việt lắc đầu, đơn giản ba chữ trả lời, không biết, nói. Năm người kêu bên trong lão đại chỉ vào Phương Việt nói, lúc ấy chỉ có ta huynh đệ năm người cùng hắn tại tràng. Phương Việt có chút cảm động, này mấy cái người vì huynh đệ chết, thế nhưng chủ động nhảy ra ngoài. Thật, huynh đệ tình thâm a. Lôi Cổn hừ lạnh một tiếng, như vậy nói đến, ngươi hiểm nghi lớn nhất đi. Nghe xong Lôi Cổn xác nhận hung thủ, đám người nhao nhao mà quyền sát trưởng. Phương Việt ánh mắt hơi rét, lạnh lẽo nhìn Lôi Cổn, lôi lao đầu nhi ngươi liền không hiểm nghi sao? Đám người bên trong vỡ tổ. Này ngươi còn muốn cắn ngược lại Lôi trưởng lão? Lôi trưởng lão là ai? Sao lại làm này hèn hạ sự tình? Đem miệng cho ta nhắm lại. Phương Việt đánh gãy này người, Lôi lão đầu là ngươi cha sao? Hắn nói cái gì chính là cái đó. Chiếu ngươi như vậy nói, dùng ám khí đả thương người chính là hèn hạ, vậy bọn hắn lôi ra không phải hèn hạ hắn mụ cấp hèn hạ mở cửa, hèn hạ đến nhà sao? Lôi Cổn trợn tròn trong mắt, không nghĩ tới Phương Việt sẽ đem đề tài dẫn trở về chính mình trên người. Nhưng là hắn nói lại thực có đạo lý, nhất thời càng không có cách nào phản bác. Đích xác, nếu như nói dùng ám khí chính là hèn hạ, kia chơi mấy trăm năm ám khí lôi ra cùng đường ra tính nói thế nào? Lôi Cổn nổi giận đùng đùng trừng mắt mới vừa nói Phương Việt hèn hạ cái kia người. Phương Việt diễn kỹ bộc phát, luôn từ khẩn thiết nói, thân là người tu hành, tự nhiên dũng chọn gánh nặng, giữ gìn thế gian công nghĩa, ta mặc dù tu hành thấp, lại cũng có được một viên cùng ác thế lực làm đấu tranh quyết tâm, thế này năm người không tuân quy củ, phá hư công bằng, ta lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Thế là ta lặng lẽ đuổi theo bọn họ, thu thập chứng cứ, kết quả bọn hắn đấu tranh nội bộ đánh lên, ta lại bị các ngươi oan uổng. Tốt à, ta sai, muốn hư thì trách ta không nên đem quy củ xem quá nặng, đem các ngươi này đó người mơ mộng hao huyền quá. Đám người mặt sầm lại, phía sau lời nói nghe rõ, là tại nói đại gia hiểu lầm hắn, nhưng phía trước này một trận nói chính là cái gì? Nghe không hiểu. Phương Việt lại đơn giản khái quát một chút, không phải ta, nếu như các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Phương Việt nói bình tĩnh, kỳ thực nội tâm sợ đến một tớt, vạn nhất dán làm không qua đi, nhưng làm sao bây giờ? Lúc này Tây Mi tứ trưởng lão cũng chạy tới, nhìn một chút hiện trường, hướng đệ tử hạ lệnh, đem tại trang người đều mang về, tưởng thêm để ra nghi vấn. Chờ ngại tứ trưởng lão uy nghiêm cùng Tây Mi sơn thực lực, tất cả mọi người ngoan ngoãn phối hợp, duy chỉ có Lôi Cổn cùng Phương Việt. Lôi Cổn quát, các ngươi dựa vào cái gì dẫn ta đi? Phương Việt phụ hòa nói, đúng a, các ngươi dựa vào cái gì dẫn ta đi? Lôi Cổn chỉ vào Phương Việt, hắn mới là hung thủ. Phương Việt cũng chỉ vào Lôi Cổn, hắn mới là hung thủ. Lôi Cổn tránh ra bên người hai người Tây Mi đệ tử, liền muốn xông lên đi đánh Phương Việt. Tiểu thọ tể tử, dám học lao tử nói chuyện, xem lão tử không đem ngươi miệng đầy răng đánh dụng. Lao giả tới nha. Phương Việt còn tại khiêu khích Lôi Cổn. Nay loại tình huống hạ, trang diện càng loạn càng tốt, nếu như thật tùy ý tứ trưởng lao đem tại tràng người mang về, sớm muộn có thể tra ra chân tướng. Lôi Cổn quát lên một tiếng lớn, trên người cơ bắp căng nứt quần áo, đen nhánh hai tay bên trên ẩn ẩn hiện ra một đoàn điện quang, toàn bộ hình người rơi xuống thiên thạch, gào thét lên đánh tới hướng Phương Việt. Họ Lôi, ngươi dám đả thương hắn một đầu ngón tay, ta đem ngươi lôi ra trừ tận gốc. Bản chương xong, chương 96, ngươi lui ra, ta tới ai vậy? Lôi Cổn theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy cả người khoác một thân hồng bào chậm rãi đi tới. Đợi thấy rõ người tới mặt, Lôi Cổn lập tức đúng, toàn bộ người đều thấp một chút. Lôi Cổn sống hơn nửa đời người, vẫn là có chuyện nói thẳng, không phục liền làm, nhưng cũng không phải là nói hắn ai cũng không để vào mắt. Tại hắn không dám đắc tội người bên trong, hết lần này tới lần khác liền có Hạ An Tình. Hạ An Tình hướng Lôi Cổn mỉm cười, người chung quanh đều bị mê chặt. Như vậy tốt xem a gì, a phi, tỷ tỷ, nếu là trẻ mấy tuổi, tuyệt đối hồng nhan họa thủy. A Lôi Cổn nhìn thấy Hạ An Tình đối chính mình cười, sắc thực toàn thân khẽ run rẩy, kém chút dọa đến tè ra quần. 10 năm trước tại Cực Bắc, Lôi Cổn lần đầu tiên nhìn thấy Hạ An Tình thời điểm, so hiện tại còn phách lối, ỷ vào già đời, tu vi cao liền không coi ai ra gì, lại không biết như thế nào chọc phải lúc đó còn là tiểu cô nương Hạ An Tình. Hạ An Tình không nói hai lời, đi lên liền đem Lôi Cổn đánh cho một trận, ngạnh sinh sinh đem hắn dâu một cái bạt sạch sành sanh. Lúc ấy Hạ An Tình cũng là như vậy cười. Nghĩ tới đây, Lôi Cổn ẩn ẩn cảm giác dâu cây lại bắt đầu đau. Hạ cô nương hảo. Lôi Cổn chủ động hướng Hạ An Tình thỉnh an, thậm chí không tự chủ được lui về sau một bước. Tại trang đại bộ phận đều là trẻ tuổi người, cũng không biết nhiều năm trước kia đoạn chuyện cũ, nhao nhao hiếu kỳ, Lôi lão gia tử như thế nào như vậy sợ cái này nữ nhân. Giống như Lôi lão gia tử như vậy người, có thể bị một cái nữ trấn trụ, tám thành là bởi vì hắn cùng này nữ có loại quan hệ đó đi. Không biết là ai phát biểu chính mình suy đoán, vừa dứt lời, Lôi Cổn một bạt thai liền đem kia người vung mạnh bay, nói mò gì, muốn hại chết lão tử sao? Hạ An Tình đảo không tức giận, vẫn như cũng nhìn qua Lôi Cổn, chỉ vào Phương Việt nói, cái này người, ngươi không thể động. Không chỉ là ngươi, ai cũng không thể động. Hạ An Tình tựa hồ cảm thấy không có biểu đạt rõ ràng, lại bổ sung một câu. Lôi Cổn bất động, kia đại đa số Hoa Quốc tu sĩ tự nhiên không còn dám động, nhưng đám người bên trong còn có thật nhiều hải ngoại tu sĩ, bọn họ như thế nào lại bởi vì Hạ An Tình một câu liền bỏ qua Phương Việt? Dù sao chết ba người bên trong, có một cái chính là biển bên kia tu sĩ. Cộc cộc một hồi gốc gỗ thanh theo đám người đằng sau chuyển đến, một cái đem thưa thất tóc đâm thành một cái nắm chặt thon gầy lão nhân đi ra. Kia lão nhân nhìn qua tối thiểu so Lôi Cổn phải lớn hơn 20 tuổi không ngừng, thân xuyên rộng lớn hải ngoại phục sức, bên hông đeo có hai đem võ sĩ đao. Nguyên lai tại quý quốc, chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền có thể đổi trắng thay đen, ung dung ngoài vòng pháp luật. Lão nhân ngôn ngữ cũng không thuần thục, đến mức ngắn ngủi hơn 20 cái chữ, có một nửa Phương Việt đều không có nghe hiểu. Nhưng là chỉ xem này người biểu tình, nghe hắn khẩu khí, liền có thể cảm nhận được lời nói bên trong trào phúng. Hạ An Tình nhìn cũng chưa từng nhìn lão nhân một chút, lạnh giọng nói, "Ta Hoa Quốc tu hành giới sự tình, dùng ngươi khoa tay múa chân sao?" Xen vào người khác việc, Lăng Vân, và miệng. Hạ Lăng Vân thấy cô phát lệnh, lúc ấy đi ra phía trước, bàn tay âm thầm tụ lực. Lôi Cổn một xem biểu hiện cơ hội tới, đoạt trước một bước nói, "Đánh người này loại chuyện, còn là ta lão Lôi làm thay đi." An Tình cô nương ở một bên nhìn chính là. Lão nhân thấy Lôi Cổn nắp nổi bình thường bàn tay hướng chính mình vung đến, khinh thường cười cười, tay phải ấn tại bên hông đào trôi bên trên. Một vòng tàn huyết sẽ qua, Lôi Cổn hướng về phía sau tật khiêu thiệt qua, lại nhìn lão nhân kia, đao còn tại trong vỏ. Nhất đao chạm. Ngươi là tự nội thọ nhất. Tự nội thọ nhất là ai? Phương Việt không hiểu liền hỏi. Tứ trưởng lão như mày, Hải Ngạn Quốc kiếm đạo tông sư, kiếm thánh. Hạ An Tình kiến thức lão nhân công phu, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, từ tốn nói, hắn không phải tự nội thọ nhất nào có như vậy lão. Tứ trưởng lão suy nghĩ một chút cũng đúng, truyền thuyết kia Hải Ngạn Quốc kiếm thánh bất quá hơn 40 tuổi, coi như lớn lên lại xuất ruột, cũng gấp không ra lão nhân này một mặt nếp may. Lão nhân phía sau một cái xem tướng mạo liền không giống chính phái mập mạp mở miệng nói ra, "Này vị, chính là chúng ta Hải Ngạn Quốc kiếm thánh, tự nội thọ nhất các hạ phụ thân, tự nội hoành nhất." Thiện nhân hắn lao tử hóa ra là. Phương Việt lại nhảy ra soát tồn tại cảm. Tự nội hoành nhất liếc xéo Phương Việt một chút, Hoa Quốc người quả nhiên sẽ chỉ xính miệng lưỡi nhanh chóng. "Tại chàng chư vị, có người nào muốn cùng lão phu luận bàn một chút sao?" Tự nội hoành nhất trực tiếp làm lơ Phương Việt. Không người ứng thanh. Tự nội hoành nhất thấy chính mình chỉ bằng một đao cùng chính mình danh hào liền trấn trụ đám người, không khỏi tâm sinh đắc ý, cười ha ha. "Tứ trưởng lão, bị giết này vị là chúng ta Hoàng Cực đạo tràng huấn luyện viên, ta nhất định phải cho hắn người nhà một cái công đạo, cho nên ta muốn đem hung thủ mang đi." Tự nội hoành nhất chỉ Phương Việt, lập tức có hai tên đệ tử xông lên trước liền muốn bắt trói Phương Việt. Phương Việt quát to một tiếng, "Chờ một chút, như thế nào, ngươi còn muốn giả biện?" Tự nội hoành nhất đã hơi không kiên nhẫn. Phương Việt bật miệng, một mặt xem thường nói, "Ta như vậy lớn chưa từng thấy ngươi như vậy không biết xấu hổ người." "Cái gì? Ngươi vừa rồi đối tứ trưởng lao nói muốn dẫn ta đi, dù sao nơi này là Tây Mi Sơn địa giới, ngươi như vậy làm cũng coi là có chi thức hiểu lễ nghĩa, thế nhưng là nhân gia tứ trưởng lão đáp ứng để ngươi đem ta mang đi sao?" Tứ trưởng lão đột nhiên bị điểm danh, giữ vững tinh thần đến, "Thôi ra, đúng vậy à, ta còn chưa lên tiếng đâu." Tự nội hoành nhất sệ mặt xuống, "Chúng ta đều là người tu hành, cũng không cần chơi này đó văn tự trò chơi, vừa rồi ta đã hỏi chư vị, có hay không muốn cùng lao phu luận bàn, các ngươi không có người đứng ra, kia dĩ nhiên từ ta quyết định." "Ha ha 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 ha." Phương Việt không hiểu ra sao cười ha ha, lại nghe được Hạ An Tỉnh cũng ha ha cười hai tiếng. Sau đó hai người ánh mắt đụng nhau. Cô, ngươi là trưởng bối, ngươi trước cười. Phương Việt đưa tay làm cái mời tư thế. Nhị hóa. Hạ An Tỉnh trắng Phương Việt một chút, nhìn hướng tự nội hoành nhất, không cùng ngươi luận bàn chính là sợ ngươi. Các ngươi Hải Ngạn Quốc người đều như vậy tự tin sao? Kia liền mời này vị xinh đẹp nữ sĩ chỉ điểm một chút đao pháp của ta. Tự nội hoành nhất coi là, Hạ An Tỉnh là tại hướng hắn khiêu chiến. Phương Việt nhìn xem Hạ An Tỉnh, lại nhìn xem tự nội hoành nhất, thật đúng là nhìn không ra cái nào lợi hại. Thế nhưng là bạn nhất Hạ An Tình đánh không lại tự nội mới nhất, chịu cái tổn thương cái gì, dạ tự trách mình không chiếu cố tốt nàng làm sao bây giờ. Người cái lao tặc, cũng xứng cùng ta cô độc thủ. Trước để cho ta tới chiếu cố ngươi. Phương Việt thả người nhảy lên, nhảy đến Hạ An Tình người phía trước. Hạ An Tình nhăn đầu lông mày, không biết Phương Việt đây là lại muốn hát cái nào ra, tiến lên trước một bước nói, ngươi lùi ra, ta tới. Phương Việt hoành ra cánh tay trái, cô, mời tương. Tin. Hạ An Tình đột nhiên lui về phía sau hai bước, ngươi. Phương Việt ngăn cản Hạ An Tình thời điểm. Tay trái giống như đụng phải một đoàn cái gì đổ bật, lời nói còn chưa kịp nói xong, vụ trộm bay đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên, Hạ An Tình biểu tình thực không thích hợp, lại không vừa rồi bình tĩnh, trải qua phong trần nhưng như cũ ánh mắt trong suốt bên trong, lại là oán giận lại là ngượng ngùng. Bản chương xong, chương 97, ba ngày không bị đánh như vậy cũng hảo. Tự nội hoành nhất mắt bên trong tinh quang một hiện, đáp ứng từ Phương Việt thay thế Hạ An Tình cùng chính mình luận bàn. Lúc tỷ thí đem Phương Việt giết, đã xem như cho chính mình người báo thù, lại có thể mượn này cơ hội trấn nhiếp Hoa Quốc tu sĩ, nhất cử lưỡng tiện. Tự nội hoành nhất là như vậy nghĩ. Nhưng mà Phương Việt cùng hắn ý nghĩ không có sai biệt. Phương Việt theo bản năng sờ sờ đồng hồ, nếu như không có nhớ lầm, bên trong hẳn là còn có gần 800 viên đạn, nhất định có thể đem cái này lão tiểu tử đánh nghị ra xịt tới. Hai cái cất đồng dạng ý nghĩ người tương xem cười một tiếng, không khí khôi hài lại quá dị. Tự nội hoành nhất phân biệt nắm chặt bên hông trường đao cùng đòn đao, chậm rãi rút ra. Bước lui lôi cổn chỉ xuất trường đao, đối phó Phương Việt lại dùng song đao, là đối Phương Việt tôn trọng. Không, là bởi vì tự nội hoành nhất cảm thấy Phương Việt không giống người tốt. Dám can đảm chủ động khiêu chiến chính mình, nhất định là có chỗ ỷ lại. Tự nội hoành nhất rõ ràng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý, hắn không cho phép chính mình bởi vì chủ quan tại Phương Việt tay bên trên lật thuyền. Thấy hai người triển khai trận thế, đám người tự giác thối lui đến 10 bước bên ngoài, để phòng bị ngộ thương. Hạ Lăng Vân quan sát Hạ An Tỉnh, không muốn lui ra. Chỉ xem tự nội hoành nhất vừa rồi bước lui lôi cổn kia một đao, Hạ Lăng Vân liền biết, Phương Việt cùng hắn đánh liền là muốn chết, nửa phần thắng đều không có. Hạ An Tỉnh cũng cho rằng như thế, nhưng đấy lòng lại có một thanh âm nói cho nàng, Phương Việt không như vậy dễ dàng bỏ mạng lại ở đây. Lăng Vân, lui ra. Hạ An Tình lấy trưởng bối mệnh lệnh giọng điệu hướng Hạ Lăng Vân tạo áp lực. Hạ Lăng Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn lui xuống. Tự nội hoành nhất một đao vung ra, quanh thân lập tức xoáy khởi một cỗ khí lãng, bụi mù cổ đãng, đám người nhao nhao bịt lại miệng mũi. Phương Việt thấy thế đại hỉ, như vậy liền không ai có thể chú ý tới chính mình ám khí, đương hạ khấu động thủ biểu cái nút bắn. Một hồi mấy không thể nghe thấy cao tần sóng âm vang lên, hơn 700 mai nạp mễ đạn bắn ra. Phương Việt thầm nghĩ, lao tiểu tử đi chết đi. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang đang. Tự nội hoành nhất tay bên trong song đao múa đến hổ hổ sinh phong, cùng với cùng đạn va chạm thanh. Tựa như tại diễn tấu một khúc khẩn trương gõ nhạc. Hắn kế tiếp, hơn 700 viên đạn bị một cái lao đầu nhi dùng vũ khí lạnh cản lại. Phương Việt lột bột nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ nó, tạo nghiệp a bật học đi. Này nhưng chơi như thế nào nhi? Tự nội hoành nhất cười lạnh, bằng môn tà đạo, khó mà đến được nơi thanh nhã, kế tiếp tới phi ta. Vừa dứt lời, tự nội hoành nhất thân ảnh biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện thời điểm, khoảng cách Phương Việt đã chỉ có vài thước. Nếu như nói lôi cổn thế công là bu lôi, kia tự nội hoành nhất tốc độ chính là sẽ đánh. Càng nhanh, càng trực tiếp, càng nhiếp nhân tâm phách. Phương Việt luống cuống, coi như lấy ra 100 mét bắn gọn tốc độ, cũng quyết định là tránh không khỏi. Người này một đao hạ xuống, người ngươi mang tới coi như cũng chưa. Một cái giản mua lại cứng rắn thanh âm phiêu đi qua. Tự nội hoành nhất nghe tiếng thu lại đao, thần sắc cũng nghiêm túc lên, như lâm đại định. Phương Việt nhớ rõ này cái thanh âm, Diêu Thuấn Vũ. Nhưng là không có đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lương trọng, thậm chí Phương Việt có chút phàn nàn. "Sư phụ, ngươi này cái gì đồ chơi, liền cái lao đầu tử đều không đánh chết." Phương Việt nhanh chóng chạy đến Diêu Tuấn Vũ phía sau, nhỏ giọng nói. Diêu Tuấn Vũ ngẩng đầu, đồng dạng nhỏ giọng trả lời, hắn cũng không phải bình thường người a. Đường đường Hải Ngạn Quốc kiếm thánh lao cha, coi như tu vi không bằng tự mình nhi tử, coi như năm kỳ lão bước, thực lực lại có thể kém đi đến nơi nào? Chỉ bằng một cái thương liền muốn cầm xuống hắn. Ngươi đến thử trước một chút gạt lĩnh được hay không? Hạ Lăng Vân trông thấy Diêu Tuấn Vũ, nhiệt tình chạy vội tới, "Diêu gia gia." Diêu Tuấn Vũ vui vẻ tiếp nhận Hạ Lăng Vân ôm, lại xông Hạ An Tình gật đầu thăm hỏi. Nơi xa, Trần Mục Ca bên người Đường Lao Áp nhìn thấy Diêu Tuấn Vũ xuất hiện, hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Liên hắn đều tới a." Trước kia la hét ầm ĩ muốn chế tài Phương Việt Hoa Quốc tu sĩ yên tĩnh trở lại. Này tình huống giống như có chút phức tạp. Hắn vừa rồi giống như gọi Diêu Tuấn Vũ sư phụ. Diêu Tuấn Vũ là ai? Kia là các đại tông môn ba lệnh năm thân tuyệt đối không nên đi trêu chọc người. Mặc dù Diêu Tuấn Vũ không phải tu hành giả, nhưng Hoa Quốc như bức nhất tu hành giả đều tại hắn thủ hạ. Chúng người thật giống như mất trí nhớ bình thường, không chút nào nhớ rõ mới vừa mới đối Phương Việt đốt bức bách, từng cái mặt bên trên đều tràn đầy thân thiết ánh nắng tươi cười. Tự Nội Hoành nhất âm trầm nói, "Diêu tiên sinh đây là muốn bao che khuyết điểm sao? Tự Nội Quân không có bằng chứng liền đối một người trẻ tuổi đau hạ sát thủ, ta mở miệng ngăn cản lại thành bao che khuyết điểm." Diêu Tuấn Vũ quang minh lắm liền nói. Phương Việt không khỏi ám thầm bội phục, lão sư chính là lão sư, da mặt so ta còn dày hơn. Tự Nội Hoành nhất tiếng hít thở trở nên nặng nề, hiển nhiên đã có chút cảm xúc kích động. "Diêu tiên sinh, hắn rõ ràng liền là hung thủ, vừa rồi hắn còn dùng đồng dạng ám khí đánh lén lão phu." Phương Việt giang tay ra, vô tội nói, "Cái gì? Ngươi không muốn đều là vu ta có được hay không?" Diêu Tuấn Vũ cũng nhẹ gật đầu, "Như lời ngươi nói hết thảy ta cũng không có nhìn thấy, ta vừa đến đã nhìn thấy ngươi muốn giết Phương Việt." Tự Nội Hoành nhất nhịn không được bạo nói tụ, "Đúng là có chút quá phận. Rõ ràng là Phương Việt giết người, không thừa nhận coi như xong, còn đem Tự Nội Thọ nhất tức thành cái này bộ dáng. Nhưng là, tục ngữ nói, tại dân tộc đại nghĩa trước mặt, mặt khác đều không đáng giá nhắc tới. Hoàng Cực đạo tràng đệ tử ở đâu?" Tự Nội Hoành nhất hét lớn một tiếng, bốn phía lốp ba lốp bốp chuyển đến từng đợt bạo hưởng. Từng đoàn xương mù qua đi, thượng trăm cái người áo đen quỳ một gối xuống tại Tự Nội Hoành nhất trước mặt. "Các ngươi sẽ ảnh phân thân sao?" Phương Việt đầu góc rút, nhìn thấy này đám người trang điểm bật thốt lên hỏi. Diêu Tuấn Vũ thấy Tự Nội Hoành nhất tội còi, lúc này phủi tay, 12 cái vai hùng hán tử từ trên trời giáng xuống. "Đây là muốn đánh nhau sao?" Phương Việt hỏi. Diêu Tuấn Vũ hỏi lại, "Ngươi không nhìn ra được sao?" Tự Nội Hoành nhất từ ngực bên trong lấy ra một đầu màu trắng dây lụa, thắt ở cái trán, ánh mắt bên trong đã có khải mở bát môn giác ngộ. "Từ từ, chờ chút." Tứ trưởng lão đứng dậy, thử khuyên giải. "Này chiến trận, nếu là tại Tây Mi Sơn đánh lên tới, kia nhất định là tử thương vô số, đến lúc đó khắc phục hậu quả ra sao? Trưởng môn cùng sư huynh nhóm đều không tại, chính mình đến con cái này nổi sao? Không có khả năng." "Hai vị, mời nghe tại hạ một lời, hung phạm." Tứ trưởng lão nhìn thoáng qua Phương Việt, hung phạm vẫn tồn tại tranh luận, điều tra rõ ràng chính là, không cần đại động can qua như vậy. Xác thực, bởi vì là một cái đã chết người, lại đắp thượng mặt khác trên dưới 100 cái tính mạng, học sinh tiểu học cũng có thể coi là rõ ràng này bức chứng. Tự Nội Hoành nhất lại là một câu mắng to, "Các ngươi Hoa Quốc người rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng các ngươi không có chuyện gì để nói, hôm nay An Lần Quân chết tại nơi này, ta liền muốn cho hắn người nhà một cái công đạo, này không phải hành động theo cảm tính, mà là ta Hải Ngạn Quốc tôn nghiêm." Tứ trưởng lão còn tại làm cố gắng cuối cùng, "Tự Nội tiên sinh, ngươi khăng khăng như vậy, kết cục khẳng định là lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được tiện nghi, thật tội gì khổ như thế chứ?" "Hừ." Tự Nội Hoành nhất mỉm cười, "Trưởng lão là lo lắng tại này bên trong người chết không tốt giao phó đi, muốn ngăn cản lão phu liền cùng nhau tới đi, ta ngược lại muốn xem hiện giờ Hoa Quốc tu hành giới thực lực như thế nào." Đại chiến hết sức căng thẳng, Phương Việt lại không vui. "Các ngươi tại này bên trong đánh nhau, ta làm gì? Các ngươi như vậy liền không đúng, cướp ta hi a." Nhân vật chính quang hoàn phảng phất nghe được Phương Việt nhà rảnh, mấu chốt thời khắc lại có người xuất hiện. "Tự Nội Hoành nhất ngươi cái lao thất phu, 3 ngày không bị đánh, lại muốn nhảy lên đầu lật nói sao?" Bản chương xong, chương 98, chứng minh cho ta xem. Tự Nội Hoành nhất nghe được này cái thanh âm, thân hình không khỏi chỉ trệ, tựa như chuột thấy mèo. Đường Lao Áp nắm Trần Mục Ca cánh tay, ổn ổn rơi vào đám người bên trong. Tự Nội Hoành nhất nhìn thấy Đường Lao Áp, không tự chủ lui về sau 2 bước, mắt bên trong hiện lên một chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Trần Mục Ca nhìn một cái Đường Lao Áp, ý tứ là hắn như thế nào như vậy sợ ngươi. Đường Lao Áp cười nói, "Tự Nội Lao Nhi, tóc dài ra tới." Phương Việt nhất thời nhịn không được, phốc phốc cười ra tiếng. "Ngươi này phát sáng, sẽ không là lao ra từ này kiệt tác đi." Tan học nói xong, lại nhìn Lôi Cổn một chút, như thế nào cao thủ đều yêu thích nổ lông sao? Lôi Cổn cả giận nói, "Ngươi nói ngươi, nhìn ta làm gì?" Tự Nội Hoành nhất sắc mặt xấu hổ, tiến tới lưỡng nan. Tiếp tục đánh, Đường Lao Áp đối chính mình động thủ làm sao bây giờ? "Đi." "Vừa rồi khen hạ cửa biển kết thúc như thế nào?" Đường Lao Áp nói, "Đứng đi một bên, trước để cho ta tới chiếu cố Diêu đại nhân 12 kinh vệ." Đường Lao Áp không phải tới đối phó Tự Nội Thọ nhất. Trần Mục Ca cũng có chút ngộng. Phương Việt đem Trần Mục Ca kêu tới mình bên cạnh, "Này người ai nhà?" Trần Mục Ca trả lời, "Ta đã nói với ngươi Đường Lao Áp, Đường tiên sinh." "A." Phương Việt nhíu mày hỏi, "Đường tiên sinh ngươi hảo, ta là Chuột Mặc Kỳ, A Phi, ta là Phương Việt, xin hỏi ngài thật muốn giúp này lão tiểu tử đối phó chúng ta sao?" Đường Lao Áp liếc xéo Phương Việt một chút, "Chờ một lúc lại cùng ngươi nói. Diêu đại nhân, đã sớm nghe nói ngươi thủ hạ 12 kim vệ đại danh, hôm nay có duyên nhìn thấy, Đường mộ không thể bỏ qua này cái cơ hội, tất nhiên muốn đánh nhau một trận." Đường Lao Áp trưng cầu Diêu Tuấn Vũ ý kiến. Diêu Tuấn Vũ cười nói, như vậy nhiều năm, Đường tiên sinh ham võ như mạng thói quen còn là không sửa, 12 kim vệ có thể được đến Đường tiên sinh chỉ điểm, kia là cầu còn không được, chỉ là trước mắt cái này tình huống, không quá thích hợp đi. Đường lão áp cùng Diêu Tuấn Vũ đồng thời nhìn về tự nội huynh nhất. Diêu đại nhân yên tâm, cái này lao thất phu không dám làm loạn, coi như Đường mộ không tốt, cùng 12 kim vệ lưỡng bại câu thương, còn có này vị cô nương đủ để ứng phó tự nội lao nhi. Đường lão áp chỉ Hạ An Tình. Phương Việt thầm nghĩ, cái này Đường lão áp thật là cuồng. Coi như không tốt, lưỡng bại câu thương. Bình thường không đều là coi như không tốt, bại tại tay ngươi sao? Coi như giả cũng có năm chắc cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách, sao mà tự tin? Hạ An Tình xông Đường lão áp khẽ bước cằm, dùng sáng tỏ nhưng không mất ôn nhu ngữ tỷ âm nói, các vị đến đây đều là vì linh mạch, hiện giờ lại tại này bởi vì nhất thời khí phách tranh cái không lớt, linh mạch mặc kệ sao? Diêu Tuấn Vũ đầu tiên tỉnh táo lại, cấp Phương Việt đưa cái ánh mắt. Lão tử bao che cho con sốt ruột, kém chút đem chính sự quên. Làm dị năng xử lý khoa tổng quản, Diêu Tuấn Vũ nhiệm vụ chính là can thiệp linh mạch thuộc về, tuyệt không thể làm linh mạch rơi vào tâm thuật bất chính chi người trong tay, bởi như vậy sẽ cấp toàn bộ tu hành giới chôn xuống khó có thể đoán trước thai hoàng ẩm. Hải ngoại mấy cái lao bất tử kia, khoảng cách đại thành chi cảnh, liền kém nửa bước, chỉ chờ một cái thu hoạch được linh khí thời cơ. Nếu như chính mình mang đến 12 kim vệ cùng Đường lao áp liều cái lưỡng bại câu thương, liền rốt cuộc không có năng lực khống chế thế cục. Tự nội hành nhất cũng ý thức được này một điểm, nhưng hắn cho là nên làm Đường lao áp cùng 12 kim vệ đánh lên tới. Trai có đánh nhau người đánh cá đến lợi. Nói không chừng còn có thể thuận tiện báo năm đó mối thù. Đường tiên sinh, Diêu tiên sinh hình như rất sợ ngươi a. Tự nội hành nhất âm dương quái khí nói. Diêu Tuấn Vũ mặt không đổi sắc, cười không ngớt nói, các hạ này châm ngòi ly rán bánh khóe quá vụng về đi. Đường lao áp cũng trầm giọng nói, ta vừa rồi không để ngươi ngậm miệng sao? Lại để cho ta nghe ngươi nói một chữ, có tin hay không ta hiện tại liền để cho bọn họ nhấc ngươi xuống núi. Này lời nói liền thật đả thương người. Tự nội hoành nhất nói thế nào cũng là hải ngạn quốc một đời tông sư, kiếm thánh chi phụ, lặp đi lặp lại nhiều lần bị Đường lao áp mở miệng đục nhã, hoàn toàn không bị làm người xem, thật mặt mũi không phải thể diện sao? Đường tiên sinh, nếu có cơ hội, ta thật tưởng lại hướng ngươi lĩnh giáo một hai. 20 năm qua ta mất ăn mất ngủ, ngày đêm khổ luyện, vì chính là một ngày kia có thể rửa sạch nhục nhã. Khiêu khích, ngồi không yên. Đường lao áp mừng rỡ, Diêu đại nhân không cho 12 kim vệ cùng ta luật bàn, ngươi muốn xuất thủ cũng được. Đây chính là võ sĩ, quản ngươi ai đúng ai sai, chỉ cần ngươi chịu theo giúp ta đánh nhau, lâm trận phản chiến không tính là cái gì. Tự nội hoành nhất là người. Dựa theo Hoa Quốc quy củ, này cái thời điểm ngươi không phải hẳn là khiêm tốn nói ngày khác lại tự sao? Như thế nào như vậy thuận lý thành chương đem đầu mâu chuyển hướng chính mình? Chẳng lẽ là bởi vì tại hải ngoại ở lâu rồi, quên đi Hoa Quốc điệu thấp khiêm tốn truyền thống? Phương Việt bất đắc dĩ dựa vào ở bên cạnh đại thụ trên, thở dài một tiếng, này đám người thật là đủ bất tích. Dạ thanh âm theo đầu góc truyền đến, ngươi đi cùng hắn đánh. Nói thật, ngươi lần sau xuất hiện thời điểm có thể hay không thông báo một tiếng, mỗi lần đều xuất quỷ nhập thần, đem ta giật mình. Phương Việt phàn nàn nói. Dạ dừng lại hai giây, ngươi là tại trách ta? Ta nào dám? Phương Việt hỏi, ngươi nói làm ta thượng, thượng ai? Không phải, đánh ai? Dạ hưng phấn nói, này mấy cái người đều là cái này trên đời khó được cao thủ, cùng bọn hắn luận bàn, đối ngươi tu vi tăng lên làm ít công to. Nếu là cao thủ, ta có thể hay không treo tại này bên trong? Phương Việt đã hỏi tới trọng điểm. Dạ nói, trên lý luận sẽ không, nhưng có khả năng. Này lời nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào? Không phải ta nói, ta nghiêm trọng hoài nghi chính mình hệ thống là giả hệ thống, như lời ngươi nói hết thảy cũng đều là gạt ta, nói đến ta là cái tu hành giả, thế nhưng là ngươi xem này mấy cái người, đều có thể cưỡi tại ta đầu bên trên đi. Tóm lại, ta cái gì thời điểm mới có thể hết khổ? Nha a, ngươi rốt cuộc có biến cường giác ngộ. Dạ vui mừng nói. Phương Việt niết miệng, giác ngộ thật không có, chính là tưởng nhanh lên để ngươi rời đi, thuận tiện để cho chính mình trở nên cường một chút. Dạ thực buồn bực, ta lần trước không phải đã nói với ngươi, ngươi phương pháp tăng sai, làm từng bước tu luyện ngươi một chút tác dụng đều không có, ngươi chỉ phải không ngừng lãng, càng không ngừng tạt bã, tự nhiên có thể mạnh lên, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Phương Việt suy nghĩ một chút, này lời Dạ đích xác nói qua. Trách ta đi. Không phải đâu. Phương Việt hỏi, ngươi lời nói một chút khoa học căn cứ đều không có, ta không dám tin. Thế giới thượng rất nhiều chuyện đều là không cách nào dùng khoa học giải thích. Vậy ngươi chứng minh cho ta xem. Dạ trầm mặc một hồi, có thể, nhưng là ta muốn hao hết sạch ngươi thể nội năng lượng. Quản ngươi hao hết sạch cái gì, chứng minh cho ta xem. Dạ, nhắm mắt lại. Phương Việt nhắm mắt lại, muốn nhìn một chút Dạ đến tuột cùng có thể chơi ra hoa gì dạng. Thế nhưng là con mắt nhắm lại thời điểm, Phương Việt phát hiện chính mình thân thể rốt cuộc không bị khống chế, mở mắt nhìn xem đã xảy ra cái gì. Càng không khả năng. Chỉ nghe vang lên bên tai một chuỗi đối thoại, sau đó chính là một hồi thanh âm đánh nhau, hồi lâu qua đi, mới khôi phục bình tĩnh. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng là gương mặt bên trên cái này ngôn nồng nhiệt là như thế nào chuyện? Còn có này cái thanh âm, tựa như là Hạ An Tình. Dạ, là ngươi sao? Bản chương xong, chương 99, ngã xuống sườn núi chung quanh như vậy nhiều người, nhìn thấy Hạ An Tình cùng chính mình làm ra thân mật cử động, sẽ như thế nào tưởng? Phương Việt cưỡng ép kiếm mở rộng tầm mắt. Hạ An Tình ngay tại chính mình bên người, vẫn luôn dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình. Dạ vừa rồi mượn dùng Phương Việt thân thể, sớm đã cùng tự nội hoành nhất đánh tới bên ngoài mới dặm. Tự nội hoành nhất trạng thái xem không đi không hề tốt đẹp gì, tàn huyết. Phương Việt có ca đầu xúc động. Hạ An Tình không biết Phương Việt đã khôi phục ý thức, nói, hắn 13 đường đao pháp ta đã ghi lại, có thể ra tay sao? Hóa ra tự nội hoành nhất sống đến bây giờ, cũng không phải là hắn có nhiều nhu, mà là bởi vì Dạ cùng Hạ An Tình muốn trộm chiêu. Tự nội hoành nhất quỳ một chân trên đất, dùng trường đao run run rẩy rẩy chống đỡ lấy, Phương Không đến mức đổ xuống, cánh tay bên trên máu me đầm đìa, miệng lớn thở hổn hển. Phương Việt cảm thấy chính mình có năng lực thu hoạch, gión mũi chân, xông về tự nội hoành nhất. Tự nội hoành nhất vừa rồi lực chiến giả cùng Hạ An Tình hai người, biết rõ chính mình đại khái suất sẽ bỏ mạng lại ở đây, sớm đã có hẳn phải chết giác ngộ. Nhưng giác ngộ là một chuyện, chết như thế nào lại là một chuyện. Kiếm đạo tinh thần, thả gậy không cong. Tự nội hoành nhất hất ra song đao, song quyền dò ra, cánh tay gân cốt từng khúc rung động, một cỗ dọa người khí thế phóng lên tận trời. Đây là thuốc xương chi pháp, tiêu hao sinh mệnh thời gian ngắn bên trong tăng lên thực lực công pháp. Phương Việt một chân đá ra thời điểm, ẩn ẩn cảm giác đến là lạ ở chỗ nào, nhưng đã tới không kịp thu tay, chỉ có thể cắn răng cùng tự nội hoành nhất cứng rắn. Một tiếng vang thật lớn, giữa không trung bạo liệt ra một đạo sóng xung kích, càng đem Hạ An Tình lay lùi lại mấy bước, cưỡng ép đứng vững, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào. Lại nhìn Phương Việt đã không thấy bóng dáng, chỉ nghe được cách đó không xa trên sơn cốc không truyền đến một hồi chim chóc bay tán loạn hót vang. Tự nội hoành nhất đổ tại vách đá, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, thân thể nổi lên một hồi hơi nước, duy có trái tim còn tại yếu ớt mẻ lên. Hạ An Tình chạy vội tới vách đá, nhìn qua sâu không thấy đáy thâm cốc, nín thở ngưng thần, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Phương Việt đạp cho tự nội hoành nhất kia đôi năm đấm thời điểm, liền cảm giác một hồi toàn tâm đau đớn, tựa như đã đến một khối tấm thép bên trên. Toàn bộ người bay ngược ra vài chục trượng, ngã vào sân cốc. Bên hai do thực chói tai, hạ xuống cảm giác cũng chân thực làm người sợ hãi, càng chết là tới tự đùi phải kịch liệt đau nhức, làm Phương Việt vô cùng thành tỉnh trải qua đây hết thảy. Này chân, tám thành là chặt đứt. Bịch. Phương Việt rơi vào đáy cốc đầm nước, văng lên cao mấy mét bọt nước. Cương đại trùng kích lực làm hắn rốt cuộc ngất đi. Tây Mi Sơn, tứ trưởng lão mang người chạy tới vách đá, chỉ thấy Hạ An Tình cùng hơi thở thoi thóp tự nội hoành nhất, Phương Việt lại không thấy bóng dáng. Hạ Lăng Vân hỏi, cô, Phương Việt đâu? Hạ An Tình không có trả lời Hạ Lăng Vân, mà là đi đến tự nội hoành nhất bên cạnh, nhặt lên mặt đất bên trên võ sĩ đao, giơ lên cao cao. Tứ trưởng lão phía sau lưng mắt lạnh, ngươi muốn làm gì? Hạ An Tình hỏi, giết hắn a, không phải còn có thể làm gì? Mấy cái bị thương hải ngạn quốc võ sĩ dây rùa tiến lên, muốn ngăn cản Hạ An Tình. Hạ An Tình nói, hắn giết Phương Việt, ta giết hắn, hợp lý đi. Phương Việt chết. Hạ Lăng Vân lắc đầu, cũng không có cái gì khoa trương sấm sét giữa trời quang cảm giác, liền là đơn thuần không tin. Tứ trưởng lão đưa tay ngăn cản, Hạ cô nương, không thể. Hạ An Tình nhìn qua tứ trưởng lão, thanh đao đưa tới, nếu không ngươi tới, ta đường đường Tây Mi Sơn trưởng lão, cái gọi là ở xa tới đều là khách, ngươi làm ta động thủ giết người. Tứ trưởng lão không muốn giữ gìn một chút Tây Mi uy nghiêm sao? Hạ An Tình hỏi. Tứ trưởng lão trầm giọng nói, lúc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ha ha. Hạ An Tình trực tiếp đem tay bên trong trường đao cắm vào tự nội hoành nhất ngực. Tự nội hoành nhất thân thể ưỡn lên, cùng với khóe miệng thấm ra một vệt máu, khí tuyệt bỏ mình. Hạ An Tình thở dài, tứ trưởng lão nói đúng lắm, lúc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tứ trưởng lão sắp điên. Ta nói chính là ngươi trước không nên động tự nội hoành nhất, đợi ta bàn bạc kỹ hơn sau này hãy nói, mà không phải là ngươi giết tự nội hoành nhất, lại đến nói với ta bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn, kế cái dám a còn. Không đợi tứ trưởng lão báo nổi, Hạ An Tình đánh đòn phủ đầu, quán thượng như vậy trưởng lão, lo gì không bị diệt môn. Này lời quá phận, nhưng lại có như vậy mấy phần đạo lý. Tốt xấu một cái nhất lưu tông môn trưởng lão, không có một chút lôi lệ phong hành bộ dáng, lề mề chậm chạp, không có một chút huyết tính liền sẽ lấy lý phục người, hoặc là chính là bàn bạc kỹ hơn. Nếu là phân rõ phải trái hữu dụng, còn muốn pháp luật cùng cảnh sát làm cái gì? Đối chính mình người như vậy cũng coi như ngươi là biết sách đạt đạt lý, thế nhưng là đối hải ngạn quốc như vậy thủ chuyển tiếp chi quốc cũng như vậy, đại nghĩa không cho phép. Mấy cái hải ngạn quốc võ sĩ đã là nghiến răng nghiến lợi, một người cầm đầu nói, các ngươi dám sát hại tự nội các hạng, hoàng cực đạo tràng sẽ không bỏ qua các ngươi, hải ngạn quốc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ An Tình một ánh mắt bắn ra mấy người, như băng thiên tuyết địa bên trong một tới mũi tên, làm người không rét mà run, giết liền giết, không phục tới làm. Nhất thời phong vân dũng động, gió đêm được khởi, Hạ An Tình giờ phút này hiên ngang tư thế, như một gốc cao ngạo tuyệt nhiên mỹ nhân lòng, khí áp toàn trường. Siêu, ba, đám người đỉnh đầu giấy lên một đoàn diễm hỏa. Một cái hải ngạn quốc võ sĩ tay bên trong cầm còn đang bốc khói ông giấy, cười ha ha, đã các ngươi lấy nhiều khí, liền chớ trách chúng ta không nói đạo nghĩa. Đạo nghĩa? Hải ngạn quốc cũng xứng đàng đạo nghĩa. Sở dĩ còn không có làm ra khác người sự tình, chỉ là bởi vì còn không tìm được một cái thích hợp lý do mà thôi. Mà bây giờ tự nội hoành nhất chết, chính là tốt nhất cái cớ. Một nhóm lớn hải ngạn quốc tu sĩ đã sớm phân tán che giấu tại Tây Mi Sơn gần đây, tùy thời chờ lệnh. Này rõ ràng chính là lòng lang dạ thú, sớm có dự mưu. Diêu Thuấn Vũ sầm mặt lại, phiên phất tứ trưởng lão mời Trần trưởng môn ra đi. Sư Minh chính tại bế quan, tùy tiện quấy rầy không ổn đâu. Tứ trưởng lão do dự nói. Hạ An Tình nhắm mắt lại, lạnh lùng nói, chờ hải ngạn quốc võ sĩ đổ người Tây Mi Sơn, lại đi gọi Trần trưởng môn thỏa đáng nhất. Ngươi. Tứ trưởng lão không rõ vì cái gì Hạ An Tình đối chính mình một cái như vậy lớn, khắp nơi châm chọc khiêu khích. Diêu Tuấn Vũ đối 12 kim vệ nói, thông báo tại Tây Mi Sơn gần đây nhân viên, buông xuống trong tay chuyện, tốc độ cao nhất chi viện. Mời các vị rút lui trước đến núi bên trên, đợi đánh tra rõ ràng địch đến tình huống, lại định đối sách. Diêu Tuấn Vũ đối một đám tu hành giả nói. Đường Lao Áp nói, không cần tìm hiểu, hiện tại dưới núi chí ít có hơn ngàn hải ngạn quốc tu sĩ. Một ngàn sao? Như vậy nhiều. Tứ trưởng lão nghe được cái này số lượng, lúc này mới hoảng hốt. Này nếu là đánh lên tới, không được đem Tây Mi Sơn phá hủy. Đường Lao Áp cũng không quen nhìn tứ trưởng lão hành sự tác phong, lạnh nhạt nói, 1000 là sợ hù đến ngươi, tối thiểu 2000 không thôi. Tứ trưởng lão, Hạ Lăng Vân còn đắm chìm tại Phương Việt ngã xuống sườn núi khiếp sợ bên trong, nhưng nghe đến có địch xâm phạm, lập tức lấy lại tinh thần, đối một cái Tây Mi đệ tử nói: "Lục sư đệ, gõ chuông, thông báo chúng đệ tử, bảy trận ngăn địch." Diêu Tuấn Vũ đối Hạ Lăng Vân khen ngợi nhẹ gật đầu: "Tứ trưởng lão, ngươi còn không bằng một cái nữ hoa." Lúc này, nhất danh kim vệ đưa di động đưa tới Diêu Tuấn Vũ tay bên trong, hạ soái địa báo. Bản chương xong, chương 100, sứ mệnh tất đạt, ha 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 ha. Hạ Thương Chu tại điện thoại bên trong đi lên chính là một trận cười to: "Lão Diêu, Tây Mi Sơn chú doanh truyền đến tin tức, nói có đại lượng hải ngạn quốc tu sĩ chui vào, sẽ không là ngươi gặp được phiền phải đi." Diêu Tuấn Vũ không vui nói: "Ngươi gọi điện thoại chính là vì chế giễu sao?" "Không có, chính là nghe được ngươi thanh âm a, phá lệ thân thiết, phá lệ vui vẻ, ha ha ha." Diêu Tuấn Vũ hừ lạnh một tiếng: "Ta giống như ngươi vui vẻ, đúng rồi, Lăng Vân cũng ở nơi đây, muốn hay không cùng với nàng phiếm vài câu?" Hạ Thương Chu tiếng cười im bặt mà dừng: "Lão Diêu, chúng ta nói chính sự đi." Diêu Tuấn Vũ nhưng lại không nín được cười. Hạ Thương Chu cái này điện thoại, mục đích chủ yếu còn là vì mọi người giải vây, nhưng cùng Diêu Tuấn Vũ cái này lão bằng hữu lão đúng chi gian xưa nay là tương ái tương sát, thật là có như vậy mấy phần xem náo nhiệt ý tứ. Thế nhưng là Diêu Tuấn Vũ cũng không đốc, muốn nhìn cười nhạo ta. "Đừng quên ngươi khuê nữ tôn nữ cũng đều tại nơi này đâu. Ngươi mới vừa nói Tây Mi Sơn chú doanh." Diêu Tuấn Vũ một nghiêm chỉnh lại, cấp tốc nhốt chặt Hạ Thương Chu lời nói bên trong trọng điểm. Hạ Thương Chu nói: "Hóa ra là hậu cần bộ đội một sư, bởi vì vượt biên chế, cho nên bộ đội thay quân thời điểm không có thể một lần rút lui xong, ở nơi đó lưu lại một cái doanh." "Một cái doanh? Còn là hậu cần bộ đội?" Diêu Tuấn Vũ biểu tình theo chấn kinh đến đại hỉ, chuyển biến có chút quá nhanh. "Ân, bất quá nói là một cái doanh, kỳ thật vẫn là vượt biên chế, thực tế biên chế đều nhanh một đoạn, ngươi cũng biết, hậu cần bộ đội đều là bảo bối ngất đáp, các hai không cắt hai thực sự khó làm, dù sao lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt." Hạ Thương Chu còn tại lại nhảy cảm hoài, Diêu Tuấn Vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, dọa bên đầu điện thoại kia Hạ Thương Chu nhảy một cái. "Lão huynh, ta cần phải hậu cần bộ đội trợ giúp." Diêu Tuấn Vũ giản lược nói tóm tắt nói ra chính mình nhu cầu. Hạ Thương Chu cũng lập tức hiểu ý, trọng trọng nói: "Ta rõ ràng, ngươi yên tâm. Mấy chục năm giao tình, sớm liền thành lẫn nhau trong bụng dù nữa, an y đã khắc vào cốt đủ." Hạ An Tình quan sát đến Diêu Tuấn Vũ biểu tình, thoải mái cười một tiếng: "Lăng Vân, không cần, sự tình đã giải quyết." Tứ trưởng lão nhíu mày. Lôi Cổn cùng tứ trưởng lão cùng khoảng không hiểu, như thế nào giải quyết? Diêu Tuấn Vũ hảo tình bạn trượng, đối, giải quyết, sợ hắn cái truy. Như Hạ Thương Chu nói, ngay tại Tây Mi Sơn hạ cách đó không xa, có một phiến quân sự trụ sở. Nói là một cái doanh, nhưng thực tế biên chế đã nhanh đột phá một đoàn bộ đội. Diêu Tuấn Vũ hảo khí liền đến từ này hơn 1000 danh quân nhân. Hạ Lăng Vân ánh mắt nhất động, hiện ra vẻ kích động: "Diêu gia gia, ngươi nói chính là kia chi bộ đội sao?" Diêu Tuấn Vũ lực lượng 10 phần nhẹ gật đầu, gần một đoàn binh lực à, lúc này liền xem như hải ngạn quốc huynh quốc mà ra, cũng quản cho hắn có đến mà không có về. Không nghĩ tới hôm nay thậm chí có may mắn nhìn thấy bọn họ phong thái. Hạ Lăng Vân đột nhiên biến thành một cái truy tinh tiểu mê muội, ánh mắt bên trong đều là chờ đợi cùng sùng bái. Tứ trưởng lão thân thể cũng hơi hơi lắc một cái. Tại Tây Mi Sơn như vậy nhiều năm, hắn như thế nào không biết dưới núi kia chi bộ đội ý vị như thế nào. Lúc này, đám người bên trong một vị chuyên gia dũng cảm phát biểu chính mình giải thích: "Lão nhân gia này nói gần một đoạn, ta coi như ngươi là một đoạn, kia cũng mới hơn 1000 người, đối diện là ai? Đối diện là lấy một địch 10 thậm chí lấy một địch 100 tu sĩ, như vậy tình huống rất là quan sao?" Một tên khác chuyên gia phụ hòa nói: "Chức nghiệp quân nhân cố nhiên thực lực siêu quần, nhưng đối đầu với tu sĩ, ai?" Hạ An Tình lạnh lùng ánh mắt đảo qua hai người: "Các ngươi là tại làm chắc chắn, so phương nào nhiều người sao?" Tứ trưởng lão gọi lại hai người kia: "Hai vị đạo sư, không cần nhiều lời, các ngươi không biết địa chi bộ đội lợi hại." "Đạo sư?" "Thật đúng là chuyên gia A Trần một ca hỏi đường lão áp, bọn họ nói như vậy thần bí, đến cùng là cái gì nha?" "Đây là bọn họ cơ mật, bọn họ không nói, ta cũng không tốt nói, chờ xem chính là." Đường lão áp bắt đầu bán cái nút: "Chư vị chờ một hồi." Tứ trưởng lão nghe không nổi nữa, mở miệng đánh gậy đám người: "Có thể hay không đều thối lui một bước? Hải ngạn quốc võ sĩ, ngươi là đang đùa ta sao?" "Hạ An Tình, ta vừa rồi nói thế nào, Tây Minh nguy rồi." Nay một lần tứ trưởng lão không hề tức giận, mà là cúi thấp đầu nói: "Làm phiền các vị sau đó, ta đi mời trưởng môn sư minh." "Cái này kêu là đội vàng không đi đánh rút lui. Mới vừa nói ngươi giải quyết không được để ngươi mời trưởng môn ngươi không mời, lúc này biết luôn cuống." Hạ An Tình một chút cũng không có khoa trương, sắp thực Tây Mi Sơn nguy rồi. Dưới núi chú quân là hậu cần bộ đội, mà hậu cần còn có một cái gần nghĩa tử, gọi là chuyển phát nhanh. Nay chi bộ đội có từng cái câu nổi danh trên đời khẩu hiệu: sứ mệnh tất đạt. Đây là một chi không thể lấy nhân số để cân nhắc bộ đội. Một địch nhân cùng một vạn địch nhân đối này chi bộ đội tới nói, khác nhau cũng không lớn, đơn giản là thật lãng phí mấy quả đạn tháo. Nếu như Tây Mi Sơn có thể khống chế tình thế phát triển, kia tốt nhất, chỉ khi nào khống chế không nổi, uy hiếp địa phương ổn định cùng quần chúng an toàn thời điểm, hậu cần bộ đội một khi xuất động, kia liền nói cái gì đều trễ rồi. Liên hỏi cái này đỉnh núi có thể gánh vác mấy quả đạn đạo. Nếu không tứ trưởng lão sẽ như vậy tự giác đi tìm trưởng môn. Vạn nhất Tây Mi Sơn không có, cái này hắc qua hắn nhưng còn không nổi. Mà lúc này, Hạ Lăng Vân phái đi gõ chuông lục sư đệ đã gõ đỉnh núi chuông lớn. Khắp núi chim tức hoảng sợ bay, đàn thú thi đi bộ. Hết thảy 10 bang, ý là cấp tốc. Lại cũng không có người có thể an tâm ngủ, toàn bộ đứng lên chạy tới quảng trường. Hạ Hoa mở cửa phòng, nhìn xem đi lại vội vàng đám người, không biết phát sinh khi nào, trong lòng lại dâng lên một cố điểm xấu dự cảm, thế là có cảng hướng đồng hồ tiếng vang lên địa phương chạy tới. Đệ tử ký túc xá khoảng cách quảng trường cũng không xa, cũng liền thường nhân mười mấy phút lộ trình, Hạ Hoa lại chạy trọn vẹn nửa giờ. không biết ngã bao nhiêu dao, mồ hôi đánh quần áo ướt, ngâm ở chưa khỏi hẳn vết sẹo nơi, lửa cháy toàn thực đau. Đến người ta tấp nập quảng trường, cực lực tại đám người bên trong tìm kiếm cái kia quen thuộc thân ảnh, lại không có tìm được. Chen qua đám người đi vào nhất danh Tây Mi đệ tử trước mặt, thở dốc hỏi, xin hỏi Phương Việt ở nơi nào? Trung hợp, này người chính là Hạ Lăng Vân kia vị lục sư đệ. Phương, hắn chết. Chết. Hạ Hòa không có đứng vững, bịch một tiếng quỳ tại mặt đất bên trên. Sẽ không, hắn làm sao lại chết đâu? Lúc ra cửa còn rất tốt, bọn họ nhất định tại gạt ta. Hạ Hòa nỗ lực đứng lên, môi rung rung mấy lần, rốt cuộc không dám hỏi ra miệng. Một khi hỏi, được đến đáp án không phải chính mình nghĩ muốn, làm sao bây giờ? Hạ Hòa giống như một đóa suy bại hoa, ánh mắt bên trong lại không sinh cơ, mặc dù nàng cực lực để cho chính mình biểu hiện bình tĩnh một chút, nhưng nước mắt còn là gì rào mà xuống. Ta dẫn ngươi đi đi. Chẳng biết lúc nào, Hạ Lăng Vân đi tới Hạ Hòa bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ nàng. Hạ Hòa thân thể có chèo trống, tâm lý lại cũng không chịu nổi, đau khóc thành tiếng. Bản chương xong, chương 101, tuyệt tình cốc nơi nào đó một cái rừng rậm bên trong, thực vật tung tùm, sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo cùng biến dị cây. Phòng trúc bên trong, một người nam tử chậm rãi tỉnh lại, mở mắt quan sát bốn phía, gian phòng mặc dù đơn sơ, nhưng bố trí thanh tân đậm nhã. T, Phương Việt thử nghiệm ngồi dậy, lại khiên động kết thúc chân, một hồi toàn tâm đau đớn làm hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái thân mặc trường sam thiếu nữ đi đến. Thiếu nữ che một tầng mạng che mặt, thấy không rõ lắm hình dạng, nhưng khí chất thoát tục, dáng người linh lung tinh tế. Toàn bộ gian phòng bên trong đều tràn ngập cùng thiếu nữ trên người đồng dạng nhàn nhạt thanh hương. Phương Việt thấy thiếu nữ con mắt, hơi kinh ngạc. Màu xanh lam trong mắt, che một tầng như xương màu trắng. Người mù sao? Phương Việt duỗi ra một cái tay, tại thiếu nữ trước mắt lung lay. Ân. Thiếu nữ nghi hoặc nhìn Phương Việt. Phương Việt ý thức được chính mình đường đột, ngượng ngùng, ta cho là ngươi. Thiếu nữ nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi chân khá hơn chút đi. Phương Việt nhìn thoáng qua bị bao nghiêm nghiêm thật thật bụi phải, thử dùng sức, đau, nhưng tựa hồ không có trước kia như vậy hương. Cô đương, nơi này là đáy cốc sao? Phương Việt ý tứ, nhưng thật ra là, đáy cốc như thế nào sẽ có người? Thiếu nữ theo bàn bên trên đoan khởi chén thuốc, đưa tới Phương Việt tay bên trong, nơi này là tuyệt tình cốc. Tuyệt tình cốc? Là Kim Dung đại sư thần điêu hiệp lữ bên trong cái kia tuyệt tình cốc sao? Chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Phương Việt rất hiếu kỳ này cô nương có phải hay không họ Công Tôn. Thiếu nữ doanh doanh thi cái lễ, tiểu nữ tử họ Trác, tên một chữ một cái nhiễm chữ. Trác Nhiễm. Không họ Công Tôn a, chúng ta tổ tông vì tránh họa chiến tranh, di chuyển đến tận đây đã có hơn 500 năm, hiện giờ chỉ có ta cùng bà hai người. Trác Nhiễm cấp Phương Việt giới thiệu chính mình gia đình tình huống. Cô nương tổ tiên không phải Trung Châu nhân sĩ đi. Phương Việt căn cứ Trác Nhiễm con mắt, đã mơ hồ có thể thấy được lập thể ngũ quan phân tích. Trác Nhiễm lắc đầu, ngươi nói là ta đôi mắt đi. Xác thực, ta hình dạng cùng sách bên trên miêu tả người đều không giống nhau, có chút kỳ quái, cho nên ta khi thấy ngươi mới lấy mạng che mặt, sợ hù đến ngươi. Phương Việt vỗ chán một cái, vậy tính xin cô nương để lộ mạng che mặt, làm tại hạ thấy Phương Dung, cũng không thể liền cứu mạng ân nhân hình dạng thế nào cũng không biết đi. Trác Nhiễm do dự một chút, thật muốn ta để lộ mạng che mặt. Có gì không ổn sao? Phương Việt không rõ Trác Nhiễm tại sao lại xoắn suýt cái này vấn đề. Trác Nhiễm khẽ cắn môi, mặt bên trên nổi lên lúc thì đỏ choáng, đem mạng che mặt theo bên thai để lộ. Kinh động như gặp thiên nhân. Phương Việt tưởng không ra bất kỳ có thể hình dung Trác Nhiễm tướng mạo từ ngữ. Thật đẹp a. Phương Việt thậm chí không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Trác Nhiễm nhìn qua Phương Việt ánh mắt nóng bỏng, trong lòng dâng lên một loại kỳ quái tình cảm, này cảm giác rất vi diệu, mười mấy năm qua chưa bao giờ có. Cũng có trách, một cái ẩn thế mà cư tiểu cô nương, mười mấy năm qua chưa hề tiếp xúc qua khác phái. Giờ phút này cảm thụ được Phương Việt tham luyến ánh mắt, thân thể không khỏi có một tia phản ứng. Ta đi gọi bà. Trác Nhiễm ngượng ngùng túi đầu xuống, quay người đã chạy ra phòng trúc. Cho chuyện hảo hảo tại sao phải đi đâu? Phương Việt nhưng lại không biết, Trác Nhiễm tổ tông đã ở này thế ngoại nơi sinh hoạt mấy trăm năm, tư tưởng vẫn dừng lại tại cái kia phong kiến thời đại, nữ tử không ra khuê phòng, không cùng người ngoài gặp nhau, trừ phi là ý trung nhân. Phương Việt làm nàng bóc mạng che mặt, nàng tưởng lầm là Phương Việt đối chính mình cố ý, hiện tại Phương Việt đối nàng hết sức hài lòng, nàng tự nhiên muốn đi mời gia trưởng tới tham tưởng. Phương Việt cầm muỗng nhỏ, đem chén bên trong đắng chát nước thuốc từng ngụm uống xong. Không bao lâu, Trác Nhiễm trở về, cùng nàng cùng nhau tới, còn có một nữ nhân khác. Sở dĩ không hướng bà bên trên liên tưởng, là bởi vì cái này nữ nhân nhìn qua nhiều nhất ngoài 30, một chút không có bà bối nên có bộ dáng. Thật tình không biết này vị bà đã tuổi gần ngũ tuần, nhưng bởi vì ở lâu đáy cốc, không gặp người ngoài, không có cái gì cảm xúc ba động, lại thêm gia tộc đoạn tình tuyệt đường đặc thù tâm pháp, cho nên nhìn qua như là đông lạnh linh. Nay vị bà cùng Trác Nhiễm dài rất giống, đồng dạng tuyệt thế bưu vật, duy nhất khác nhau chính là so Trác Nhiễm nhiều hơn mấy phần thành thục phong vận. Nhưng hắn sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, không quá thân mật. Ngươi làm tiểu nhiễm bóc mạng che mặt. Bà hỏi. Phương Việt cảm thấy này không coi vào đâu không được chuyện, thành thật trả lời, đúng vậy, bà, ta muốn nhìn một chút cứu mạng ân nhân hình dạng thế nào. Được rồi, vậy các ngươi ngày hôm nay liền động phòng đi. Bà dùng không cho cự tuyệt ngữ khi nói. Ngoa tạo. Tính tình như vậy cấp sao? Coi như ta bụng đói ăn quảng, ta chân cũng không đáp ứng a. Bà, ta chỉ là. Bà bá đạo đánh gãy Phương Việt, đây là tuyệt tình quốc quý củ, ngươi thấy được tiểu nhiễm tướng mạo, nhất định phải cưới nàng. Phương Việt trong lòng một đầu thần thú lặng lẽ đi ngang qua, này tính cái gì quý củ, ta còn chứng kiến bà nhà, chẳng lẽ lại cũng có thể. Phương Việt tam quan sụp đổ vỡ nát. Bà, có thể hay không làm ta cùng tiểu nhiễm đơn độc nói mấy câu? Phương Việt thực sự không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, chỉ phải kéo dài thời gian, hảo biết rõ ràng đến cùng như thế nào chuyện. Bà lạnh giọng nói, hảo, ta đi chuẩn bị cho các ngươi đồ vật. Tiểu Nhiễm. Trác Nhiễm ngồi vào Phương Việt bên cạnh, duỗi ra tinh tế ngón tay, nhẹ nhàng xoa nắn lấy Phương Việt chân gãy. Cảm giác kia giống như chuồn chuồn lướt nước, liêu người tiếng lòng. Các ngươi nơi này không phải gọi Tuyệt Tình Cốc sao, như thế nào đối chuyện nam nữ như thế bao dung? Phương Việt hỏi. Trác Nhiễm trừng mắt nhìn, ôn nhu nói, chúng ta gia tộc vừa mới đến đây thời điểm, còn có hơn 200 người, nhưng cũng là bởi vì đoạn tình tuyệt yêu gia quy, nhân khẩu ngày càng tàn lụi, trăm năm trước đã chỉ còn thái tổ bà một người. Về sau cốc bên trong xâm nhập một người nam tử, thái tổ bà liền đi xua đuổi, hai người đánh nhau 7 ngày 7 đêm vẫn chưa thể phân ra thắng bại, ngược lại có kỳ phùng địch thủ cùng chung chí hướng cảm giác. Về sau bọn họ thành thân, từ đó về sau, Tuyệt Tình Cốc liền không phản đối nữa tình yêu và hôn nhân sự tình. Phương Việt nhẹ gật đầu, như vậy nói, vị nam tử kia hẳn là người thái tổ gia gia. Thái tổ gia gia hành sự khác lạ, không theo lẽ thường, nói nhà ta tâm pháp là hậu nhân lĩnh hội sai, cái gì đoạn tình tuyệt yêu, đều là cầu thí, nhìn chung ngàn vạn năm, cái nào đắc đạo người không phải bác gái thiên hạ. Hắn nhắc nhở hậu nhân quy củ già liền nên hủy bỏ, không cần để ý cái gì tổ tông di mệnh, tùy tâm sử dụng, mới là thành tiên đại đạo. Thành tiên. Phương Việt vừa học đến mới tư thế. Thái tổ gia gia vốn là cốc bên ngoài một cái tông môn đệ tử, bởi vì tranh đoạt trưởng môn chi vị bị nhân thiết kế hãm hại ngã vào Tuyệt Tình Cốc, liền cùng ngươi hiện tại đồng dạng. Phương Việt cười ha ha, ta cũng không có hắn như vậy lợi hại. Trác Nhiễm tiếp tục nói, thái tổ gia gia bởi vậy mệt mỏi tranh đấu bên ngoài cùng lục đục với nhau, cho nên định ra quy củ, ngày sau con cháu đời sau nếu là cùng người nhân hảo, liền cần thu hồi với bên ngoài phồn hoa tham luyến, vĩnh thế không được xuất gốc. Vĩnh thế không được xuất gốc. Làm sao có thể? Bản chương xong, chương 102, nháy mắt bên trong đột phá, đại thành cảnh cùng ngoại giới đoạn tuyệt hết thảy, sau đó tại cái này địa phương xa lạ qua hết dư sinh. Cha mẹ làm sao bây giờ? Người yêu làm sao bây giờ? Thân nhân bằng hữu làm sao bây giờ? Huống hồ lúc này bên ngoài nói không chừng liền tại đại chiến, quyền cước không có mắt, Hạ Hòa, Hạ Lang Vân, thậm chí Hạ An Tỉnh cùng Diêu Thuấn Vũ đều có thể sẽ có nguy hiểm. Nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này trước mắt, dạ không có bất luận cái gì động tĩnh. Phương Việt nghĩ tới này đó, tình thế cấp bách công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Trác Nhiễm đội vàng đỡ lấy Phương Việt, lôi ra ống tay áo bên trong khăn lụa, vì Phương Việt lau bên miệng vết máu. Người cái này bộ dáng, liền không nên nổi giận, tức điên lên thân thể, cũng là chuyện vô bổ a. Phương Việt tỉnh táo lại, nhắm mắt lại nằm tựa ở đầu giường, thở dài một tiếng, nếu như ta một hai phải đi ra ngoài, ngươi cùng ngươi bà nhất định sẽ ngăn cản ta đi. Đây là một kẻ ngu ngốc vấn đề. Định ra tổ hấn không tuân thủ, kia định nó có cái gì dùng? Nhân gia tiểu cô nương còn cùng ngươi nói nó làm gì? Phương Việt sờ sờ chính mình đùi phải, trong lòng biết chính mình cái này bộ dáng, chạy trốn đều là hy vọng xa vời, mím môi một cái lẩm bẩm, thật ra không được sao? Trác Nhiễm thấy Phương Việt xa suốt bộ dáng, chần chờ một chút, ngươi thật muốn đi ra ngoài sao? Thứ không dám dâu dếm, ta người quan tâm nhất còn ở bên ngoài, bây giờ nói không chừng đã gặp phải nguy hiểm, ta muốn đi cứu nàng. Phương Việt lại nhìn chính mình chân, được rồi, ta cái này bộ dáng, coi như đi ra ngoài cũng là vương hữu, chỉ mong lão thiên có mắt, hộ nàng chu toàn. Trác Nhiễm từ nhỏ ở cốc bên trong lớn lên, ngoại trừ bà bên ngoài lại không tiếp xúc qua người khác, kết thân tình cùng tình yêu cũng không có cái gì khái niệm. Nhưng nghe đến Phương Việt lời nói, trong lòng không hiểu có một tia cảm động, nghĩ thầm này có lẽ chính là sách bên trong nói đảm đương cùng trách nhiệm đi. Đương hạ làm một cái quyết định. Ta đi nghĩ biện pháp, nhưng là ngươi xong xuôi chuyện bên ngoài sau, có thể trở lại. Có thể đi ra ngoài cố nhiên là tốt, nhưng có thể hay không trở về, Phương Việt còn thật không dám hứa chắc. Hắn không muốn lừa dối người. Huống hồ chính mình này chân. Ngươi chờ ta. Trác Nhiễm bay người đi ra phòng trúc. Phương Việt nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt sầu khổ. Vẫn luôn chờ đến trạm vào tối, cũng không thấy Trác Nhiễm trở về. Mí mắt rốt cuộc gánh không được, bối rối đột kích thời điểm, cửa bên ngoài truyền đến một hồi tất sách động tĩnh. Trác Nhiễm trở về, chẳng biết tại sao tuyết trắng trên váy dài tràn đầy vũng bùn. Theo ta đi. Trác Nhiễm nhỏ giọng nói, đỡ Phương Việt ngồi ở mép giường, sau đó đem hắn cong lên. Tập tễnh đi vào một cái u tĩnh chỗ, Phương Việt nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái đầm sâu, đầm nước huyên náo, khói trắng bốc hơi. Đây là? Phương Việt hỏi. Trác Nhiễm trả lời, đáy đầm có thể liên thông bên ngoài. Phương Việt không hiểu, đây là muốn ta một cái người thọt bơi ra đi sao? Có thể hay không bơi ra đi không nói trước, đứng tại bên bờ liền có thể cảm giác được thủy khí ngủ đông người, có thể hay không mới vừa nhảy đi xuống liền bị bỏng quen. Phương Việt theo Trác Nhiễm lưng bên trên xuống tới, kéo đùi phải xích lại gần bờ đầm, bắt đầu quan sát. Đột nhiên cảm giác giống như giẫm lên cái gì đồ vật, tập trung nhìn vào, đùi cỏ bên trong nằm sấp một đầu giống như cá sấu, lại giống thằn lằn quái vật, nhưng là giống như đã chết. Trác Nhiễm giải thích nói, nó là chấn đầm cự thú, bà nói nó gọi cá cóc, bất quá đã bị ta đánh chết. Nhìn Trác Nhiễm tại cười, Phương Việt nhịn không được hổ khu chấn động. Cá cóc cũng không phải hiện giờ một số hang động đá vôi bên trong thạch sùng lớn nhỏ động vật lưỡng thê. Này cá cóc, nhưng là sinh hoạt tại hai ước tuổi nhỏ tiền sử bá chủ. Trước mắt này một đầu, chỉ là chiều cao liền có 10 mấy mét, nhưng lại bị Trác Nhiễm cái này tiểu cô nương thu thập. Phương Việt này mới hiểu được Trác Nhiễm trên người bùn bẩn từ đâu mà tới. Chờ chút, cái này Trác Nhiễm đã có thể tay không tấc sắt đánh chết này tiền sử cự thú, chiến lực tất nhiên không tầm thường. Nếu như có thể thuyết phục nàng cùng chính mình cùng đi ra, kia quần hải ngạn quốc tu sĩ lại đáng là gì? Phương Việt có chút khinh bỉ chính mình, vì chính mình tư tâm, muốn để một cái tới người không liên quan cùng chính mình đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng tại Phương Việt trong lòng, Hạ Hòa an nguy cao hơn hết thảy. Liền xem như là người xấu, cũng nhận. Ngươi có thể hay không cùng ta cùng đi ra, ta là nói ta lo lắng lạc đường. Phương Việt thăm dò mà hỏi. Trác Nhiễm ánh mắt sáng ngời chớp động mấy lần, thật sao? ngươi làm ta cùng ngươi cùng nhau. Phương Việt vô ý phá giải Tuyệt Tình Cốc lệnh cấm. Tuyệt Tình Cốc người cũng không phải trung thân không thể xuất cốc, mà là muốn tìm tới một nguyện ý cùng chính mình sinh tử gắn bó, không rời không bỏ người mới có thể. Nhưng là, này điều lệnh cấm không thể nói, chi bằng vào cốc người chủ động đưa ra. Mặc dù Trác Nhiễm hiểu sai ý, nhưng giờ phút này, tại nàng đấy lòng đã nhận định Phương Việt. "Hảo, ta đi với ngươi." Trác Nhiễm chủ động dắt Phương Việt tay. Trác Nhiễm tay thật lạnh. Ngay tại hai người chuẩn bị nhảy xuống đầm sâu thời điểm, bà không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại sau lưng. "Bà." Trác Nhiễm giật nảy mình, lôi kéo Phương Việt tay lại không có buông ra, ngược lại dắt chặt hơn. Bà lạnh giọng nói, "San giết cá góc, như vậy lớn động tĩnh, còn nghĩ che giấu ta sao?" Trác Nhiễm bảo hộ ở Phương Việt người phía trước, "Bà, là ta muốn mang hắn đi, cùng hắn không có quan hệ, ngươi không nên làm khó hắn." Bà mặt không thay đổi đi hướng hai người, Trác Nhiễm âm thầm siết chặt nắm đấm. Vạn thời điểm bất đắc dĩ, nhất định phải ngăn chặn bà, để cho Phương Việt đi trước. Trác Nhiễm làm ra cái này có bội hiếu đạo quyết định. Nhưng mà này động tác tinh tế không có thể trốn qua bà hai mắt, bà than nhẹ một tiếng, quả nhiên là nữ đại bất trung lưu. Phương Việt mới vừa muốn nói chuyện, liền bị bà một cái lôi qua, thân thể bị thác đến giữa không trung, bốn phương tám hướng linh khí bắt đầu hướng Phương Việt thể nội tụ tập. Bà cảm thấy Phương Việt thể chất đặc thù, ngạc nhiên nói, "Thì ra là thế, vậy thì tốt rồi làm." Kinh hồng phi thiên, lang ba dạo chơi. Bà thân hình hóa thành từng đạo huyền chuyển hư ảnh, lấy quy củ lại khó có thể nắm lấy bộ pháp vây quanh Phương Việt du tẩu. Phương Việt cảm giác thể nội linh khí giống như đang sống, hướng chạy toàn thân, nhất là đùi phải gãy xương nơi, có thể rõ ràng cảm giác được xương cốt chính tại khép lại. Toàn thân như là độ một đạo lớp mạng, không có đường cảm giác, chỉ là cảm giác chính mình mạnh lên. Thể tu, đại thành sơ kỳ. Bà ngừng tay đến, mỹ lệ khuôn mặt thấm ra một tầng tinh tế mồ hôi. Đại thành kỳ. Phương Việt biết cái này từ, cũng rõ ràng cái này từ đại biểu cho cái gì. Trước mắt thế giới bên ngoài tốt nhất tu hành đẳng cấp chính là đại thành kỳ. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt đã đột phá đến này loại cấp độ. Phương Việt không thể tin được, nhưng là hắn không biết, hắn thân thể bên trong bản thân liền có một đầu hệ thống ban thưởng cấp thấp linh mạch, mặc dù cấp thấp, nhưng tại hiện giờ linh khí còn chưa khôi phục dưới điều kiện, một đầu cấp thấp linh mạch đã đủ để tại tu hành giới gây nên gió tanh mưa máu. Tăng thêm Tuyệt Tình Cốc hạ muốn khôi phục này điều, gần một nửa linh lực bị Phương Việt hấp thu. Bà bất quá là thuận nước đẩy thuyền, dẫn dắt đến hắn cơ thể bên trong linh lực đối vết thương tiến hành chữa trị, giúp hắn cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Cùng loại với trong phim ảnh những cái đó cao thủ tuyệt thế giúp hậu bối đả thông hai mạch nhâm đốc. Phương Việt lúc này mới chú ý tới cốc bên trong nguyên bản xanh ngắt tươi tốt của cây, đã bởi vì mất đi linh khí mà khô héo hơn phân nửa. Người đã thể tu đại thành, mặc dù cảnh giới bất ổn, lại là sơ kỳ, mặc dù không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng tự vệ đảo mệnh ngược lại là đủ. Bà dặn dò, không muốn cô phụ tiểu nhiễm, nếu không ta coi như đổi tới chân trời góc biển, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đa tạ bà đại ân, Phương Việt suốt đời khó quên. Này phiên kỳ ngộ, so với Trương Vô Kỵ cùng Dương Quá, cũng không kém là bao nhiêu, Phương Việt tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ là có một chút, chính mình rõ ràng là muốn làm linh tu. Bây giờ lại hết lần này tới lần khác thành thể tu. Bản chương xong, chương 103, Tiên Hỏa Phương Việt kiên nhẫn nghe xong bà kia một nhóm lớn tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong xuất hiện qua vô số lần nói hùa lời kịch, ô quyền, tiến lên trước một bước, nhảy vào quay cuồng đầm nước bên trong. Thế nhưng là không đến một giây đồng hồ, hắn lại nhanh chóng nhảy ra ngoài. Này mở nước, thật con mẹ nó bằng a. Bất quá, này cảnh giới đại thành sát thực lợi hại, này bật lên lực. Bà ngẩng đầu, cau mày, nghi hoặc nhìn qua Phương Việt. Người không sao chứ? Bà chỉ chính mình đầu. Phương Việt còn chưa rõ bà ý tứ. Ta không có việc gì a, rất tốt. Nói xong, Phương Việt còn hổ sinh phong đánh mấy quyền. Bà mắt trợn trắng, có đường ngươi không đi, một hai phải bỏng gần chết lặn ra đi sao? Phương Việt vô đuổi, đúng a, bà đều đồng ý, ta còn sau cái giám nước. Chỉ là này độ cao. Phương Việt ngẩng đầu nhìn tối mờ mịt đỉnh đầu, không tin trên đời sẽ có như vậy run đường. Trác Nhiễm lôi kéo Phương Việt tay áo, nhỏ giọng nói, có bên trong thật có một đầu đường nhỏ có thể thông đến dưới núi, chỉ là nhiều năm chưa từng có người đi qua, sợ có dã thú qua lại. Có đường là được. Phương Việt hiện tại đâu còn sẽ đem dã thú đặt tại mắt bên trong. Dứt lời, Trác Nhiễm mang theo Phương Việt đi hướng Tuyệt Tình Cốc chỗ sâu. Lúc này, Tây Mi Sơn Kim Đỉnh, Hải Ngạn Quốc võ sĩ đã hợp binh một chỗ, cùng Hoa Quốc tu sĩ hòa mình. Hậu cần bộ đội cũng đến dưới núi, làm xong hết thể công tác chuẩn bị, nhưng lại không cách nào phát ra. Đại quy mô bộ đội xuất hiện, không có trốn qua Hải Ngạn Quốc tu sĩ cảm giác bén nhạy. Bọn họ khắc lấy cùng Hoa Quốc tu sĩ cận thân bật lộn, làm cho hậu cần bộ đội sợ ném chuột vỡ bình. Hậu cần bộ đội một khi ra tay, khó tránh khỏi ngộ thương một phiến. Nhưng là tình huống giống như không thích hợp. Diêu Tuấn Vũ bắt đầu suy tư. Hải Ngạn Quốc tu sĩ đã biết dưới núi bị quân đội vây quanh, vẫn còn muốn tại Tây Mi Kim Đỉnh hàm chiến. Liền coi như bọn họ đem núi bên trên Hoa Quốc tu sĩ giết sạch, đến lúc đó dưới núi tinh chuẩn đả kích, bọn họ cũng là chắp cánh khó thoát. Sở dĩ không đi, định không phải có mưu đồ khác, chính là có chút dựa vào. Mưu đồ đơn giản là linh mạch, nhưng cùng tính mạng so sánh, linh mạch giống như cũng không có như vậy trọng yếu. Có chút dựa vào lời nói, dựa vào là cái gì đây? Rất nhanh, đám người liền được đáp án. Hải Ngạn Quốc tu sĩ lực lượng, đến từ tự nội thọ nhất, cũng chính là tự nội hoành nhất như tử. Hải Ngạn Quốc kiếm đạo đỉnh phong đệ nhất người, tự nội thọ nhất cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại đám người bên trong, căn bản không có người nhìn thấy hắn là khi nào xuất hiện, như thế nào xuất hiện. Đem phụ thân trước tiến xuống núi, tự nội thọ nhất ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, con mắt bên trong một tia sầu não chợt lóe lên, hiển nhiên đã cảm giác được tự nội hoành nhất tử vong, lại không phải vô cùng bi thương, lại có lẽ không phải không bi thương, mà là tâm tính đại thành, không được vu sắc. Tại chàng những cảnh giới kia hơi thấp tu hành giả cảm nhận được một cỗ càn quét thiên địa áp bách cảm giác. Cảnh giới hơi cao, âm thầm điều khởi thể nội linh lực, đối kháng cỗ uy áp này. Duy hai cao thủ, Đường Lao Áp cùng Hạ An Tỉnh, lúc này cũng là phân thân thiếu phương pháp. Đường Lao Áp hai tay phân biệt đuốt Trần Mục Ca cùng Hạ Hòa Bà bay, khống chế chính xác chính mình linh lực, làm Trần Mục Ca thể nội linh khí du động cùng bên ngoài áp lực triệt tiêu lẫn nhau. Đồng dạng, Hạ An Tỉnh cũng muốn bảo đảm Hạ Lăng Vân chu toàn. Cùng với đoàn chiến vô địch 12 kỵ vệ, cũng tận lực hộ vệ lấy Diêu Thuấn Vũ. Coi như không có Hạ Hòa, Trần Mục Ca cùng Diêu Thuấn Vũ này đó bừng hữu, cũng chưa chắc có người là tự nội thọ nhất đối thủ. Không che giấu chút nào tu vi tự nội thọ nhất, nghiêm nhiên đã là đại thành đỉnh phong tu vi. Đồng dạng đại thành đỉnh phong, lại chín nguyên chín vía Đường Lao Áp, cũng không có chiến thắng tự nội thọ nhất năm chắc. Chỉ vì tự nội thọ nhất chiến ý đã đạt giới hạn. Hải Ngạn Quốc huynh cử quốc chi lực, hao hết hết thể tài nguyên, mới khiến cho tự nội thọ nhất có thể đột phá đến đại thành đỉnh phong. Lần này tới đến Hoa Quốc, ngoại trừ cướp đoạt linh mạch, hắn còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu hơn, trọng thương Hoa Quốc tu hành giới. Diêu Tuấn Vũ đứng tại 12 kim vệ vờn quanh vòng bên trong, yên lặng lấy ra điện thoại. Lao hạ, tình thế có biến, thông báo hậu cần bộ đội, nổ súng. Xa tại chỉ huy trung tâm Hạ Thương Chu nghe ra Diêu Tuấn Vũ lời nói bên trong kiên quyết cùng thê lương. Hạ Thương Chu do dự. Thiết huyết nguyên soái thân ảnh cao lớn đột nhiên liền còn xuống. Diêu Tuấn Vũ lặng lặng nói, lão hạ, ta khả năng đến đi trước một bước, ngươi nếu là hôm nay đem tự nội thọ nhất phóng chạy, ngươi chính là Hoa Quốc tội nhân, lão tử làm vị đều xem thường ngươi. Hạ Thương Chu trầm mặc cúp điện thoại, lại run rẩy giơ tay lên bên cạnh một bộ khác màu đỏ máy riêng, chậm rãi phun ra hai chữ, được. Động. Diêu Tuấn Vũ mỉm cười, tựa hồ thấy được tứ hải thái bình, vạn dân an cư cảnh tượng. Một tiếng vang tận mây xanh tiếng vang, một đoàn bạo liệt ngọn lửa theo dưới núi oanh minh mà ra, thẳng trên chín tầng trời, kéo chói lọi hòa bình chi quang, tại không bên trong một cái lỗ mèo, sau đó thẳng rơi Tây Mi Sơn kim đỉnh. Sứ mệnh tất đạt. Đối mặt nhanh như lưu tình, thế như buôn lôi đạn đạo, tự nội thọ nhất khỏe miệng trồi lên vẻ mỉm cười, phút chốc vọt lên, thế nhưng nên đón tiếp lấy. Rút đao, chạm kích. Vô kiên bất tội quốc chi thần khí thế nhưng đỉnh trệ tại không trung. Không nhìn mặt đất lực hút trệ không. Tự nội thọ nhất tay bên trong trường đao, hiện ra nhạt hào quang màu xanh lam, hàn ý tập kích người. Hàn tức đao. Long ngự cửu tiêu thuận gió múa, đồng tước loạn tiên thế bệnh trùng tơ. Ngàn năm trước Hoa Quốc thần khí, liền rơi vào tự nội thọ nhất tay bên trên. Chẳng trách Diêu Tuấn Vũ học quán của Kim, hết sức rõ ràng lệnh tức đao truyền thuyết, cực hàn chi ý, đông kết thời không, lại là thật. Viên kia huyền ở đỉnh đầu mọi người, chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống đạn đạo, như cùng một thanh khổng lồ chắc đao, từng chút thúc đẩy sinh trưởng đám người đối với sợ hãi tử vong. Hải Ngạn Quốc tu sĩ tự giác thu nạp đội hình, cướp đến ở ngoài vòng chiến. Kim đỉnh phía trên, lúc này toàn bộ là Hoa Quốc tu hành giả, cùng với các hải ngoại tu sĩ. Tự nội thọ nhất ở trên cao nhìn xuống, tựa như trưởng quản sinh tử thần linh, miệt thị dưới chân hết thảy sinh linh. Các ngươi có câu ngạn ngữ, lấy chi tại từ, dùng tại từ. Nói chính là cái này ý tứ đi. Tự nội thọ nhất ngón tay khẽ nhúc nhích, viên kia đạn đạo cũng theo đó khẽ run lên. Dùng các ngươi đạn đạo đánh chính các ngươi. Tự nội thọ nhất lời, nhưng rất nhanh lại toát ra một tia tịch mịch. Tối nay lúc sau, tứ hải bên trong sợ là không còn có đối thủ. Đường Lão Áp cùng Hạ An Tình không hẹn mà cùng làm cùng một động tác. Đánh không đánh thắng được không biết, nhưng tưởng chạy, tuyệt đối không có vấn đề. Diêu Tuấn Vũ tóc mai gian lưu hạ một đạo mồ hôi lạnh, lần nữa bấm bộ chỉ huy điện thoại. Ngươi chỉ có một viên đạn đạo sao? Ngươi cấp lao tử anh hắn a? Hắn có thể ngăn cản một viên, còn có thể ngăn cản 100 mai hay sao? Hạ Thương Chu một câu nói đều không nói, chỉ thấy Diêu Tuấn Vũ tại điện thoại bên trong nổi trận lôi đình, líu lo không ngừng. Còn chưa chờ Diêu Tuấn Vũ thuyết phục Hạ Thương Chu phát ra thứ hai pháo, tự nội thọ nhất động. Nguyên bản dừng lại đạn đạo lần nữa giấy lên ánh lửa chói mắt, oanh minh đánh tới hướng mặt đất. Đám người nhao nhao nhắm mắt lại, lòng như cho nguội. Xong. Cộc cộc cộc, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Ngượng ngùng, tới chậm. Diêu Tuấn Vũ mở to mắt, nhìn thấy một thân ảnh như quỷ mị lướt qua chính mình bên cạnh, siêu bật lên, lâm môn một chân, đem viên kia đạn đạo đạp đến vạn mét không trung. Vành minh, nổ tung, như pháo hoa chói lọi. Cả phiến thiên địa đều kinh hãi. Diêu Tuấn Vũ túi đầu mỉm cười, tiểu tử thối, bị hắn trang tới rồi. Bản chương xong, chương 104, dở cho Phương Việt này thần tới một chân, tại trang người thế nhưng không nhận ra được. Còn là Hạ Hòa trước hô lên, Phương Việt. Đương hạ tâm tỉnh, cùng sống sót sau tai nạn không hề khác gì nhau, kích động lúc ấy liền muốn xông lên ôm lấy chủ hắn. Thế nhưng là sương mù giải tán, Hạ Hòa nhìn thấy Phương Việt phía sau Trác Nhiễm, lại đứng tại nơi nào. Trác Nhiễm một bên vì Phương Việt lực trận, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Phương Việt chỉ chốc lát. Ánh mắt kia. Hạ Hòa lại nghĩ tới chính mình hiện giờ bộ dáng, túi đầu về tới đám người bên trong. Hạ Lăng Vân mặt hiện lên vẻ giận, trong lòng giận mắng, cặn bã nam. Trần Mục Ca môi khẽ nhúc đích, cắt. Tự nội thọ nhất huy động ống tay áo, quanh thân bụi mù tán đi, hỏi, người này là ai? Tự nội các hạ, hắn chính là sát hại ta Hải Ngạn Quốc võ sĩ cùng lệnh tôn đại nhân hung thủ. Một cái Hải Ngạn Quốc võ sĩ nói. Phương Việt cao ngạo ngẩng đầu lên, làm cho chính mình tỏ ra khí chàng chân một ít, nhưng trong lòng tại nhà rãnh. Tự nội hoành nhất nhi từ sao? Hải Ngạn Quốc kiếm thánh. Hắn cha chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Được rồi, đêm giết cùng ta giết có cái gì khác nhau? Tự nội thọ nhất nhìn thấy kẻ thù giết cha, thần sắc gian cũng không có phẫn uất, vô cùng bình tĩnh nói, ngươi có tư cách chết tại ta tay bên trong, ra chiêu. Lời còn chưa dứt, Phương Việt thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, thoáng qua xuất hiện tại tự nội thọ nhất bên cạnh, một chân đạp hướng tự nội thọ nhất ngực. Tự nội thọ nhất nâng đao đón đỡ, uốn lượn thân đao tháo bỏ xuống đại bộ phận lực đạo, nhưng tự nội thọ nhất còn là lui về phía sau mấy trượng, dưới chân vạch ra một đạo trường thiên ấn. Nói nhảm nhiều quá, đánh liền đánh, tất tất cái gì. Phương Việt thấy một kích chưa trúng, đưa tay lại là một quyền. Hai người giống như hai tia chớp, từ không trung đánh tới chỗ, lại từ dưới đất đánh về không trung, oanh minh bạo phá không ngừng bên hai. Tất cả mọi người ngừng tay đến, biến thành người xem, thần tình kích động nhìn qua hai người. Này loại cấp bậc chiến đấu, hiếm thấy. Hiện giờ tu hành giới, cảnh giới đại thành như là lâm nguy bảo hộ động vật, cầm kính lúc đều không nhất định có thể tìm tới một cái. Bây giờ lại đồng thời xuất hiện hai cái. Không đúng, là ba cái. Có người kinh ngạc phát hiện, Phương Việt phía sau chắc nhiễm, bộc lộ ra khí thế lại là đại thành hậu kỳ. Này loại trang diện, đám người bên trong đường lao áp kiểm chế không được. Tung hành hải ngoại nhiều năm, chưa gặp đối thủ, rất là tịch mịch, hôm nay ông trời mở mắt, một lần đưa tới ba cái. Võ si, thường thường không có cái gì lập trường. Phương Việt cùng chắc nhiễm hai người giáp công giới, mặc dù cảnh giới kém tự nội thọ nhất, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, tự nội thọ nhất đã hiện dấu hiệu thất bại. Đường lao áp lại bỏ xuống trần một ca mặc kệ, giống như tiểu vị nhìn thấy rượu ngon, sắc lang nhìn thấy mỹ nữ đồng dạng nào tới, nhất chỉ bắn ra Phương Việt. Phương Việt nhíu mày, ngươi làm gì? Đường lao áp cười ha ha, mọi người cùng nhau tới mới có ý tứ. Bệnh tâm thần. Phương Việt lại hướng tự nội thọ nhất vung ra một quyền, lại bị đường lao áp ngăn lại. Ta mẹ nó, ghét nhất trang bức thời điểm có người đảo loạn. Tiểu nhiễm, ngăn chặn hắn, ta trước đem cái này giải quyết. Chắc nhiễm nhẹ gật đầu, ống tay áo phút chốc dò ra, tựa như một đầu kéo dài không dứt dòng suối, chạy về phía đường lao áp. Phương Việt vô cùng kích động, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không chút nào lưu lực phóng tới tự nội thọ nhất. Hạ An Tình vẫn luôn chú ý đến Phương Việt, lông mày dần dần nhíu lại. Căn cơ bất ổn, toàn bộ nhờ thể nội mênh mông linh khí gượng chống, hoàn toàn là đang tiêu hao. Chờ một lúc một khi phản vệ, có hắn dễ chịu. Chắc nhiễm bước ra đi đối phó đường lao áp, tự nội thọ nhất áp lực biến mất, đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy. Nơi này quá loạn, không bằng chuyển sang nơi khác lại đánh. Tự nội thọ nhất thân hình nhảy lên, vọt lên trên trời, sau đó biến mất tại bóng đêm bên trong. Phương Việt không hề nghĩ ngợi liền đi theo qua. Hạ An Tình nói, bị lừa rồi. Chắc nhiễm cũng ý thức được Phương Việt đã trúng tự nội thọ nhất cái bẫy, mặt hiện lên lo lắng chi sắc, lùi về phía sau mấy bước, đối đường lao áp hô, ngươi đi ra. Cổ võ xuống đốc, gần như không chuyển thừa, chắc nhiễm thi triển võ kỹ đường lao áp chưa từng nghe thấy, như thế nào tùy tiện dừng tay. Nữ hoa hoa, ngươi này công phu không tệ a, lại buồng nghịch mấy bộ cho ta xem một chút. Chắc nhiễm trong lòng nhớ Phương Việt tan nguy, vô tâm ham chiến, nhiều năm luyện thành vô dục vô cầu lạnh nhạt tâm tính nháy mắt bên trong pha công. Ngươi đi ra a. Đường lao áp nói, ngươi này nữ hoa như thế nào như vậy nhỏ khí, nhìn một chút làm sao vậy, lại xem không xấu, cũng không phải là muốn phi lễ ngươi. Chắc nhiễm căn bản không để ý hắn nói cái gì, theo trên người lấy ra 17 mai ngân châm, bắn ra ngoài. Đường lao áp nhìn thấy bay hướng chính mình ngân mang, càng thêm hưng phấn. Hoa vũ 17. Lại là hoa vũ 17. Ha ha ha. Hoa vũ 17, chỉ tồn tại ở cổ tịch bên trong bí kỹ. Cũng không phải là ám khí, mà là thủ pháp. Nghe nói ngày xưa vì một nữ tử sáng tạo, trong mấy trăm năm không một người nhìn thấy, gặp qua, mộ phần thảo đều đã khô lại lủng, khô lại thất bại. Đường lao áp đón lấy ngân mang. Nếu như có thể đón lấy này hoa mưa 17, đời này không tiếc. Nếu như không tiếc nổi. Tốt ta, không cần nếu như, đường lao áp xác thực không có nhận hạ. Né qua trước 10 châm, lại cản rơi 6 châm, cuối cùng một mũi không có thể tránh thoát. Một chi ngân châm cắm vào đường lao áp mi tâm hơn tấc. Dù chưa chí mạng, nhưng trên ngân châm ẩn chứa chắc nhiễm không chế cực kỳ nhỏ linh lực, tiếp xúc ra thịt một sát na, liền như là một cái tinh vi khóa, đem đường lao áp toàn thân linh khí vững vàng và kín. Đây mới là hoa vũ 17 đáng sợ chỗ. Vô lực vì kế đường lao áp như cùng một con diều bị đứt dây, theo mười mấy thước địa phương rơi xuống. Chắc nhiễm không muốn tổn thương tính mạng người, vừa rồi hạ này ngoan thủ cũng là tình thế bắt buộc, mắt thấy đường lao áp khả năng ngã chết, có chút không tình nguyện túi thân bỏ xuống dưới. Không ngờ, tự nội thọ nhất đột nhiên xuất hiện sau lưng chắc nhiễm, giơ tay chính là một đao. Xoẹt xẹt, lăng liệt đao khí trực tiếp cắt vỡ chắc nhiễm quần áo, tuyết trắng phía sau lưng hiện ra một đạo không dễ dàng phát giác vết đỏ. Chắc nhiễm ném ra ngoài tay áo dài, cản trở một chút đường lao áp hạ xuống lực đạo, lại cảm giác sau lưng một hồi lạnh leo thấu xương. Kia cái vết đỏ đã biến thành một đầu thơ máu. Điểm điểm hơi mưa giọt máu bay là tả hướng không trung. Đường lao áp ngã quá sức, chắc nhiễm cũng không tốt đến nơi đâu. Hiện tại, liền thừa cái cuối cùng. Thế nhưng là ngắm nhìn một phía, nơi nào có Phương Việt tung tích. Vừa rồi tự nội thọ nhất nhìn ra Phương Việt chỉ là linh lực dồi dào, cái gì khác không hiểu, hoàn toàn loạn đả một mạch, cho nên mới nghĩ ra cái này điệu hổ ly sơn kế sách tới dương đông kích tây. Nhưng lúc này Phương Việt đi nơi nào? Coi như không biết bất kỳ công pháp, lúc này cũng nên phát hiện tình huống không đúng trở về a. Tự nội thọ nhất chính tại nghi hoặc, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí thế ngập trời phóng lên tận trời. Chẳng biết lúc nào, Phương Việt đã về tới phía dưới, hơn nữa đem trách nhiệm ôm đến một bên. Sau đó theo nhất danh Tây Mi Sơn đệ tử tay bên trong đoạt lấy một thanh trường đao. Giở cho đúng không hả? Xem lão tử liền dùng này đem phá cán đao ngươi chém. Bị đoạt đi bội đao Tây Mi đệ tử không vui, cướp ta đao coi như xong, còn nói ta là phá đao. Phương Việt vừa rồi đuổi theo tự nội thọ nhất đầy nơi chạy, lo lắng xung đuổi không kịp, thế là chỉ số thông minh bị ép online. Chơi đao, vậy liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là đao. Bản chương xong, chương 105, lão bằng hữu Phương Việt xách tay bên trong phá đao, tâm niệm vừa động, tại tu hành bảo điện bên trong nhìn qua công pháp giới thiệu toàn bộ mưu đồ giống như phương thức xuất hiện tại đầu góc. Cái gì ngũ hổ đoạn môn đao, trăm chẩm đao, mưa bụi lao pháp. Nghe vào liền diễn viên quần chúng bị mười phần. Phương Việt hét lớn một tiếng, đề đao liền sông, giọng vang động trời, một thanh trường đao cũng là múa hổ hổ sinh phong. Tự nội thọ nhất nhìn Phương Việt này đại khai đại hợp, sơ hở trăm chỗ đao pháp, nhướng mày, lại cũng không dám tùy tiện tiến lên. chuyện gia khác thường tất có yêu, này đấu pháp chẳng lẽ đang dẫn dụ mình. Phương Việt giống như sáo lộ biểu diễn đồng dạng, đùa nghịch 7-8 bộ đao pháp, lại ngay cả tự nội thọ nhất tóc đều không đụng tới. Đám người đều là tức sạm mặt lại. Nay tiểu hòa tử, tuổi còn trẻ liền choáng váng. Phương Việt bắt đầu thở dốc, ngươi mẹ nó đánh không đánh. Tự nội thọ nhất hai tay cầm đao, ngưng tụ chiến ý, mắt bên trong hiện ra tất giết tín niệm. Giả thần giả quỷ, bổ, chém, thứ, tức. Mỗi một chiêu đều là đơn giản trực tiếp. Đến cảnh giới nhất định, đại đạo đơn giản nhất, trở lại nguyên trạng, hết thể lấy đánh chết vì mục đích. Phương Việt vung lấy đao nhất đốn chống đỡ, lại không còn sức đánh trả. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang đang. Phương Việt đao bị chém ra một loạt khe. Thật đúng là đem phá đao. Tự nội thọ nhất quát lên một tiếng lớn, một đao đem Phương Việt phá đao chém làm hai đoạn. Phương Việt cúi đầu, nghiêng người, lấy tay, đem tay bên trong đao gãy văng ra ngoài. Tự nội thọ nhất nghe được tiếng xé gió, vội vàng thu hồi vung một nửa đao. Nhưng Phương Việt đao nhanh hơn hắn một chút. Đao gãy thẳng cắm thẳng vào tự nội thọ nhất ngực. Tự nội thọ nhất khó có thể tin nhìn qua không vào thân thể chỉ còn lại trôi đao đao gãy. Phương Việt đứng vững thân thể, thầm nghĩ, tiểu Lý Phi đao quả nhiên danh bất hư truyền. Trần thượng đám người thuộc lôi cồn kinh ngạc nhất. Ám khí kia, lão như bức. Ai đều sẽ không nghĩ tới, một cái đại thành đỉnh phong, vậy mà lại bị một cái phá đao đánh ngã. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Tự nội thọ nhất chậm rãi rút ra trên người đao gãy, máu tươi theo lưới đao cốt cốt mà ra. Này đều không chết. Phương Việt nhíu nhíu mày. Tự nội thọ nhất phong bế miệng vết thương huyền đạo, máu chảy lập rừng, nhưng sắc mặt đã có chút tái nhợt. Rút lui. Một đám hải ngạn quốc tu sĩ được đến tự nội thọ nhất chỉ lệnh, cấp tốc gom lại một chỗ, chuẩn bị rút lui. Phương Việt nhìn về lôi cồn, lôi lão gia tử, Dương Danh Lập Vạn cơ hội tới. Lôi cồn đi về phía trước một bước, lại ngừng lại. Giết tự nội thọ nhất, Dương Danh Lập Vạn là tất nhiên, nhưng là ngày sau hoàng lễ đạo trưởng thủ, cũng sẽ nhớ đến hắn đầu bên trên. Người là ngươi thương, muốn đi ngươi đi. Còn thật thông minh. Phương Việt cười thầm, tốt ta, đã dám làm tự nhiên dám đảm đường, ta tới liền ta tới. Tự nội thọ nhất nhìn từng bước tới gần mình Phương Việt, trong lòng có cái thanh âm đang kêu gọi. Người qua đây, mau tới đây. Chỉ cần đến ta người phía trước ba thước, ai cũng cứu không được ngươi. Phương Việt cũng biết, hiện giờ tự nội thọ nhất vẫn cứ có phản sát chính mình thực lực, cho nên cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Trần Mục Ca vớt đường lao áp phía sau lưng, một bên nói, làm hắn đi không liền xong rồi, một hai phải đuổi tận giết tuyệt sao? Đường lao áp nghỉ ngơi chỉ chốc lát, kinh mạch lưu thông, khí lực khôi phục không ít, trầm giọng nói, tự nội thọ nhất sẽ không đi. Đường Đường Hải Ngạn Quốc kiếm thánh, bị một cái hơn 20 tuổi trẻ tuổi người đánh bại, còn chạy trối chết, cái này mặt, hắn đánh không nổi. Nghe đường lao áp như vậy nói, Trần Mục Ca âm thầm lau một vệt mồ hôi. Này không phải trang bức sao? Tự nội thọ nhất đã bị thương, ngươi chính là không để ý hắn, chảy máu cũng có thể lưu chết hắn. Vì cái gì còn muốn chủ động đi đơn đấu? Vạn nhất bị tú, không chỉ có mất mặt hơn nữa bỏ bệnh. Cơ hồ mỗi người đều có quá như vậy ảo giác, cảm thấy chính mình là không giống bình thường một cái kia, cảm thấy chính mình là thông minh nhất. Phương Việt ống tay áo bên trong, một cái lạnh lóng lánh dao găm trượt xuống tới trong tay. Đây là theo dị năng xử lý khoa cầm tới vũ khí, vật liệu đặc thủ, không gì không phá. Hắn tưởng lập lại chiêu cũ, nhưng là có người không cho hắn này một cơ hội. Một cái lệnh người chán ghét thanh âm truyền đến. Tiếp tục Phương Việt thấy được một chương cùng thanh âm đồng dạng chán ghét mặt. Bác Gia Đường. Lúc trước không hiểu ra sao theo Tân Hải biến mất, Phương Việt suýt nữa quên mất cái này người tồn tại. Bác Gia Đường tiểu tóc trước sau như một sáng loáng quang nói lượng, thái độ cũng trước sau như một cao ngạo. Tự nội tiên sinh, đã lâu không gặp. Phương Việt nhìn thấy Bác Gia Đường nhiệt tình hướng đi tự nội thọ nhất, tưởng ăn phải con rồi đồng dạng buồn nôn, rắn chuột một ổ. Tự nội thọ nhất biểu tình lạnh lùng, ngươi là người phương nào? Muốn để Phương Việt chết liền nghe ta. Bác Gia Đường nhỏ giọng nhắc nhở tự nội thọ nhất, sau đó chậc chậc lưỡi, sầu lo nói, tự nội tiên sinh như thế nào không cẩn thận như vậy, nhanh đến ta nhà xe bên trên, làm bác sĩ hảo hảo băng bó một chút. Tự nội thọ nhất có chút ngộng, cảm thấy Bác Gia Đường khả năng có bệnh. Chính mình muốn giết Phương Việt cần phải hắn cái tên mập chết tiệt khoa tay múa chân. Một cái nhập môn tu sĩ, giả bộ như cùng chính mình rất quen bộ dáng, đi lên liền nói chính mình có thể đối phó đại thành cảnh Phương Việt, này không phải ngu xuẩn sao? Này hát chính là cái nào một màn? Bác Gia Đường. Phương Việt trực tiếp điểm danh. Bác Gia Đường vừa muốn đứng thanh, mặt bên trên liền chịu một bạt hai, răng hàm bay ra ngoài hai viên. Ai? Ai đánh ta? Bác Gia Đường giận không kèm được, nhưng lại không thấy được phiến chính mình người hình dạng thế nào. Phương Việt đứng tại vị trí cũ, chúng ta tại này bên trong, có ngươi nói chuyện phần như sao? Bác Gia Đường hừ lạnh nói, có không nói gì phần ngươi nói không tính. Ba, Bác Gia Đường mặt khác nửa bên mặt bên trên lại bị đánh một bạt hai. Lần này Phương Việt không có đánh lén, mà là quang minh chính đại đứng tại Bác Gia Đường trước mặt. Bác Gia Đường sợ hãi thán phục tại Phương Việt tốc độ, nhưng lấy hắn tu vi, cũng nhìn không ra Phương Việt hiện giờ cảnh giới. Phương Việt, có triển vọng lão bằng hữu rất muốn gặp ngươi. Bác Gia Đường cưỡng ép bắt tôn, phủi tay, một cái cao lớn thẳng tắp nam nhân đi ra. Sở Hoàn. Một đoạn thời gian không thấy, Sở Hoàn bộ dáng thay đổi rất nhiều. Màu đồng cổ làn da, rõ ràng cơ bắp đường cong, nhìn qua rắn chắc rất nhiều, trên người tà khí ngược lại là trướng không ít. Phương Việt, đã lâu không gặp. Sở Hoàn thanh âm có chút khàn khàn, một chiếc miệng, lộ ra đầy miệng đen hoàn răng. Ngoa tạo. Phương Việt cảm thấy Sở Hoàn hiện tại bộ dáng có chút làm người ta sợ hãi. Phương Việt, nhìn thấy ta còn sống có phải rất ngạc nhiên hay không? Sở Hoàn ngẩng đầu, lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Phương Việt. Phương Việt lắc đầu, không kinh ngạc, dù sao tai họa sống ngàn năm sao? Hôm nay không phải tới cùng ngươi đấu khẩu. Bác Gia Đường như là nhẫn nhịn thật lớn kính, lớn tiếng đối người còn nói, ta cùng Phương Việt có một chút ân oán cá nhân cần phải giải quyết, còn thỉnh đại gia không nên nhúng tay. Quá mẹ nó bất tích. lôi cổn nhảy ra ngoài, ngươi là cái nào dễ hành cái nào đầu tỏi, tại này bên trong cường soát cái gì tồn tại cảm. Ngay từ đầu, là tự nội hợp nhất, tiếp theo là Hạ An Tỉnh cùng Đường Lao áp, lại là tự nội thọ nhất, cuối cùng Phương Việt lại vương giả trở về, một đám người thay phiên đem lôi cổn áp chế mấy lần. Không chỉ lôi cổn, tất cả mọi người thành người xem, thế nhưng là cái này trên đời, mỗi người đều muốn làm nhân vật chính. Lúc này một cái tên trọc, một cái quái vật cũng muốn tới làm náo động. Ta đi ngươi lại ra. Bản chương xong, chương 106, doanh sát lôi cuộn cơ bắp nô lên cánh tay mang theo đôm nốt địa bằng, như một tòa núi nhỏ đánh tới hướng Bắc Giá Đường. Bắc Giá Đường biến sắc, đội bằng hô, Sở Hoàn. Sở Hoàn đứng vị trí dâng lên một hồi bụi mù, nháy mắt bên trong xuất hiện tại Bắc Giá Đường người phía trước, hai tay giơ cao, đón đỡ trụ lôi cuộn nằm đấm. Lôi cuộn nhìn đón đỡ chính mình một quyền, lại chỉ là lui về sau nửa mét không đến Sở Hoàn, mắt bên trong hiện lên một tia kinh hãi. Tại trang người bên trong, có thể đánh thắng thật sự là hắn thực không biết, nhưng là có thể đón đỡ, giống như Sở Hoàn vẫn là thứ nhất. Phương Việt cũng có chút kinh ngạc. Này tiểu tử hiện tại như vậy dũng sao? Sở Hoàn chậm rãi ngẩng đầu, khoe miệng trồi lên quỷ dị cười, hai tay về phía trước đẩy, đem lôi cuộn xô ra mấy trượng xa. Mọi người đều biết, phàm là uy lực kinh người quyền pháp, đều cần nhất định tụ lực quá trình, nhưng Sở Hoàn lại không có bất kỳ cái gì mấu chốt vận động, không có ra quyền quy tích, lại có thể đem lôi cuộn đánh bay, đây là thật khí lực lớn a. Phương Việt cũng không có nắm chắc có thể đánh ra như vậy quyền. Bác Giá Đường cười ha ha nói, lao tử tiền không bạch hoa. Tự nội thọ nhất xem Bác Giá Đường ánh mắt cùng vừa rồi không giống nhau lắm, bắt đầu cảm thấy chính mình có chút trâu mặt mà bắt hình dong. Nhưng hắn nói thế nào cũng là Hải Ngạn Quốc một đời tông sư, không sẽ bởi vì chính mình nhìn nhầm liền quay đầu định bợ quỷ liếm. Cao nhân cùng thường nhân khác nhau ở chỗ cao nhân đầu não từ đầu đến cuối thanh tỉnh. Coi như Sở Hoàn lại cường, cho dù hắn có thể miểu sát lôi cồn, thậm chí diệt Phương Việt, nhưng hắn trung quy là hoa quốc người, sớm muộn cũng sẽ thành vì chính mình đối thủ. Ngươi mau trốn đi, ngươi không phải là hắn đối thủ. Tự nội thọ nhất nói với Sở Hoàn. Phép khích tướng. Nhưng Sở Hoàn lại nghe không hiểu, hắn cho rằng đua bên trong thọ một còn là xem không nổi chính mình. Trường kỳ không khoa học tu luyện cùng độc vật luyện thể, đã trải qua ảnh hưởng tới Sở Hoàn trí lực, sinh mệnh cũng nghiêm trọng tiêu hao. Tu hành con đường nào có cái gì tốc thành chi nói, thời gian ngắn tấn thăng nhất lưu cao thủ đại giới chính là hắn cùng khả năng sống không quá 40 tuổi. Nhưng Bác Giá Đường sẽ không cân nhắc này đó, hắn cần phải chỉ là một cái công cụ, một cái báo thủ công cụ. Phương Việt nghe ra tự nội thọ nhất là tại kích Sở Hoàn, lại không có bất trần, Sở Hoàn chủ động đưa tới cửa, Phương Việt cao hứng còn không kịp. Đúng vậy, ngươi không phải là ta đối thủ, cút nhanh lên đi. Phương Việt lời vừa nói ra, tự nội thọ nhất ánh mắt có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, mỉm cười nhìn Phương Việt. Hắn cho rằng Phương Việt đây là cuồng vọng. Hai người ai cũng có âm mưu, đáng thương Sở Hoàn hoàn toàn không biết gì cả, thành công bị hai người chọc giận. Kia liền thử một chút xem sao. Sở Hoàn khàn khàn thanh âm nói. Phương Việt nói, tức giận liền là tức giận, không cần tại này bên trong cố giả bộ chấn định, diễn kỹ xoa bình. Sở Hoàn nắm đấm nắm chặt rung động đùng đùng. Phương Việt tiếp tục kéo thù hận, muốn đánh cũng nhanh chút, một hồi người nên trở về đến rồi. Đám người bị Phương Việt này một nhắc nhở, mới nhớ tới tứ trưởng lão huyện binh vẫn chưa trở về. Phương Việt cũng không biết tứ trưởng lão đi mời trưởng môn xuất quan, chỉ là xa xa nhìn thấy Tây Mi Sơn đại điện trên không dâng lên một đoàn thủy quang. Tu hành bảo điện thảo luận, phàm là đại có thể hàng thế, hoặc là có người tu hành đại thành, liền sẽ trên trời rơi xuống dị tượng. Sở Hoàn hiện tại kia du một đầu, liền Bắc Giá Đường đều có thể đem hắn đùa giỡn tại lòng bàn tay bên trong, tự nhiên là nghe không rõ Phương Việt tại nói cái gì. Phàm là nghe không hiểu, đều là nói xấu. Sở Hoàn gầm thét ra tay, sóng âm bức người, khắp nơi phải sợ hãi. Đua nhục thân. Phương Việt cười ha ha, huy động hữu quyền, lựa chọn cứng rắn. Lao tử thế nhưng là thực sự thể tu đại thành cảnh, chỉ bằng ngươi. Phương Việt đầu bên trong đã trải qua phát họa ra Sở Hoàn bị chính mình một quyền đánh phế hình ảnh. Hai người cấp tốc tới gần, cách nhau không đến 2 mét. Nắm đấm cách nhau chỉ còn một thước. Siêu, Sở Hoàn đột nhiên nghiêng người thiệt quá, dưới chân đạp một cái, phóng tới đám người. Hắn mục tiêu là chính tại đám người bên trong tinh thần chán nản hạ hỏa. Ta mẹ nó. Phương Việt trước đó suy đoán là đối. Mặc dù vừa rồi Sở Hoàn bạo phát ra thực lực kinh người, nhưng cùng Phương Việt so sánh vẫn cứ có chút chênh lệch không nhỏ. Sở Hoàn nghĩ không ra này một điểm, Bắc Giá Đường có thể nghĩ đến. Thế là Bắc Giá Đường âm thầm điều khiển Sở Hoàn cái này đại khối lỗi, thay đổi mục tiêu công kích. Sở Hoàn một quyền này, rõ ràng so đánh lôi cuộn lúc mạnh hơn nhiều. Hạ Hoa bệnh nặng chưa lành, một quyền này nếu là đã trúng, cơ bản tiểu lò gặp đây. Phương Việt tưởng đuổi, nhưng là khẳng định không còn kịp rồi. Không kịp cũng muốn đuổi. Phương Việt căng chân chạy như điên, chạy về phía lại không phải Hạ Hoa, mà là Bắc Giá Đường. Vây ngụy cứu triệu, ngươi làm Sở Hoàn động Hạ Hoa, lão tử liền chơi chết ngươi. Bắc Giá Đường trong mắt mánh vừa thu lại, không nghĩ tới Phương Việt sẽ chơi như vậy một chiều, kinh hoàng nhìn hướng tự nội thọ nhất. Tự nội tiên sinh, cứu ta. Tự nội thọ nhất do dự một chút, chậm rãi đưa tay khoác lên Bắc Giá Đường vai bên trên. Đa tạ. Bắc Giá Đường tạ chữ mới vừa nói ra miệng, liền bị tự nội thọ nhất đẩy đi ra. Tự nội thọ nhất nhẹ nhàng một trường, Bắc Giá Đường bay đến Phương Việt nắm đấm bên trên. Bắc Giá Đường không có cảm giác được bất luận cái gì đau khổ, ngược lại cảm giác thân thể khinh phiêu phiêu, mềm nhũn, thật thoải mái. Nhưng không cảm giác được đau đớn, là chuyện đáng sợ nhất. Bắc Giá Đường bị Phương Việt một quyền đánh sát. Sở Hoàn lúc này cũng xông vào đám người, công hướng không có chút nào để phòng Hạ Hoa. Hạ Lăng Vân động thân ngăn cản, lại bị Sở Hoàn cánh tay vung lên chấn khai. Cô cô. Phương Việt cùng Hạ Lăng Vân đồng thời hướng Hạ An Tỉnh xin giúp đỡ. Hạ An Tỉnh như không nghe đến đồng dạng, vẫn như cũng nhìn qua nơi xa tự nội thọ nhất. Với anh, Sở Hoàn nắm đấm đã trải qua đánh vào Hạ Hoa trên người. Hạ Hoa này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn một chút Sở Hoàn, lại nhìn một chút Phương Việt, ánh mắt mê mang. Sở Hoàn nhíu mày, cảm giác chỗ nào không thích hợp. Phương Việt cũng dừng bước lại, không thể tưởng tượng nhìn qua Hạ Hòa. Làm sao có thể? Nửa bước đều không lui. Hơn nữa nhìn đi lên một chút tổn thương cũng không có. Diêu Tuấn Vũ bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử, ngươi không giấu vết áo đâu? Phương Việt vỗ đầu một cái, nhớ tới chính mình không giấu vết áo tại Hạ Hòa trên người. Quả nhiên, khoa học kỹ thuật mới là thứ nhất sức sản xuất, lợi hại. Phương Việt lần nữa phóng tới Sở Hoàn, đi ngang qua Hạ An Tình bên người thời điểm còn quay đầu nhìn một cái. Hạ An Tình rất kỳ quái, này tư thế không nhúc nhích đã trải qua thật lâu rồi. Nguyên thần xuất khiếu đi cùng hệ thống tán gẫu. Phương Việt thầm nghĩ, không đúng, con mắt còn tại động đâu. Mặc kệ, từng cái tới. Phương Việt đi vào còn tại trong kinh ngạc Sở Hoàn bên cạnh, một cái xách qua hắn cánh tay, một cái ném qua vai, sau đó lốp bốp nhất đốn quái quyền. Nắm đấm rơi vào Sở Hoàn trên người, tựa như đánh vào tấm thép bên trên, phát ra loảng xoảng tiếng vang. Sở Hoàn không có chống đỡ, ngẹo đầu nhìn hướng khí tức yếu đớt Bắc Giá Đường. Người giết hắn. Phương Việt ngừng tay tới, ngươi kia hai con mắt dùng để đi tiểu sao? Chính mình sẽ không xem. Người giết hắn. Người giết hắn. Sở Hoàn đột nhiên táo bạo lên tới. Cần thiết hay không? Hắn lấy ngươi làm công cụ, hiện tại hắn chết, ngươi còn không vui. Phương Việt nhưng lại không biết, Bắc Giá Đường sở dĩ có thể khống chế Sở Hoàn, ở chỗ lợi dụng Bắc Giá gia bí thuật, lấy chính mình linh lực làm thức ăn tới chăn nuôi Sở Hoàn, một khi không chiếm được linh lực, hoặc là linh lực độ tinh khiết cùng phân lượng phát sinh biến hóa, Sở Hoàn đều sẽ chết. Bắc Giá Đường chết, chẳng khác nào báo trước Sở Hoàn chết. Bản chương xong, chương 107, ta không đánh với ngươi Sở Hoàn này hơn 20 năm, cũng có thể gọi là trầm bổng chập trùng. Cùng khổ xuất thân, bằng vào chính mình nỗ lực đưa thân thượng lưu xã hội, lại bởi vì Phương Việt lại bị đánh về nguyên hình, vì còn sống không thể không hướng Bắc Giá Đường khuất phục, nhận hết lăng đủ. Nhưng tối thiểu hắn còn sống. Hiện giờ, Phương Việt giết Bắc Giá Đường, hắn còn sống cơ hội cũng bị tước đoạt. Phương Việt, ta với ngươi liều mạng. Sở Hoàn bạo phát, đây là hủy diệt trước đó điên cuồng. Sở Hoàn trên người nổi lên hào quang màu xanh lam, như là ngọn lửa bình thường vây quanh quanh thân, khí thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bùng lên. Nay tư thế, làm Phương Việt nhớ tới nào đó chứ danh an nhỉm. Nha đây là muốn mở bắt môn sao? Tự nội thọ nhất tại cách đó không xa hí mắt, trong lòng hơi kinh ngạc. Cái này Sở Hoàn đích thật là khả tạo chi tài a. Phương Việt nhìn Sở Hoàn này không dứt không chết không thôi tư thế, có chút im lặng. Lão tử không đánh với ngươi. Phương Việt nhìn chằm chằm Sở Hoàn, nhẫn nhịn nửa ngày tung ra như vậy một câu. Ân. Sở Hoàn hiển nhiên không nghĩ tới Phương Việt sẽ tranh chiến, không khỏi giật mình. Phương Việt thừa dịp Sở Hoàn sững sờ, vội vàng đi đến Hạ An Tình bên cạnh. Cô, này người cùng ta tiêu hao, mấy người các nàng tại này bên trong ta dễ dàng phân tâm, ngươi trước dẫn các nàng trở về đi. Hạ An Tình cười không nói, khẽ gật đầu một cái. Phương Việt nhìn thoáng qua Trác Nhiễm, lại nhìn phía Hạ Hòa, ôn nhu cười một tiếng. Hạ Hòa lại đem đầu chuyển tới, có chút thần thương. Nàng còn đang vì Phương Việt cùng Trác Nhiễm thân mật thương tâm. Phương Việt nhưng không có cân nhắc đến điểm ấy, tiếp tục hướng Hạ Lăng Vân ném thỉnh cầu ánh mắt. Hạ Lăng Vân hiểu ý, kiên định gật đầu, yên lặng đi đến Hạ Hòa bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ nàng. Kết thử. Phương Việt nghe được bùn cát bị đại lực đè ép thanh âm, nhìn lại, chỉ thấy Sở Hoàn hai tay trống, làm ra sắp xỉ tại xuất phát chạy dự bị tư thế, một chân bởi vì dùng quá sức, đã lâm vào bùn đất hơn tấc. Ta không phải nói, ta không cùng ngươi. Đánh. Không đợi Phương Việt nói xong, Sở Hoàn chân phải đạp, đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một mũi tên phóng tới Phương Việt. Bắn bọn tốc độ ảnh hưởng tới không khí chung quanh lưu động, Phương Việt cảm nhận được một hồi đập vào mặt gió. Phương Việt hợp thành khí tại quyền, thân hình khẽ động, nên đón tiếp lấy. Vu, ong. Sóng xung kích cổ đãng khởi bụi mù tung bay tại ngọn cây, thành đàn chim chóc thê lương kêu chạy tứ tán. Đợi trước mắt mọi người sương mù biến mất dần, miễn cưỡng có thể thấy được lúc, Phương Việt cùng Sở Hoàn đã cách nhau hơn 20 mét. Hai người dưới chân đều có một đạo ngân sâu. Phương Việt cánh tay phải có chút tê dại, có chút chậm. Sở Hoàn trạng thái hơi chút kém một chút, đứng ở nơi đó miệng lớn thở hổn hển, quần áo tả tơi có chút chật vật. Lại đến. Sở Hoàn khí thế trên người lại lần nữa bùng lên, so với vừa nãy cường không chỉ gấp 10 lần, trên người quang mang cũng theo màu lam biến thành màu đỏ. Một giọt mồ hôi theo Sở Hoàn gương mặt trượt xuống, lúc rơi xuống đất thử còi một tiếng, dâng lên một tia hơi nước, đúng là huyết dịch sôi trào. Thật đúng là bắt môn độn giáp. Sở Hoàn này đột nhiên thực lực bùng lên công pháp và bắt môn độn giáp cũng quá giống. Đương nhiên, cùng loại thời gian ngắn đem bản thân thực lực đề cao mấy lần đến mấy chục lần phương pháp, cũng không phải là bắt môn một loại, cũng không phải hải ngạn quốc độc hữu, chúng ta vài thập niên trước tiểu thuyết võ hiệp bên trong liền có cùng loại công pháp, tỉ như Lương Vũ sinh tiên ma giải thể. Mặc kệ Sở Hoàn luyện chính là cái gì công, nhìn hắn kia không dằn nổi tư thế, liền có thể nhìn ra này công pháp nhất định là có thời gian hạn chế, cho nên hắn mới lên tới chính là liệu mạng sát chiêu. Phương Việt ngay từ đầu liền đã nhìn ra, cho nên mới sẽ nói ta không đánh với ngươi lời nói, mục đích đúng là tưởng tại tình huống không rõ ràng tình thế hạ bảo hiểm một chút, kéo dài thời gian nghiệm chứng chính mình phán đoán. Thế nhưng là Sở Hoàn có vẻ như không cho hắn này một cơ hội. Bản chương xong, chương 108, hắn ngày hôm nay hẳn phải chết hẳn là kéo không được. Sở Hoàn cũng sâu biết rõ được, chính mình một khi mở ra này cái trạng thái, chẳng khác nào là tự tuyệt đường sống, cưỡng ép đem thực lực tăng lên mấy lần hậu quả, chính là ước chừng nửa giờ sau bạo thể mà chết. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Bắc Giá Đường chết, chính mình không có Bắc Giá Đường linh lực nuôi nấng, sớm muộn cũng sẽ chết. Khác nhau chỉ là hôm nay chết, ngày mai chết hoặc là hậu thiên chết khác nhau. Bất kể như thế nào, cho dù chết, cũng phải chèn ép Phương Việt một lần. Phương Việt là Sở Hoàn kiếp này lớn nhất cái ngã, chính là khó gặp chẳng diện. Tự nội thọ nhất đột nhiên mở miệng. Đám người này mới phản ứng lại đây, con hàng này còn ở đây. Chỉ là hắn tổn thương vì sao hảo như vậy nhanh? đây chính là xuyên qua tổn thương a. Nguyên lai, tự nội thọ nhất thừa dịp mọi người lực chú ý đều tại Phương Việt cùng Sở Hoàn trên người lúc, lặng lẽ bận khí điều tức, phong bế huyệt đạo cầm máu, sau đó dùng tay bên trong đại hạ long tức ngưng trệ năng lực nhanh chóng chữa trị vết thương. Kể từ đó, chẳng khác nào lại thêm một cái cường địch. Trước mắt Đường Lao Áp bị thương, Trác Nhiễm bị thương, Hạ An Tình không biết tại thần du cái gì, hoàn toàn không tại trạng thái, còn lại người, ngoại trừ Phương Việt, cộng lại cũng không đủ tự nội thọ nhất lớp hàm răng. Nhưng xưa nay có câu ngạn ngữ, đoàn kết chính là lực lượng. Còn có một câu ngạn ngữ, con kiến gầm voi. Lôi Cổn nhìn xung quanh, rất phải cần có người ra tới vung cánh tay hô lên, thế là nói, chúng ta nhất định phải cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại, nếu không sợ là cũng không thể còn sống xuống núi. Không người đáp lời, nhưng mỗi người đều có giác ngộ, mặt bên trên đều là được ăn cả ngã về không tự nhiên. Cùng bọn họ liều mạng. Chờ thu thập này cái tên điên, lại nói linh mạch chuyện. Tự nội thọ nhất niết miệng lên, khen ngợi nói, ý nghĩ rất tốt. Nhưng, tiếng nói lạc, từng đạo vô hình khí lãng đột ngột từ mặt đất mọc lên, do dự vô số cây vô hình dây leo, phô thiên cái địa mà tới. Không thể động đậy. Tự nội thọ nhất thu đao, hiện tại thế nào? Đại hạ long tức ngưng trệ năng lực, trực tiếp phong tỏa đám người hành động. Quyết đấu bản nên công bằng. Tự nội thọ nhất ý tứ, Sở Hoàn cùng Phương Việt hai người quyết đấu, mặt khác người không nên thêm phiền. Phương Việt không hiểu, ta cái gì thời điểm nói muốn cùng hắn quyết đấu. Tự nội thọ nhất không nghĩ tới Phương Việt sẽ nói ra này loại giống như là yếu thế lời nói. Một cái tu hành giả, ngoại trừ tu hành bên ngoài, nhất trọng yếu chính là mặt mũi. Phương Việt lại xem thường. Có thể chơi chết ngươi tốt nhất, không đánh chết, kia liền hạ lần lại làm. Hú hổ. Ngươi cứ như vậy tự tin có thể bảo vệ hắn sao? Phương Việt nhìn hướng tự nội thọ nhất. Một câu nói tỏ ra. Tự nội thọ nhất nói xong quyết đấu muốn công bằng, kỳ thực là tưởng bảo trụ Sở Hoàn. Sở Hoàn biểu hiện ra thực lực, đã để hắn ngoài ý muốn. Mặc dù là thôi hóa ra tới, nhưng thực lực chính là thực lực. Nếu như có thể đem Sở Hoàn mang về bờ biển quốc, lấy chính mình thực lực cùng điều kiện, nhất định có thể nghiên cứu ra này bộ công pháp ảo diệu, sau đó lại tạo ra 1000, thậm chí 1 vạn cái Sở Hoàn, đến lúc đó, bờ biển quốc đem chân chính quật khởi. Phương Việt nhắm mắt lại, cao thủ bên thai phất qua gió nhẹ. Tới. Tiếng nói lạc, một cái thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gầy gò lao giả, râu tóc hoa râm, gương mặt giống như khô héo dễ cây, một đôi mắt lại là tình quang kiếp người. Gần 2 mét dáng người đứng tại gió bên trong, tựa như một gốc tùy thời bị bẻ gãy cây gậy trúc, nhưng lại từ đầu đến cuối thẳng tắp đứng sừng sững lấy. Mới vừa xuất quan Tây Mi trưởng môn, Lý Vô Cực. Lý Vô Cực ống tay áo vung lên, phong tỏa đám người hành động uy áp lập tức không thấy. Tự nội tiên sinh đường xa mà tới, Lý Mỗ không có từ xa tiếp đón. Tự nội thọ nhất nhìn thấy Lý Vô Cực, cũng không có sai kinh ngạc hoặc là lo lắng. Đồng dạng là đại thành cảnh, nhưng Lý Vô Cực hẳn là vừa mới đột phá trung kỳ, tự nội thọ nhất đại thành đỉnh phong, lại có thần khí tại tay, tự nhiên không có e ngại lý do. Người đến thất thập cổ lai hy, Lý trưởng môn không nên tới. Tự nội thọ nhất tựa như là tại quy gián. Đám người lại đều nghe hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ. Ngươi đều từng tuổi này, vì sao muốn ra tới chịu chết? Tây Mi đệ tử thấy trưởng môn chịu khinh, từng cái lòng đầy căm phẫn, lại e ngại tự nội thọ nhất uy hiếp lực, không dám lên phía trước, chỉ là trừng trong mắt. Lý Vô Cực cười nhạt một tiếng, Lý Mộ thẹn vì Tây Mi trưởng môn, lại há có thể mắt thấy môn phái gặp nạn mà không hiện thân. Cho dù biết rõ tự nội tiên sinh vô địch thiên hạ, ta cũng nhất định phải tới. Lý Vô Cực cho thấy quyết tâm, dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Chờ một chút. Phương Việt chỉ vào tự nội thọ nhất hỏi, hắn này cái vô địch thiên hạ là người cấp phong? Lý Vô Cực nhìn thoáng qua Phương Việt, một chút xấu hổ. Thật tình không biết người lớn tuổi thế giới bên trong, vốn là lẫn nhau cất nhắc, trông thấy khoa viên gọi khoa trưởng, trông thấy phó cục gọi cục trưởng, lẫn nhau thổi phồng, cũng có thể kéo cao chính mình thân bị. Nhưng là này cái Phương Việt, hắn chú ý lực sao sẽ như thế kỳ hoa. Đối vô địch thiên hạ bốn người sò khởi thật tới. Lý Vô Cực nói, này vị tiểu huynh đệ cảnh giới không thấp, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Cũng là lấy lòng. Phương Việt lại không khách sáo, nói ra ngươi kế hoạch, ta nghe ngươi. Quả nhiên người có cá tính, là Lý Mỗ của hủ. Lý Vô Cực xấu hổ. Tự nội tiên sinh tu vi đã bệ nghệ thiên hạ, tại chàng không người là này đối thủ. Cho nên, Lý Mỗ này bộ xương giả, ngăn chặn hắn nhất thời chỉ chốc lát cũng không phải là không được. Lý Vô Cực nói ra chính mình ý nghĩ, Đường tiên sinh mau chóng điều tức, này vị tiểu huynh đệ đem địch nhân trước mắt giải quyết lúc sau, ba người chúng ta liên thủ, còn có phần thắng. Này lời nói ta thích nghe. Phương Việt trùng Lý Vô Cực rũi cái ngón tay cái. Bởi vì Lý Vô Cực tin tưởng hắn có thể thu thập Sở Hoàn. Phương Việt chính mình cũng cho là như vậy. Nhưng Phương Việt không muốn làm như vậy, bởi vì hắn nghe được một thanh âm, chỉ là một cái đại thành đỉnh phong, làm thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Các ngươi hơn 1000 người thủ tại chỗ này, đều không đối phó được một cái người. Hiện giờ tu hành giới yếu thành này cái bộ dáng sao? Là dạ thanh âm. Ta tới. Trước chờ một chút. Phương Việt đi thẳng tới Diêu Thuấn Vũ bên cạnh, cầm qua hắn điện thoại di động, đối 12 kim vệ nói, đưa sư phụ xuống núi. Diêu Thuấn Vũ không hiểu. Phương Việt lại thông qua trò chuyện ghi chép bên trong gần nhất trò chuyện. Hạ soái, ta là Phương Việt. Nơi này không có việc gì, thông báo hậu cần bộ đội rút lui đi. Bên đầu điện thoại kia Hạ Thương Chu giống như Diêu Thuấn Vũ, một mặt một bức. Này tiểu tử. Phương Việt đưa điện thoại bỏ vào trở về Diêu Thuấn Vũ tay bên trong, ngày hôm nay, tự nội thọ nhất hẳn phải chết. Chúng đều hoảng sợ. Này tiểu tử là tại trang bức sao? Dám nói ra lời như vậy, không sợ chọc giận tự nội thọ nhất sao? Một bên Sở Hoàn trước hết nhảy dựng lên, ngươi có hết hay không, đến cùng có dám theo hay không ta quyết đấu. Không muốn chết liền đem miệng cho ta nhắm lại. Phương Việt trừng Sở Hoàn một chút. Sở Hoan nhìn Phương Việt ánh mắt, trong lòng không hiểu thăng ra một trận hàn ý, Lý Vô Cực cũng cảm nhận được Phương Việt đột nhiên biến hóa, tựa như biến thành người khác. Lúc này Phương Việt đã là dạ. Phương Việt đưa tay phải ra, nhẹ nói, "An Tình." Thất thần hồi lâu Hạ An Tình rốt cuộc lấy lại tinh thần, xanh miết ngón tay ở trước mắt lướt qua, một thanh trường kiếm trống rông xuất hiện. "Này thanh kiếm." Lý Vô Cực ánh mắt vô cùng kinh hỉ, là Tranh Phong. Bạn chương xong.